Chương 276 Đế Tân quyết định, chương 276 Đế Tân quyết định, thì ra là thế, không nghĩ tới Huyền Điệu lại một mực yên lặng thủ hộ lấy ta đại thương. Tỷ Can cùng Thương Dung bừng tỉnh đại ngộ, trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Trong mắt bọn họ hiện lên một tia chợt hiểu, phảng phất đối với đại thương ẩn tàng nội tình lại nhiều mấy phần nhận biết. Cho nên, có Khổng Tuyên xuất thủ tương trợ, Bắc Hải phản loạn nhất định có thể cấp tốc bình định. Đế Tân trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, trong ánh mắt để lộ ra đối với thế cục khống chế cùng chờ mong. Hắn có chút ngửa đầu, phảng phất đã thấy Bắc Hải chi loạn bị cấp tốc dẹp yên chẳng cảnh. Đại Vương Thánh Minh Tỷ Can cùng Thương Dung nghe nói Đế Tân lời nói, lập tức gương mặt tán đồng nói. Bọn hắn cung kính cúi đầu xuống, trong giọng nói tràn đầy đối với Đế Tân quyết sách khâm phục. Về phần chuyện thứ ba, quả nhân dự định đối với ta đại thương tiến hành một phen toàn diện cải cách. Đế Tân biến sắc, biểu lộ trở nên càng nghiêm túc, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Không biết đại vương dự định như thế nào cải cách? Tỷ Can cùng Thương Dung nghe chút Đế Tân đề cập cải cách, trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm túc, phản phất dự cảm đến cái này sẽ là một trận ảnh hưởng đại thương vận mệnh trọng đại quyết sách. Bọn hắn liếc nhau, trong ánh mắt đều để lộ ra một tia lo lắng cùng cẩn thận. Thứ nhất, hủy bỏ chế độ nô lệ, giải trừ tất cả nô lệ nô tịch, đem nó cải thành bình dân tịch, khiến cho bọn hắn từ đây có thể hưởng thụ cùng tất cả bình dân ngang hàng đãi ngộ. Để mỗi một cái đại thương con dân, vô luận xuất thân như thế nào, đều có thể tại cùng một mảnh dưới bầu trời, có được bình đẳng cơ hội cùng tôn nghiêm. Đế Tân thanh âm kiên định hữu lực, mỗi chữ mỗi câu bày tỏ chính mình cải cách lý niệm, phản phất tại hướng chế độ cũ độ tuyên chiến. Thứ hai, hủy bỏ tất cả người sống chết theo chế độ, về sau phàm ta đại thương thần dân, vô luận là vương cung đại thần hay là bách tính bình thường, đều không có thể người sống chết theo. Đây là tàn nhẫn lại vi phạm nhân đạo tiến hành, một khi phát hiện, nhất định phải nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng. Đế Tân cho mày, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đối với loại này tàn khốc tập tục xưa tỏ vẻ ra là kiên quyết phản đối. Thứ ba, mở thương thuế chế độ, phàm ta đại thương cảnh nội, mặc kệ là hành thương tọa giả, chỉ cần năm thu nhập đạt tới nhất định hạn mức, nhất định phải theo nếp nộp lên thương nghiệp thuế. Cái này không chỉ có là gia tăng quốc gia tài chính thu nhập trọng yếu đường tắt, càng là quy phạm hoạt động thương nghiệp, đẩy mạnh kinh tế có thứ tự phát triển tất yếu cử động. Nếu có người dám can đảm dở trò dối trá, cự không nộp thuế, một khi phát hiện, hết thảy nghiêm trị, lấy chính quốc pháp. Đế Tân vẻ mặt nghiêm túc, kỹ càng giải thích lấy thương thuế chế độ tầm quan trọng cùng nghiêm túc tính. Thứ tư, giảm bớt bình dân bách tính thu thuế, dị vãng ta đại thương con dân đều là thu 10 thuế 7, bách tính gánh vác nặng nề. Từ nay về sau, cải thành thu 10 thuế 3, nhường lợi tại dân, giảm bớt bách tính sinh hoạt áp lực. Địa phương chư hầu nhất định phải nghiêm ngặt theo luật chấp hành, nếu có lá mặt lá trái, cự tuyệt người chấp hành, hết thảy nghiêm trị, lấy bảo đảm chính lệnh thông suốt, ban ơn cho bản dân. Đế Tân ánh mắt kiên định, tràn đầy đối với bách tính quan tâm cùng thương hại, hy vọng thông qua cử động lần này để đại thương bách tính có thể vượt qua càng thêm giàu có sinh hoạt. Còn xin đại vương nghĩ lại. Tỷ Can cùng Thương Dung nghe xong Đế Tân lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hai người đồng thời phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Đế Tân vội vàng nói. Bọn hắn biết rõ những này cải cách cử động khả năng mang tới ảnh hưởng to lớn, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Hai vị ái khanh, đây là làm gì? Trước đứng lên lại nói. Đế Tân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong lòng minh bạch hai người lo lắng, nhưng vẫn hy vọng bọn họ có thể bình tâm tĩnh khí cùng chính mình nghiên cứu thảo luận. Hắn có chút đưa tay, ra hiệu hai người đứng dậy. Đại vương, tha thứ thần nói thẳng, ngài những này cải cách cử động, vô cùng có khả năng dao động quốc gia căn cơ à? Thương Dung mặt mũi tràn đầy chăm chú, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng Đế Tân, thành khẩn biểu đạt cái nhìn của mình. Đúng vậy a đại vương, những này cải cách như tùy tiện thực tiễn, chỉ sợ sẽ làm cho ta đại thương lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Tỷ Can cũng là một mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo thật sâu sầu lo. Hắn đồng dạng đứng dậy, cùng Thương Dung đứng tại cùng một trận tuyến, ý đồ để Đế Tân một lần nữa xem kỹ những này cải cách biện pháp. A. Hai vị ái khanh ngược lại là nói một chút, quả nhân những này cải cách, đến tột cùng tại sao lại sinh ra hậu quả nghiêm trọng như vậy? Đế Tân mặt mũi tràn đầy chăm chú, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, hy vọng có thể nghe được bọn hắn kỹ càng phân tích. Hắn biết rõ cải cách tất nhiên sẽ đứng trước lực cản, nhưng hắn càng hy vọng hiểu rõ những lực cản này phía sau cấp độ sâu nguyên nhân. Đại vương, ngài nói hủy bỏ chế độ nô lệ cùng hủy bỏ người sống chết theo chế, mặc dù phổ biến đứng lên sẽ có độ khó nhất định, nhưng bằng mượn đại vương hy vọng cùng quyết tâm, cũng không phải không có khả năng áp dụng xuống dưới. Nhưng mà phía sau cái này hai đại thu thuế cải cách, thật sự là Thương Dung mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, trong mắt để lộ ra một tia đăm chiêu. Hắn biết do những này cải cách chạm tới một chút đã được lợi ích người hạch tâm lợi ích, áp dụng khó khăn trùng điệp. A, ngươi ngược lại là cùng quả nhân nói một chút, vì sao phía sau thu thuế cải cách liền không cách nào áp dụng đâu? Đế Tân biến sắc, nghiêm túc dò hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Thương Dung, hy vọng có thể từ trong miệng hắn đạt được càng đáp án rõ ràng. Thương Dung nghe Đế Tân lời nói, trong lòng có chút do dự, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tỷ Can, trong ánh mắt toát ra nhờ giúp đỡ ý vị, ý là hy vọng Tỷ Can đến trả lời cái này khó giải quyết vấn đề. Đế Tân thấy thế, cũng thuận thế đưa ánh mắt nhìn về hướng một bên Tỷ Can. Đại vương có chỗ không biết, đại thương cảnh nội thương khách, phần lớn cùng các nơi chư hầu cùng vương cung đại thần có thiên ti vạn lũ lợi ích quan hệ. Những chư hầu này cùng đại thần, thường thường thông qua thương khách giành tư lợi. Như đại vương đối với thương khách thu thuế, không thể nghi ngờ là động lực lợi của bọn hắn, tất nhiên sẽ gây nên các nơi chư hầu cùng vương cung đại thần mãnh liệt bất mãn. Tỷ Can chậm rãi nói ra, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn biết rõ những này phức tạp lợi ích quan hệ, một khi xử lý bất đường, vô cùng có khả năng dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Thì ra là thế, khai sáng thương thuế cái này nhất cử xử trí, nguyên lai là xúc động các chư hầu lợi ích à. Đế Tân nghe Tỷ Can lời nói, khẽ gật đầu, trong lòng đối với thế cục có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn lâm vào ngắn ngủi trầm tư, tự hỏi cách đối phó. Như quả nhân khăng khăng muốn khai sáng thương thuế đâu? Ngay tại Tỷ Can cùng Thương Dung coi là Đế Tân sẽ bởi vì lời khuyên của bọn hắn mà từ bỏ cải cách, trong lòng vừa thở dài một hơi lúc, Đế Tân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mở miệng nói ra. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại quyết tuyệt, tựa hồ đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Đại vương, không thể à, ngài dạng này rất có thể sẽ để chư hầu toàn bộ phản loạn. Thương Dung mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn biết rõ các chư hầu thế lực khổng lồ, một khi bọn hắn liên hợp phản loạn, Đại Thương chắc chắn đứng trước một trận nguy cơ to lớn. Hắn vội vàng khuyên cáo Đế Tân, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, tránh cho trận này khả năng tai nạn. Ha ha ha, phản loạn. Quả nhân ngược lại là hy vọng bọn họ có thể phản loạn. Quả nhân mặc dù là cao quý nhân vương, nhìn như có được thiên hạ, thế nhưng là tại ta Đại Thương cảnh nội, nhưng lại có 800 chư hầu. Nói là chư hầu, kỳ thực bọn hắn từng cái đều đem chính mình đất phong trở thành vương quốc độc lập, nghiễm nhiên chính là một phương đại vương. Ngay bình thường, bọn hắn bất quá là mặt ngoài hướng quả nhân tiến cống xưng thần, một khi có cơ hội, bọn hắn liền có thể giống viên phúc thông một dạng, cầm vũ khí nổi dậy, như toàn phân liệt ta Đại Thương. Đế Tân mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng kinh thường. Đế Tân dung hợp Diệp Lăng Phong ký ức, tự nhiên biết chư hầu phản loạn đó là chuyện sớm hay muộn. Hắn cho là, cùng khiến cái này chư hầu trong bóng tối xúc tích lực lượng, uy hiếp Đại Thương ổn định, không bằng mượn cơ hội này, chủ động xuất kích, giải quyết triệt để tai họa ngầm này. Chương 277 Đế Tân bất đắc dĩ, chương 277 Đế Tân bất đắc dĩ đại vương, có lẽ ngài lời nói là đúng, bộ phận chư hầu hoàn toàn chính xác giấu giếm ý đồ không tốt. Nhưng mà, chỉ cần chúng ta không đi chạm đến bọn hắn bản thân lợi ích, bọn hắn hẳn là còn không đến mức công nhiên làm ra phản loạn tiến hành. Tỷ Can mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sắc mặt để lộ ra một tia lo âu. Làm vương tộc thành viên hạch tâm, Tỷ Can đối với Đại Thương nội bộ thế cục thấy rõ, hắn biết rõ Đế Tân lời nói đều là sự thật không thể chối cãi. Tưởng tượng tiền nhiệm nhân vương Đế Ất, cũng chính là huynh trưởng của mình lúc tại vị, vì gắn bó cùng người khác chư hầu ở giữa yêu đất hòa bình, có thể nói lo lắng hết lòng, cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn các phương quan hệ. Vì phòng ngừa Tây Bá Hầu lương binh phản loạn, thậm chí không tiếc nhịn đau đem thân muội muội của mình lấy chồng ở xa đến Tây Kỳ, hứa phối cho Tây Bá Hầu, dùng cái này đem đổi lấy ngắn ngủi an bình. Bước này ủy khúc cầu toàn tiến hành, tại Tỷ Can xem ra, quả thật nhà đế vương khó mà diễn tả bằng lời xỉ nhục. Vương thúc, ngài đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lần này Bắc Hải phản loạn, tuyệt không phải ngẫu nhiên, nó bất quá là một cái kích nổ, thế lực khắp nơi đều tại nhau nhau quan sát. Nếu như chúng ta lần này bình định thất bại, chỉ sợ nhiều hơn phân nửa chư hầu sẽ không chút do dự lập tức phản loạn xưng vương. Đế Tân sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu sầu lo cùng kiên định. Hắn biết rõ Đại Thương bây giờ gặp phải thế cục giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm, nguy cơ từ phía. Đại vương, sẽ không nghiêm trọng như vậy đi. Thương Dung mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trừng lớn hai mắt, phản phất nghe được thiên phương dạ đàm sự tình. Tại trong sự nhận thức của hắn, mặc dù các chư hầu tâm hoài khác nhau, nhưng còn không đến mức dễ dàng như vậy liền cầm vũ khí nổi dậy. Ha ha ha, sẽ không. Bây giờ tại ta Đại Thương cảnh nội, Tây Bá Hầu kia cái gọi là thánh hiển chi danh đã truyền đi xôn xao, thậm chí liền hướng ca đều đã truyền ra. Bản vương thân là trí cao vô thượng nhân vương, còn không dám nói rằng thánh hiển, hắn chỉ là chư hầu một phương, lại dám công nhiên đem mình cùng nhân tộc thiên cổ tiên hiền đánh đồng. Các ngươi không ngại suy nghĩ kỹ một chút, hắn chỗ này vị thánh hiển chi danh đến tột cùng là những bách tính bình thường kia tự phát truyền tụng hay là phía sau có người có ý định? Mà bọn hắn như thế đại phí khổ tâm, nó mục đích thực sự lại là cái gì đâu? Đế Tân cười lạnh, trong nụ cười kia tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, ngay sau đó liền ném ra ngoài liên tiếp chất vấn. Lớn, đại vương có ý tứ là Tây Kỳ có mưu phản xoắn bị ý đồ không tốt. Thương Dung nghe nói lời ấy, lập tức quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, luôn luôn mặt ngoài cung thuận Tây Kỳ, càng hợp có thể giấu giếm hiểm ác như vậy dụng tâm. Hừ, theo ta thấy, Tây Kỳ từ đầu đến cuối liền chưa bao giờ có chân chính thần phục chi ý, năm đó nếu không phải tiên vương vì lấy đại cục làm trọng, bất đắc dĩ đem muội muội gả cho Tây Bá Hầu, lấy loại khuất nhục này phương thức bị khúc cầu toàn, hắn chỉ sợ sớm đã công nhiên cử binh nữ phản. Đế Tân sắc mặt băng lãnh như sương, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, nói từng chữ từng câu, phản phất đối với Tây Kỳ dạ tâm sớm đã nhìn rõ chân tơ cái tóc. Tỷ Can cùng Thương Dung nghe Đế Tân những lời này, không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Sau một lát, bọn hắn đột nhiên giật mình, Đế Tân nói tới tựa hồ câu câu đều có lý. Tây Bá Hầu thánh hiển chi danh truyền bá đến như vậy rộng khắp, thậm chí vượt qua thiên sơn và thủy, lan xa đến triều ca, ở trong đó hoàn toàn chính xác lộ ra mấy phần kỳ quặc. Nghĩ kỹ lại, hiển nhiên là có người ở sau lưng có ý định thôi động, tận lực gieo rắc những ngôn luận này. Thú hồ, Tây Bá Hầu thống lĩnh Tây Kỳ, cho tới nay đều là 800 chư hầu bên trong thực lực cường đại nhất một thế lực. Một khi hắn thật quyết định phản loạn, bằng vào sự hùng hậu thực lực, nói không chừng thật sự có khả năng phá vỡ vương triều Đại Thương. Hai người càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đại vương, việc này quan hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm qua loa, thần coi là còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ thái sư tại phía xa Bắc Hải chinh chiến, trong triều thiếu khuyết chủ tâm cốt, như lúc này cũng rất nhiều chư hầu triệt để trở mặt, đối với ta Đại Thương mà nói, thật sự là cực kỳ bất lợi. Thì Can một mặt nghiêm túc, luôn từ khẩn thiết khuyên. Hắn biết rõ giờ phút này Đại Thương đang đứng ở thời buổi rối loạn, bất kỳ một cái nào quyết sách sai lầm đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Đại vương, lão thần cũng rất tán thành, Thì Can đại nhân nói cực phải. Bây giờ đại quân triều ta đại đa số viễn chinh Bắc Hải, thực sự không nên lại không bưng khơi mào tranh chấp, dẫn phát nội loạn. Thương Dung đồng dạng mặt mũi tràn đầy chăm chú, phụ họa Tỷ Can quan điểm. Hắn lo lắng mà nhìn xem Đế Tân, hy vọng đại vương có thể thận trọng cân nhắc thế cục trước mắt. Hai vị ái khanh không cần lo lắng, việc này ta chỉ là sớm cáo chi các ngươi biết được, đồng thời cũng tốt để cho các ngươi sớm làm chút tương ứng công tác chuẩn bị. Đợi đến Bắc Hải phản loạn thành công bình định đằng sau, chúng ta liền có thể đều đâu vào đấy phổ biến cái này một chính sách. Đế Tân trên mặt lộ ra một vòng trấn an dáng tươi cười, trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng thong dong. Hắn sớm đã đối với tương lai thế cục có rõ ràng quy hoạch, cũng không vội tại nhất thời. Đại vương, Thánh Minh Tỷ Can cùng Tương Dung nghe Đế Tân lời nói, lo âu trong lòng lập tức tiêu tán mấy phần, đội vàng cùng kính chắp tay nói ra. Bọn hắn biết rõ đại vương quyết sách cũng không phải là xúc động nhất thời, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Chúng ta ngay sau đó mặc dù tạm thời không cách nào phổ biến thương thuế chính sách, nhưng là còn lại ba đầu vệ dân kế sách, vẫn là có thể lấy tay áp dụng thôi. Dù sao, người ta Tây Bá Hầu Thánh Hiển chi danh đều đã từ Tây Kỳ chuyển đến Triều Ca, quả nhân thân là thiên hạ cộng chủ, cũng không thể tại Hiền Đức phương diện vẫn còn so sánh không lên một cái chư hầu đi. Đế Tân mặt mỉm cười, vừa nói đùa vừa nói thật nói. Ách! Đại vương, ngài đề cập hủy bỏ chế độ nô lệ cùng chết theo chế cái này hai đầu, áp dụng cũng không quá lớn trở ngại, chỉ là cái này giảm bất bình dân thu thuế đầu này, chỉ sợ có chút Thương Dung mặt lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ân, giảm bất bách tính thuế má, nơi này xác nhận một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự a, có thể làm cho bách tính sinh hoạt càng thêm giàu có, quốc gia căn cơ cũng có thể càng thêm vững chắc. Ở trong đó đến tuột cùng có vấn đề gì đâu? Đế Tân hơi nhíu lên lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Khởi bẩm đại vương, nếu là ở những năm qua đã không quy mô lớn chiến sự, lại không có thiên tai tàn phá bừa bãi tình huống dưới, cái này nhất cử xử trí phổ biến một năm cũng là không sao. Nhưng mà bây giờ ta đại thương trăm vạn hùng binh chính tại phía xa Bắc Hải ra sức bình định, mỗi ngày cần thiết lương thảo, quân giới những vật tư này tiêu hao rất lớn, đều là con số trên trời. Lại thêm năm nay đại thương cảnh nội có mấy chỗ địa phương gặp nghiêm trọng thiên tai, dân thu thuế vốn là khó mà thu đủ. Gặp phải tình huống như thế này, nếu là lại giảm miễn thu thuế, chỉ sợ ta đại thương tài chính tình huống đem khó có thể chịu đựng to lớn như vậy áp lực à? Thương Dung mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đem trước mắt đại thương gặp phải nghiêm trọng tài chính tình thế kỹ càng trình bày một lần. Ách, tốt ta, xem ra là quả nhân suy nghĩ không chu toàn, quá mức chắc hẳn phải vậy. Đế Tân mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ, cười khổ nói. Là một cái từ hiện đại xuyên qua mà đến người, hắn ở đời sau thường thấy quốc gia nhiều năm không thu thuế, nhưng như cũng phồn bình thịnh vượng cảnh tượng, đến mức vô ý thức coi là giảm bất thuế má đối với quốc gia tài chính ảnh hưởng cũng không lớn, lại không để ý đến đại thương trước mắt phức tạp thế cục. Chương 278 ủy khuất Linh Châu tử, chương 278 ủy khuất Linh Châu tử 000. Đại vương tâm hệ vạn dân, lần này cử động đều là xuất phát từ một mảnh chân thành yêu dân chi tâm, cái này quả thật ta đại thương vạn dân chi phúc phận tâm hậu, lại sao có thể trách cứ đại vương đâu. Thương Dung nghe nói Đế Tân mang theo tự trách ngữ, vội vàng mặt mũi tràn đầy kính phục nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Đế Tân tôn sùng cùng giữ gìn. Nếu thuế má cải cách sự tình, xét thấy ngay sau đó thế cục thực sự không cách nào áp dụng, vậy liền tạm thời gác lại. Việc cấp bách, chỉ có thể trước toàn lực phổ biến hủy bỏ chế độ nô lệ cùng chết theo chế hai hạng này cử động. Về phần thuế má cải cách, chúng ta ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. Đế Tân thần sắc chăm chú, trong ánh mắt lộ ra quyết đoán cùng trầm ổn, đều đâu vào đấy nói ra. Đại vương Thánh Minh Tỷ Can cùng Thương Dung nghe nói Đế Tân quyết sách, cùng kêu lên cung kính chắp tay nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với Đế Tân anh minh quyết đoán tán thành. Ngày mai tảo triều, quả nhân liền sẽ ở trên triều đình, chính thức tuyên bố hủy bỏ chế độ nô lệ cùng chết theo chế cái này hai đại cổ xưa chế độ. Đến lúc đó, hy vọng hai vị thừa tướng có thể thế chân vạc duy trì, bảo đảm chính lệnh thông suốt phổ biến xuống dưới. Đế Tân một mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra đối với hai hạng này cải cách coi trọng, tha thiết mà nhìn xem Tỷ Can cùng Thương Dung nói ra. Đại vương nhưng xin yên tâm, như thế ban ơn cho vạn dân việc thiện, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, đại lực duy trì. Tỷ Can cùng Thương Dung đồng thời thần sắc trang trọng chắp tay đáp lại, trong ánh mắt lộ ra kiên định quyết tâm. Ân, như vậy rất tốt, cái kia hai vị ái khanh liền đi về trước đi, chuẩn bị cẩn thận một phen. Đế Tân trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, ôn hòa đối với hai người nói ra. Chúng thần cáo lui, hai người cung kính ủy thân hành lễ đằng sau, bộ pháp trầm ổn chậm rãi thối lui ra khỏi Thọ Tiên Cung, thân ảnh dần dần biến mất tại ngoài cửa cung. Người tới Đế Tân nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, một lát sau quay đầu đối với ngoài cửa cao giọng hô. Ti chức khấu kiến đại vương. Đế Tân thanh âm chưa dứt, cả người tư thế thẳng tắp, thị vệ cấp tốc đẩy cửa vào, động tác gọn gàng, sau đó quỳ một chân trên đất, tư thái cung kính. Truyền chỉ, lập tức triệu Tam Sơn quan thủ tướng Khổng Tuyên, cần phải bằng tốc độ nhanh nhất vào cùng gặp mặt quả nhân. Đế Tân thần sắc uy nghiêm, thanh âm vang dội dưới mặt đất đạt ý chỉ, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Ti chức lĩnh chỉ. Thị vệ lĩnh mệnh sau, cấp tốc đứng dậy, quay người nhanh chóng rời khỏi Thọ Tiên Cung. Hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa cung, bước chân vội vàng, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cung đạo bên trong. Mà tại một bên khác, Diệp Lăng Phong đang tìm Phương Tây hai thánh hung hăng xả được cơn giận đằng sau, trong lòng vẫn ghi nhớ lấy một việc đại sự. Hắn biết do nữ hoa đối với Đế Tân khinh nhẫn tiến hành phẫn nộ, nhưng đến nay đều không rõ ràng nữ hoa đến tuột cùng dự định như thế nào đối phó phân thân của mình. Phần này không biết, để trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an, thế là hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức lại vội vàng chạy về nữ hoa đạo tràng bí cảnh. Hắn nghĩ đến, có thể từ nữ hoa trong miệng dò thăm một chút tin tức, để mau chóng tìm tới cách đối phó, bảo hộ phân thân, hóa giải trận này khả năng giáng lâm nguy cơ. Khi Diệp Lăng Phong vừa mới bước vào nữ hoa đạo tràng phạm vi, đúng lúc đụng phải mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, dầu dĩ không vui Linh Châu Tử. Linh Châu Tử ngày bình thường luôn luôn sức sống tràn đầy, giờ phút này lại giống một cái quả cầu da xì hơi, mặt ủ mày cho. Linh Châu Tử, ngươi đây là làm sao rồi? Gục đầu đủ rũ bộ dáng. Diệp Lăng Phong mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng dò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lăng Phong lão gia, nương nương giống như đã không còn cần ta hầu hạ. Linh Châu Tử ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Lăng Phong, khắp khuôn mặt là đắng chát cùng ủy khuất, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. "Ân, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu a?" Diệp Lăng Phong nhíu mày, càng phát ra tò mò truy vấn, trong lòng đối với Linh Châu Tử nói tới tình huống tràn đầy nghi hoặc. Hôm qua, nương nương đột nhiên từ bên ngoài mang về một thị nữ. Từ khi người thị nữ kia đi vào đạo tràng đằng sau, nương nương liền không còn có an bài cho ta bất cứ chuyện gì, chỉ là để cho ta đi chuyên tâm tu hành, không nên đến chỗ chạy loạn. Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy ủy khuất, miệng nhỏ lẩm bẩm, bộ dáng kia rất giống một cái bị cướp đi ô yếm đồ chơi hải tử. "Ách, nghe ngươi nói như vậy, ngươi đây là thất sủng nha." Diệp Lăng Phong nhịn không được cười ra tiếng, nửa đùa nửa thật nói, nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần trêu chọc. Ân Linh Châu Tử tội nghiệp gật gật đầu, bộ dáng kia để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. "Được rồi, đừng một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ rồi, ta cái này đi giúp ngươi hỏi một chút nương nương, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Lăng Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Linh Châu Tử đầu, như dỗ hải tử bình thường an ủi. "Tạ ơn Lăng Phong lão gia." Linh Châu Tử nghe chút, nguyên bản ảm đạm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Diệp Lăng Phong cầu kiến nữ hoa nương nương. Diệp Lăng Phong nói xong, liền hướng phía nữ hoa cùng phương hướng đi đến. Đi vào trước cửa điện, hắn cung kính chắp tay, đối với trong điện cao giọng nói ra. Vào đi. Còn không đợi Diệp Lăng Phong lời nói xong, trong điện liền truyền đến nữ hoa cái kia ôn hòa mà không mất thanh âm uy nghiêm. Cùng lúc đó, cửa điện chậm rãi tự hành mở ra, phảng phất tại nên đón hắn đến. Diệp Lăng Phong nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi vào trong điện. Chỉ gặp nữ hoa lúc này chính nằm nghiêng tại mềm mại trên giường, tư thái ưu nhã thanh thản. Tại bên người nàng, đứng thẳng một cái 16-17 tuổi bộ dáng thiếu nữ đáng yêu. Nàng này dung nhan tuyệt mỹ, linh động trong đôi mắt lộ ra mấy phần dí dỏm, lại dẫn từng kia tiểu mỹ thái độ. Cái kia ngũ quan xinh xắn, phảng phất là thượng thiên tạo hình tỉ mỉ mà thành, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Diệp Lăng Phong, khi nhìn đến nàng trong đáy mắt, cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh diễm. "Nương nương, vị này là?" Diệp Lăng Phong trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng dò hỏi, ánh mắt chỉ là tại thiếu nữ trên thân hơi dừng lại, lập tức liền nhìn về phía nữ hoa. "Nàng này chính là ta ở bên ngoài ra lúc ngoài ý muốn cứu được. Nàng thân thế long đong, làm cho người thương tiếc, cho nên ta liền đem nó mang về đạo tràng, làm thị nữ, cũng coi là cho nàng một cái chỗ an thân." Nữ hoa thần sắc chăm chú, trong giọng nói mang theo một chút thương hại, chậm rãi giải thích nói. "A, thì ra là thế." Diệp Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu một cái. "Cái kia không biết Linh Châu Tử?" Diệp Lăng Phong đột nhiên nhớ tới vừa rồi Linh Châu Tử kia đáng thương bộ dáng, thế là lại mở miệng dò hỏi, trong lòng hy vọng có thể từ nữ hoa nơi này đạt được một cái để Linh Châu Tử an tâm trả lời chắc chắn. "Ai, đứa bé kia đi theo bản cung đã có mấy cái nguyên hội lâu, có thể tu vi lại một mực trì trệ không tiến, không có chút nào tiến triển. Mà lại, tính cách của hắn cũng quá mức nhảy thoát hoạt bát, cả ngày chỉ biết là ham chơi, tâm tư hoàn toàn không tại trên tu hành. Bây giờ bản cung bên người có mới thị nữ, liền muốn lấy để hắn nhân cơ hội này ổn định lại tâm thần đi tu hành, hảo hảo lắng đọng tâm tính của mình, tương lai cũng tốt có một phen làm." Nữ hoa chậm rãi nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng mong đợi. Diệp Lăng Phong nghe nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra là thế. Linh Châu Tử sở dĩ dưỡng thành dạng này tính cách, chính mình tựa hồ cũng khó từ tội lỗi. Ngày bình thường, chính mình trong lúc rảnh rỗi, điều gì cũng sẽ cho Linh Châu Tử giảng thuật một chút kiếp trước những cái kia đặc sắc xuất hiện cố sự, ngẫu nhiên sẽ còn đi ra bên ngoài săn giết một chút yêu thú, tỉ mỉ làm thành các loại mỹ vị đồ ăn, sau đó cùng một chỗ nhấm nháp. Dần dà, Linh Châu Tử không làm gì liền nữa thích hướng chính mình chỗ này chạy, tâm tư tự nhiên cũng liền hoàn toàn không có đặt ở trên tu hành. Chương 279, chuẩn bị nhường Linh Châu Tử nhập kiếp. Chương 279, chuẩn bị nhường Linh Châu Tử nhập kiếp. Nương nương, bây giờ Hồng Hoang thế giới tức sẽ nên đón phong thần đại kiếp. Kiếp nạn này mặc dù tràn đầy hung hiểm, nhưng mà đối với một ít phúc duyên thâm hậu người, nhưng cũng chưa chắc không phải một trận cải biến vận mệnh tuyệt hảo cơ duyên. Theo ý ta, không bằng để cho Linh Châu Tử chuyển thế dẫn thân vào kiếp nạn này, nói không chừng có thể thu lấy được không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Nữ hoa cung trong Diệp Lăng Phong khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau, giọng thành khẩn nói: "Linh Châu Tử thật là trong truyền thuyết tương lai thiên đỉnh tam đại phản cốt một trong a, cái này phong thần đại kiếp nếu là thiếu đi hắn, cái này mấu chốt nhân vật, vậy thì thật sự là quá không thú vị." Diệp Lăng Phong đang nói chuyện đồng thời, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, thần sắc trên mặt bất động, suy nghĩ lại sớm đã bay xa. Nhưng hắn chuyển thế nhập kiếp. Nữ hoa nương nương có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tò mò, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, dường như đang suy tư trong đó lợi và hại. "Không tệ, nương nương. Phong thần bảng bây giờ trong tay ta, phong thần sự tình cuối cùng để cho ta trưởng khống. Như Linh Châu Tử nhập kiếp, lấy năng lực của ta, nhường hắn nhục thân thành thần cũng không phải việc khó." Diệp Lăng Phong vẻ mặt thành thật, ánh mắt kiên định nhìn xem nữ hoa nương nương, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Tuy nói dựa theo nguyên bản phong thần diễn nghĩa cố sự, Na Cha cuối cùng cũng không nhục thân thành thần, chỉ là lấy củ sen tái tạo thân thể mà thành thần. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phong đã thân ở thế giới này, đương nhiên sẽ không lại để cho loại kia cạo xương còn cha, cắt thịt còn mẫu bi kịch tái diễn, hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Linh Châu Tử nhục thân thành thần, mở ra một đoạn không giống phong thần con đường. Mặc dù không thái thanh sở ngày này đỉnh tam đại phản quốc đến tột cùng ý vị như thế nào, bất quá, đã Linh Châu Tử chúng đích nên nhập kiếp nạn này, có lẽ nhường hắn đi kinh nghiệm một phen, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. A nữ hoa nương nương đang nghe Diệp Lăng Phong tiếng lòng sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, khẽ gật đầu, lập tức liền làm ra quyết định. "Tốt a, theo ý ngươi lời nói, nhường nhập kiếp đi ma luyện một phen." Nữ hoa nương nương nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Nương nương yên tâm, việc này giao cho ta, nhất định an bài đến thỏa đáng." Diệp Lăng Phong thấy nữ hoa nương nương đáp ứng, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kiên nghị cùng quyết tâm. "Ân, có ngươi ra tay, bản cung vẫn là rất yên tâm." Nữ hoa nương nương mỉm cười, nụ cười như là ngày xuân nắng ấm, để cho người ta rất cảm thấy ấm áp, nàng khẽ gật đầu một cái, đối Diệp Lăng Phong năng lực hiển nhiên mười phần tín nhiệm. "Cái kia, nương nương, liên quan tới đế tân mạo phạm chuyện của ngài, không biết ngươi tính xử trí như thế nào?" Đang nói xong Linh Châu tự chuyện về sau, Diệp Lăng Phong vẻ mặt hơi đổi, trên mặt lộ ra một tia ân cần, lập tức hỏi hôm nay tới đây mục đích chủ yếu. "Việc này ngươi liền chớ để ý, bản cung đã chọn ra quyết đoán. Ngươi vẫn là đi trước đem Linh Châu tự chuyện an bài thỏa đáng a." Nữ hoa nương nương nghe xong Diệp Lăng Phong lời nói, ánh mắt bình tĩnh như nước, cũng không trực tiếp đáp lại hắn vấn đề, mà là nhẹ nhàng phất phất tay, dường như mong muốn đem Diệp Lăng Phong đuổi đi. Nương nương Diệp Lăng Phong còn muốn lại truy vấn bài câu, ý đồ theo nữ hoa nương nương miệng bên trong biết được càng nhiều liên quan tới sự trí đế tân tin tức, nhưng mà lời nói chưa mở miệng, liền bị nữ hoa nương nương trực tiếp cắt ngang. "Bản cung ngược rất là hiếu kỳ, ngươi vì sao quan tâm như vậy kia đế tân sự tình?" Nữ hoa nương nương bỗng nhiên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, ánh mắt dường như có thâm ý mà nhìn xem Diệp Lăng Phong, nhẹ giọng dò hỏi: "Ta chỉ là tâm hệ nhân tộc vận mệnh mà thôi, dù sao đế tân thân vì nhân gian đế vương, nhất cử nhất động của hắn đều liên quan đến lấy nhân tộc hưng suy. Đã nương nương đã có chu toàn quyết đoán, vậy ta cũng yên lòng." Diệp Lăng Phong trong lòng căng thẳng, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, vội vàng trả lời. Diệp Lăng Phong nói xong, rơi vào đường cùng, đành phải vội vàng cáo từ rời đi. Hắn thực sự không có cách nào nói cho nữ hoa nương nương, cái kia mạo phạm nàng người chính là phân thân của mình, cho nên chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ rời đi. "Lăng Phong lão gia, nương nương là nói như thế nào nha?" Diệp Lăng Phong vừa mới bước ra nữ hoa cùng đại môn, Linh Châu Tử liền nhanh chóng tiến lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi ngước nhìn Diệp Lăng Phong, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. "Ân, nương nương nói cho ngươi đi chuyển thế nhập kiếp." Diệp Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ánh mắt chăm chú nhìn Linh Châu Tử, quan sát đến phản ứng của hắn. "Cái gì? Chuyển thế nhập kiếp?" Linh Châu Tử nghe được tin tức này, lập tức trừng lớn hai mắt, dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, miệng há thật to, nửa ngày đều không khép lại được. "Đúng a." Diệp Lăng Phong vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí bình ổn nói, dường như đây là một cái lại chuyện không quá bình thường. "A, ô ô ô, ta liền biết, nương nương, đã không cần ta." Linh Châu Tử sửng sốt sau một lát, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, một bên khóc một bên thút thít nói rằng, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu giống như càng không ngừng lăn xuống. "Tốt, không phải như ngươi nghĩ, để ngươi chuyển thế nhập kiếp là ta hướng nương nương đề nghị, bởi vì lần này nhập kiếp sẽ mang cho ngươi đến một trận khó được cơ duyên." Diệp Lăng Phong nhìn xem Linh Châu Tử bộ kia dáng vẻ đáng thương, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn giải thích nói: "Thật là ta không muốn cái gì cơ duyên, ta chỉ muốn lưu lại thật tốt phụng dưỡng các ngài a." Linh Châu Tử ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nhìn xem Diệp Lăng Phong, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng không muốn xa rời, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, để cho người ta nghe xong không khỏi sinh lòng thương hại. "Ta đi, đây quả thật là tương lai kia khiến thiên đỉnh nhức đầu không thôi tam đại phản cốt một trong sao. Tính cách này cũng quá mềm yếu a, không được, tiến hắn chuyển thế trước đó, ta phải hảo hảo cải tạo hắn một chút mới được, không phải cứ theo đà này, tương lai chính là khốn núng ngoan ngoãn em bé a." Diệp Lăng Phong nhìn xem Linh Châu Tử, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. "Đi thôi, lão gia dẫn ngươi ra đi chơi một chút, chờ ngươi chơi qua về sau, rồi quyết định muốn hay không đi chuyển thế nhập kiếp cũng không muộn." Diệp Lăng Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Linh Châu Tử đầu, nói xong, liền dẫn Linh Châu Tử rời đi nữ hoa đạo trưởng, hướng về phương xa đi đến. Một bên khác nữ hoa cung trong, chờ Diệp Lăng Phong rời đi về sau, nữ hoa bên cạnh nữ hài do dự hồi lâu, nội tâm thiên nhân giao chiến, vẻ mặt lộ ra cực kỳ xoắn xuýt. Cuối cùng, nàng dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, từ từ ngã quỵ tại nữ hoa nương nương bên cạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong, thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói: "Khởi bẩm nương nương, ta rời nhà đã lâu, trong lòng rất là tưởng niệm phụ huynh. Ta muốn về nhà một chuyến, cho bọn họ báo bình an, khẩn cầu nương nương thành toàn. Ngươi như là đã tiến vào ta cung trong phụ dưỡng, liền nên cùng phàm trần tục thế đoạn tuyệt tất cả quan hệ, lại có thể nào lại trở về báo bình an đâu?" Nữ hoa nương nương thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như mặt nước nhìn xem nữ hải, thanh âm bình thản lại lộ ra một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm. Nữ hải nghe xong, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ mất mát, thân thể cũng khẽ run lên. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nữ hoa nương nương ánh mắt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lộ ra đến vô cùng đáng thương: "Nương nương, ta rời nhà lâu như vậy, phụ huynh chắc hẳn ngày đêm là ta lo lắng, ăn ngủ không yên. Liên để ta trở về lần này à, ta cam đoan định sẽ mau chóng trở về, tiếp tục toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngài." Nữ hoa nương nương trầm mặc một lát, lặng lặng mà nhìn xem nữ hải, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng nói: "Mà thôi, bản cung niệm tình ngươi một mảnh hiếu tâm, thực sự khó được. Liên để ngươi tại xem bọn hắn một cái, cũng coi là để ngươi chấm dứt một đoạn này trần duyên a." Nữ hài trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, dường như trong bóng tối bỗng nhiên thấy được một tia ánh rạng đông. Nàng vội vàng dập đầu tạ ơn, thanh âm kích động nói rằng: "Đa tạ nương nương thành toàn, nương nương đại ân đại đức, nô tỳ suốt đời khó quên." Chương 280, tuyên bố mới chính lệnh. Chương 280, tuyên bố mới chính lệnh. Tại triều ca thành kia nguy nga trang trọng long đức trong điện, đỉnh điện giường cột chạm trổ, gạch vàng trải đất, hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm. Đế Tân vẻ mặt nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở đó, tượng trưng cho quyền lực chí cao trên long ỷ, dáng người thẳng tắp, tản ra không thể xâm phạm vương giả chi khí. Trưởng tử Ân Giao lặng lặng đứng lặng tại long ỷ bên cạnh, vẻ mặt kính cẩn, trong ánh mắt để lộ ra đối phụ vương kính trọng cùng đi theo. Mà văn võ ba quan thì dựa theo văn đông võ tây thứ tự, chỉnh tề phân loại tại đại điện hai bên, bọn hắn thân mang hoa lệ triều phục, vẻ mặt khác nhau, lại đều đang đợi lấy lắng nghe đế vương ý chỉ. Ngày hôm trước, quả nhân tại nữ hoa miếu cầu phúc lại bị yêu tà mê hoặc tâm trí, vô ý làm ra khinh nhẫn nương nương tiến hành. Chờ quả nhân sau khi tỉnh dậy, phương cảm giác nghiệp chướng nặng nề, trong lòng ngày nay khó có thể bình an. Đế Tân khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hối hận cùng tự trách, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, trải qua quả nhân nghị sâu tính kỹ sau, quyết định ban bố hai cái lợi dân chi chính, hy vọng nữ hoa nương nương lòng dạ từ bi, có thể rất khoan dung quả nhân mạo phạm chi tội. Nói xong, Đế Tân có chút nghiêng đầu, hướng một bên Ân Giao chuyển tới một ánh mắt. Ân Giao ngầm hiểu, lập tức hướng về phía trước phóng ra một bước, hắn giọng một cái, sau đó thanh âm to lại rõ ràng tuyên đọc lên Đế Tân ý chỉ, đại vương có lệnh, từ ngày này trở đi, ta đại thương chính thức hủy bỏ chế độ nô lệ. Phàm ta đại thương cảnh nội con dân, chỗ có thân là nô lệ người, hết thảy đổi thành bình dân tịch, từ đây cùng ta đại thương bách tính được hưởng ngang hàng đãi ngộ, cùng một vương ân. Đồng thời, hủy bỏ người sống chết theo cái này một tàn nhẫn chế độ. Từ nay về sau, phàm ta đại thương cương vực bên trong, bất luận chức quan cao thấp, cho dù là quả nhân là cao quý nhân vương, cũng không được lại lấy người sống chết theo. Ân Giao thoáng dừng lại một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục cao giọng tuyên đọc, nếu có dám can đảm chống lại này khiến người, ổn thỏa nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân lượng. Này khiến ban bố, ý tại hiển lộ rõ ràng ta đại thương lấy nhân đức trị quốc lý lẽ niệm, thuận theo thiên lý, phù hợp dân tâm. Nhìn ta đại thương toàn thể thần dân, người người đều biết, từng cái tuân thủ, không được có làm trái. Trong điện văn võ quan viên nghe nói lời ấy, trong nháy mắt náo nhiệt, đám người châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Một chút quan viên trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ tán thành, bọn hắn biết rõ cái này hai hạng chính lệnh là thiết thực lợi dân tiến hành, nhưng mà, khác có một ít quan viên thì cau mày, vẻ mặt sầu lo, bọn hắn bén nhạy phát giác được, cái này hai hạng chính lệnh đã xúc động một chút quý tộc giai tầng bản thân lợi ích, kể từ đó, sợ rằng sẽ tại đại thương nội bộ dẫn phát rất nhiều không ổn định nhân tố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập khẩn trương mà không khí vi diệu, đám quan chức biểu lộ phong phú đa dạng, hoặc chấn kinh, hoặc nghi hoặc, hoặc lo lắng, hoặc đồng ý những cái kia thủ cựu các lao thần càng là kìm nén không được nóng nảy trong lòng, nhao nhao đi ra đội ngũ, phù phù một tiếng chỉnh tề quỳ xuống đất, hướng về Đế Tân đau khổ khuyên can. Đại vương, chế độ nô lệ chính là nhân tộc ta truyền thừa đã lâu tổ chế à, vạn vạn hủy bỏ không được à. Một vị tóc trắng xóa lao thần, trên mặt viết đầy lo lắng cùng đau lòng, than thở khóc lóc nói. Đúng vậy à, đại vương. Người sống chết theo đồng dạng là tổ tông truyền thừa truyền thống, như tùy tiện hủy bỏ, sợ sẽ làm tức giận tiên tổ, gặp thiên khiển a. Một vị khác quan viên cũng đổi đội vàng đi theo phụ họa, trong ánh mắt của hắn để lộ ra sợ hãi thật sâu, dường như đã thấy tiên tổ chấn nộ cảnh tượng. Hừ, tổ chế, truyền thống. Đế Tân lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường cùng kiên quyết, hắn mắt sáng như đuốc, giống như hai đạo sắc bén mũi tên, thẳng tắp bắn về phía những cái kia quỳ xuống đất lao thần, vẻ mặt uy nghiêm mà trang trọng, quả nhân các vị tổ tiên vượt mọi chông gai, sáng lập đại thương. Dự tính ban đầu là vì để cho ta đại thương bách tính vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt, làm quốc gia phồn vinh hưng thịnh, vạn thế thái bình. Nhưng mà bây giờ nô lệ này chế hạ, các nô lệ trải qua châu ngựa không bằng sinh hoạt, nhận hết cực khổ cùng tra tấn, cái này há lại các vị tổ tiên bằng lòng nhìn thấy cảnh tượng? Mà người sống chết theo, càng là tàn nhẫn vô đạo, chút nào vô nhân tính có thể nói, như thế tập tục xấu, lại có thể nào thuận theo ta đại thương con dân đối cuộc sống tốt đẹp kỳ vọng, có thể nào nhường dưới cựu tuyển các vị tổ tiên an tâm nhắm mắt? Ân Giao nhìn xem những cái kia cố chấp lao thần, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tiến lên một bước, nôn từ khẩn thiết nói, các vị đại nhân, phụ vương lần này làm ra quyết định, thực là trải qua nghị sâu tính kỹ, hoàn toàn là vì đại thương phát triển lâu dài suy nghĩ. Hủy bỏ chế độ nô lệ, có thể khiến cho đông đảo thân ở trong nước sôi lửa bỏng nô lệ trùng hoạch tự do, trở thành đối đại thương người hữu dụng, vì quốc gia phồn bình cống hiến lực lượng của mình. Mà hủy bỏ người sống chết theo chế, càng là hiện lộ rõ ràng ta đại thương nhân đức, thuận theo dân tâm sở hướng, cái này chắc chắn nhường đại thương tại trong lòng bách tính dựng nên chống canh một thêm cao thượng hy vọng. Nhưng mà những này các lao thần dường như quyết tâm muốn thủ vững chế độ cũ, vẫn như cũ không hề lay động. Trong đó một vị thân mang áo bào tím, đầu đội ô sa lão thần chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy bi thương, trong mắt tràn đầy sầu lo nói: Vương tử điện hạ, ngài lời nói mặc dù có đạo lý, có thể cái này hai hạng chính lệnh một khi phổ biến, các quý tộc lợi ích chắc chắn nhận to lớn tổn hại. Phải biết, trong tay bọn họ không chỉ có nắm giữ kết xù tài phú, càng nắm trong tay thế lực khổng lồ. Nếu là bởi vậy sinh lòng bất mãn, khởi binh làm loạn, sợ sẽ dẫn phát nội loạn. Đến lúc đó, đại thương giang sơn xã tắc đem tràn ngập nguy hiểm à? Đế Tân khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Một lát sau, thần sắc hắn kiên định nói: Nội loạn. Như vẹn vẹn vì giữ gìn số ít quý tộc bản thân tư lợi, mà đưa quảng đại bách tính sinh tử khó khăn tại không để ý, tùy ý cái loại này tàn nhẫn bất nhân chế độ tiếp tục kéo dài tiếp, đây mới thực sự là nội loạn căn nguyên. Quả nhân đã quý vì nhân tộc trung chủ, gánh vác thiên hạ thương sinh phúc lợi, nhất định phải vì bách tính lưu đến chân chính phúc lợi. Như những quý tộc kia vẹn vẹn bởi vì lợi ích bị hao tổn, liền sinh lòng bất mãn, ý đồ mưu phản, quả nhân định sẽ không nhân từ nương tay, chắc chắn giúp cho nghiêm khắc trừng phạt, tuyệt không nhân nhượng chịu theo. Lúc này, Tỷ Can thần sắc nghiêm túc đứng dậy, hắn nhìn quanh một vòng đại điện bên trong quần thần, sau đó ánh mắt rơi vào những cái kia quỳ xuống đất lao thần trên thân, thấm thía nói rằng: Mai đại nhân, đại vương lời nói câu câu đều có lý. Bây giờ đại thương đang đứng ở mấu chốt thời kỳ phát triển, muốn vững chắc cơ nghiệp, khai sáng càng thêm tương lai huy hoàng, nhất định phải thuận theo trào lưu của thời đại, làm ra cần thiết cải biến. Cái này hai hạng chính lệnh mặc dù tại trong ngắn hạn có thể sẽ xúc động một chút quý tộc lợi ích, nhưng theo lâu dài đến xem, lại là đại thương đi hướng hưng thịnh nơi mấu chốt. Chúng ta thân là thần tử, an lộc của vua, gánh quân chi lo, nên lấy quốc gia cùng bách tính lợi ích làm trọng, mà không phải một mặt câu nệ tại cổ xưa tổ chế. Thương Dung cũng ngay sau đó đứng dậy, hắn có chút không người, đối với Đế Tân cung kính hành lễ một cái, mà rồi nói ra, không tệ, tỷ can đại nhân nói cực phải. Thời đại đang không ngừng biến thiên, ta đại thương chế độ cũng lẽ ra nên rất nhanh thức thời, mới có thể thích ứng xã hội phát triển. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, phụ tá đại vương, nhường cái này hai hạng chính lệnh có thể thuận lợi phổ biến, mà không phải ở chỗ này phí công ngăn cản. Lúc này, có mấy vị tuổi trẻ quan viên dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, bọn hắn vẻ mặt kiên định, cùng kêu lên nói rằng, chúng ta nguyện ý nghe theo đại vương an bài, toàn lực ủng hộ cái này hai hạng chính lệnh phổ biến, là đại thương phồn vinh hương thịnh tận một phần của mình sức mọn. Đế Tân nhìn xem cái này tuổi trẻ quan viên, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng vẻ mặt, khẽ gật đầu, nói rằng, tốt, có các vị ái khanh duy trì, quả trong lòng người rất cảm thấy vui mừng, cũng càng có lòng tin. Những cái kia thủ cựu các lao thần gặp tình hình này, biết đại thế đã mất, không cách nào cải biến Đế Tân quyết định, đành phải bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đứng dậy, mang theo một tia không cam lòng cùng sầu lo quý vị. Đế Tân nói tiếp, để bảo đảm cái này hai hạng chính lệnh nhanh chóng phổ biến, Ân Giao, Hạ Hướng về sau lập tức phái người đem quả nhân ý chỉ truyền đến các chư hầu đất phong. Ân Giao vẻ mặt trang trọng, ổn quyền đáp, nhi thần tuân chỉ. Mời phụ vương yên tâm, nhi thần định không có nhục sứ mệnh. Đế Tân lại đưa ánh mắt về phía Tỷ Can cùng Thương Dung, trịnh trọng nói, hai vị ái khanh, còn lại một chút chi tiết vậy làm phiền hai vị. Tỷ Can cùng Thương Dung cùng kêu lên nói rằng, thần tuân chỉ. Chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ đại vương nhờ vả. Đế Tân cuối cùng ánh mắt uy nghiêm đảo qua đại điện bên trong tất cả quan viên, thanh âm to nói, lần này biến đổi liên quan đến đại thương hưng suy vinh lục, chính là ta đại thương phát triển trong lịch trình mấu chốt bước ngoặt. Nhìn các vị ái khanh có thể đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan. Chờ này hai khiến thuận lợi phổ biến, đại thương tất nhiên sẽ nên đón mới phồn vinh, sáng tạo mới huy hoàng. Nguyện ta đại thương phồn vinh hưng thịnh. Chúng quan viên cùng kêu lên hô to, thanh âm đinh thái nhức óc, tại Long Đức trong điện vang vọng thật lâu. Chương 281, Tô Đát Kỷ vào cung. Chương 281, Tô Đát Kỷ vào cung. Tại triều ca thành kia trang nghiêm túc mục Long Đức trong điện, Đế Tân vừa mới ban bố xong mới chính lệnh, đang chuẩn bị tuyên bố bãi triều hồi cung. Ngay tại cái này hơi có vẻ thư giãn bầu không khí bên trong, ngoài cung bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến. Ngay sau đó, một gã thị vệ vẻ mặt đội vàng chạy vào. Chỉ thấy thị vệ kia một bước vào cửa điện, liền bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Khởi bẩm đại vương, ký châu hầu Tô hộ chi nữ đã tuân theo vương mệnh đến triều ca, giờ phút này đang ở ngoài điện chờ đại vương ý chỉ. Thị vệ vẻ mặt cung kính, thanh âm to lại rõ ràng hướng Đế Tân bẩm báo nói, mỗi một chữ đều lộ ra đối vương mệnh kính sợ. Ai? Cuối cùng vẫn là chưa thể tránh thoát một kiếp này a. Đế Tân nghe văn thị vệ bẩm báo, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi bất đắc dĩ cảm giác, âm thầm thở dài. Cái này Tô Đát Kỷ vào cung một chuyện, sớm tại Đế Tân tiến về nữ hoa miếu cầu phúc trước đó liền đã hạ lệnh an bài. Đợi cho Đế Tân dung hợp Diệp Lăng Phong ký ức thời điểm, Tô Đát Kỷ đã bước lên đến triều ca đường xá, tất cả đã không cách nào vãn hồi, muốn ngăn cản thì đã trễ. Đã nàng đã đi vào, vậy liền để cho ta xem, truyền thuyết này bên trong thiên cổ yêu phi, đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Tuyên Đế Tân khẽ nhíu mày, một bên suy tư, vừa hướng thị vệ lớn tiếng hạ lệnh, thanh âm tại đại điện chống trải bên trong quân quẩn. Đại vương có chỉ, tuyên ký châu đợi Tô Đát Kỷ tiến điện khấu kiến truyền lệnh thị vệ tuân lệnh, lập tức quay người mặt hướng ngoài điện, gân cổ lên la lớn. Không bao lâu, liền thấy ngoài điện chậm rãi đi tới một gã thân mang thanh lịch màu trắng cung trang thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ kia bộ pháp nhẹ nhàng, mỗi một bước đều tựa hồ trong không khí tạo nên tầng tầng tinh tế tỉ mỉ gợn sóng, lại dẫn không thể bỏ qua đoan trang cùng tôn quý. Nàng cúi thấp xuống tầm mắt, tóc xanh như suối giống như rủ xuống tại hai vai, lông mày như sa lông mày, mũi ngọc tinh xảo tú rất, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà chu, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, tựa như một đóa mới nở bạch liên, tươi mát thoát tục. Tô Đát Kỷ đi vào đại điện, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua bốn phía, cuối cùng dừng lại tại cao cao tại thượng Đế Tân trên thân. Trong ánh mắt của nàng không sợ hãi chút nào hoặc định nọt, chỉ có một loại siêu thoát tuổi tác lạnh nhạt cùng trí tuệ, dường như sớm đã nhìn rõ thế gian tất cả phồn hoa phía sau thế lương. Mọi người tại đây, bất luận là trải qua triều đình văn võ quan viên, vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện thị vệ, đều bị Tô Đát Kỷ kia tuyệt mỹ dung nhan sợ kinh diễm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Ngay cả thường thấy thế gian mỹ nhân Đế Tân, khi nhìn đến Tô Đát Kỷ một phút này, cũng không nhịn được có một nháy mắt thất thần, đã cảm giác được kinh diễm, lại có chút có một tia cảm giác quen thuộc. Tô Đát Kỷ có chút không bối, dáng người ưu nhã đi một cái vạn phúc lễ, tư thái kia giống như liễu rủ trong gió, hiện thị rõ dịu dàng. Sau đó, nàng khẽ hé môi son, thanh âm uyển chuyển như hoàng oanh hót vang, thanh thúy êm tai, dân nữ Tô Đát Kỷ gặp qua đại vương, nguyện đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế Tân có chút meo cặp mắt lại, mắt sáng như đuốc, bắt đầu tinh tế đánh giá đến trước mắt Tô Đát Kỷ, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Hắn đối Tô Đát Kỷ vì dành ký ức khắc sâu, biết rõ nàng này vạn cổ yêu phi chi danh, quay đến thương triều lòng trời lở đất, nhường đại thương giang sơn xã tắc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay tại Đế Tân suy nghĩ tung bay, âm thầm lúc nghĩ ngợi, Tô Đát Kỷ dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, ánh mắt hai người giao hội, trong nháy mắt đó, phảng phất có một cô kỳ dị mà vi diệu lực lượng trong không khí lặng yên lưu chuyển. Đế Tân trong lòng mãnh kinh, lại theo nàng kia thanh tịnh đôi mắt bên trong, thấy được một kia không thuộc về tuổi tác này thâm thúy cùng thần bí. Ân, đây quả thật là cái kia trong truyền thuyết hồ ly tinh sao? Vì sao không thấy chút nào nửa điểm yêu mị chi khí, ngược lại là tại thanh thuần bên trong, ẩn ẩn giấu đi một kia nhiều năm thân cư cao vị mới có quý khí. Chẳng lẽ, nàng lúc này còn chưa không bị cửu vĩ hồ yêu đoạt xá? Đế Tân nhìn xem Tô Đắc Kỷ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lông mày không tự giác nhăn càng chặt hơn. Lớn mặt Tô Đắc Kỷ, thấy vương không quỷ, ngươi phải bị tội gì? Ngay tại Đế Tân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lâm vào trầm tư lúc, Thương Dung bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt trợn lên, đối với Tô Đát Kỷ lớn tiếng nổi giận nói. Một tiếng này giận dữ mắng mỏ, giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ đại điện bên trong không khí vi diệu. Thương Dung một tiếng gầm này, trực tiếp đem Đế Tân suy nghĩ cho kéo lại. Đế Tân ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy vị lao thần đang căm tức nhìn Tô Đát Kỷ, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Lại nhìn Tô Đát Kỷ, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại không tự chủ lộ ra một tia lạnh ý. Đế Tân cũng không hy vọng cái này Tô Đát Kỷ vừa mới vào cùng, liền cùng triều thần lên xung đột, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Thế là, hắn đuổi vội mở miệng hòa giải nói, tính toán, thừa tướng, Tô Đát Kỷ không xa vạn dặm, cuối cùng mấy tháng mới đi đến triều ca, một đường tàu xe mệt mỏi, chắc hẳn mười phần vất vả. Nhớ tới nơi này, liền miễn đi nàng vì lệ chi lệ a. Đế Tân cái này vừa nói, trong điện mấy vị lao thần mặc dù trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng vương mệnh khó vi phạm, bọn hắn cũng không dám công nhiên vi phạm, đành phải đem lửa giận trong lòng tạm thời cưỡng chế đi, chỉ là trên mặt vẫn mang theo một chút vẻ không vui. Tô Đát Kỷ nghe nói, lần nữa huyền chuyển phúc thân, nhẹ nói, tạ đại vương ân điện. Thanh âm của nàng vẫn như cũ nhu hòa, lại dường như mang theo một loại không thể khinh thường lực lượng, để cho người ta không thể nghi ngờ. Người tới, đem Tô Đát Kỷ đưa vào hậu cung. Đế Tân nói xong, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu thị vệ đem Tô Đát Kỷ dẫn đi. Thị vệ lĩnh mệnh, mang theo Tô Đát Kỷ chậm rãi đi ra đại điện. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Đế Tân trong lòng thầm nghĩ, ta lại đưa nàng an trí tại trong hậu cung, về sau tận lực không khiến người khác cùng nàng qua tiếp xúc nhiều, kể từ đó, nàng hẳn là liền không có cơ hội họa loạn triều cương đi. Đưa tiễn Tô Đát Kỷ về sau, Đế Tân lúc này mới tuyên bố bãi triều. Chúng thần nhao nhao hành lễ, ai đi đường đấy, bắt đầu hướng các chư hầu truyền đạt cái này mới ban bố chính lệnh. Hạ hướng về sau, Đế Tân trực tiếp về tới chính mình Thọ Tiên Cung. Một bước vào cửa cung, Đế Tân liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lui chung quanh chúng thị nữ. Lúc này Thọ Tiên Cung, an tĩnh chỉ có thể nghe được hắn tiếng hít thở của mình. Hạ Kỷ đã vào cung, kế tiếp ta đến tột cùng phải làm gì? Đế Tân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, đối với trống rỗng không khí nói rằng: "Yên tâm đi, ngươi có Hỗn Độn Châu che chở, không có khả năng bị mê hoặc." Đúng lúc này, Diệp Lăng Phong âm thanh quen thuộc kia ung dung truyền đến, dường như theo phía chân trời xa xôi phiêu nhiên mà tới. Ngay sau đó, liền thấy Diệp Lăng Phong cùng Linh Châu Tử cùng một chỗ trống rỗng xuất hiện tại Đế Tân bên cạnh, dường như bọn hắn muốn lản lên ở nơi đó. "Ngươi cái tên này cũng quá không chịu trách nhiệm à, tội gì mà không sớm một chút để cho ta tỉnh lại a?" Đế Tân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mang theo phàn nàn nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia oán trách. "Ta không phải sợ quá sớm bảo ngươi tỉnh lại, sẽ không cẩn thận lộ ra chân tướng gì, từ đó bị thiên đạo phát giáp đi." Diệp Lăng Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không nhanh không chậm giải thích nói, nụ cười kia dường như mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Hai người mặc dù cùng thuộc một cái nguyên thần, nhưng Diệp Lăng Phong là chủ thân, có được chủ đạo địa vị. Cho nên chỉ cần Diệp Lăng Phong không nguyện ý, Đế Tân cái này phân thân liền không cách nào cảm giác được Diệp Lăng Phong ý nghĩ. Mà Đế Tân cái này phân thân ý nghĩ, chỉ cần Diệp Lăng Phong bằng lòng, tùy thời đều có thể thấy rõ. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Đế Tân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hỏi lại lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng chờ mong. "Kế tiếp, an tâm chờ đợi, chờ một chút Khổng Tiên a, hắn đã nhanh một tới." Diệp Lăng Phong có chút ngửa đầu, nhìn xem ngoài cung bầu trời, chậm rãi nói rằng, dường như có thể xuyên tấu qua thành cung, nhìn thấy Khổng Tiên thân ảnh. Chương 282, Khổng Tiên vào cung. Chương 282, Khổng Tiên vào cung. Khởi bẩm đại vương, Tam Sơn quan thủ tướng Khổng Tiên đã ở ngoài điện đợi chỉ cầu kiến. Diệp Lăng Phong vừa dứt lời không lâu, Thọ Tiên cung bên ngoài liền rõ ràng truyền đến thị vệ kia cung kính lại to thông báo âm thanh. Nhanh tuyên Đế Tân nghe nói, vẻ mặt chấn động, vội vàng hướng lấy ngoài điện thị vệ lớn tiếng hạ lệnh nói rằng. Đế Tân vừa dứt tiếng, thị vệ lập tức lĩnh mệnh, nện bước vội vã bộ pháp tiến đến truyền chỉ. Chẳng được bao lâu, liền thấy một vị tướng mạo tuấn mỹ nam tử thanh niên, dáng người thẳng tắp, nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi vào Thọ Tiên cung. Hắn thân mang một thân tinh xảo áo giáp, phía trên đường vân mơ hồ lóe ra ánh sáng nhạt, hiện lộ rõ ràng bất phàm. Tiến vào trong điện, hắn đầu tiên là hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn ở một bên không hề cố kỵ, an uống thả cửa Diệp Lăng Phong cùng Linh Châu Tử, ánh mắt kia mang theo một tia kinh ngạc cũng không hiểu. Tựa hồ đối với hai người này không coi ai ra gì trạng thái cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, hắn đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Đế Tân, trong mắt lập tức dâng lên kính ý Tam Sơn quan thủ tướng Khổng Tuyên, gặp qua đại vương Khổng Tuyên ô quyền, cánh tay hữu lực nâng lên, đối với Đế Tân đi một cái trang trọng chắp tay lễ, thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Khổng tướng quân không cần đa lễ, lại mời ngồi vào. A, Đế Tân thần sắc nghiêm túc, mang trên mặt một loại thượng vị người uy nghiêm, đối với Khổng Tuyên nói rằng, đồng thời đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Không biết đại vương lần này triệu mạt tướng đến đây, cần làm chuyện gì? Khổng Tuyên theo lời ngồi xuống về sau, khẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hướng Đế Tân dò hỏi, trong ánh mắt lộ ra tìm kiếm ý vị. Quả nhân lần này triệu hoán Khổng tướng quân đến đây, là cố ý để ngươi nắm giữ ân soái, lập tức tiến về Bắc Hải trợ giúp Lao Thái sư. Đế Tân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, biểu lộ chăm chú lại nghiêm túc nói rằng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Đại vương, theo thần biết, Thái sư xuất chinh bất quá hơn tháng, đến nay dường như cũng không chuyển về phía trước chiến sự thất bại tin tức đi. Khổng Tuyên chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt nghi hoặc càng thêm dày đặc, không khỏi lần nữa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dò hỏi, hiển nhiên đối bất thình lình bổ nhiệm cảm thấy hoang mang. Đừng ở chỗ này quân co, Phượng Hoàng chi tử Khổng Tuyên đúng lúc này, một mực ngồi ở một bên Diệp Lăng Phong thật sự là kìm nén không được, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng tùy tính. Xin hỏi vị đạo hữu này là? Khổng Tuyên nghe được Diệp Lăng Phong lời nói, sắc mặt biến hóa, lông mày trong nháy mắt chăm chú nhăn lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Diệp Lăng Phong. Nhưng mà, hắn âm thầm vận chuyển pháp lực, ý đồ cảm giác Diệp Lăng Phong cụ thể cảnh giới, nhưng thủy chung như rơi vào mê vụ, không thu hoạch được gì, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia kiên kỵ. Nhân tộc đệ nhất đại thủ lĩnh, Diệp Lăng Phong, Diệp Lăng Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra lai lịch của mình, thanh âm không cao, lại dường như mang theo một loại xuyên thấu lòng người lực lượng. Ngài thật là Diệp Lăng Phong thủ lĩnh. Khổng Tuyên nghe nói, mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ chấn kinh chi sắc, hai mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dò hỏi. Không thể giả được Diệp Lăng Phong khẽ miệng có chút dương lên, mặt mũi tràn đầy tự tin khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bẩm sinh phong khoáng cùng tự tin. Phượng tộc Khổng Tuyên, gặp qua thủ lĩnh đại nhân khi lấy được Diệp Lăng Phong chuẩn xác sau khi xác nhận, Khổng Tuyên biến sắc, không chút do dự quỳ một chân trên đất, thân trên nghiêng về phía trước, chắp tay làm một đại lễ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, hiển thị rõ đối Diệp Lăng Phong kính trọng. Mặc dù Khổng Tuyên cái này là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Diệp Lăng Phong bản nhân, nhưng thân vị nhân tộc bảo hộ thần thú một trong Phượng tộc một viên, hắn đối Diệp Lăng Phong danh hào sớm đã như sấm bên tai. Tưởng tượng năm đó, Phượng tộc hãm sâu khốn cảnh, thân phụ nặng nề nghiệp lực, cơ hội tại hồng hoang thế giới không nơi sống yên ổn. Chính là mượn nhờ nhân tộc vô lượng công đức cùng số mệnh, Phượng tộc mới để dựa đi trên người nghiệp lực, trùng hoạch sinh cơ. Cũng nguyên nhân chính là thâm hậu như thế nguồn gốc, hắn chịu Phượng tổ chi mệnh, đến đây bảo hộ nhân tộc, đối Diệp Lăng Phong vị này nhân tộc truyền kỳ thủ lĩnh, nội tâm tràn đầy sùng kính. Đứng lên đi. Diệp Lăng Phong thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói rằng. Chờ Khổng Tuyên đứng dậy về sau, Diệp Lăng Phong có chút dừng lại, tiếp tục nói, lần này gọi ngươi đến đây, là hy vọng ngươi lập tức tiến về Bắc Hải, hiệp trợ Văn Trọng nhanh chóng bình định phản loạn. Chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, Bắc Hải chi địa, thủy yêu đông đảo, thế lực rắc rối phức tạp. Như chỉ dựa vào Văn Trọng sức một mình, trận chiến đấu này chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó mà kết thúc. Mà chiến tranh kéo dài, đối nhân tộc ta mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại gánh vác, bất luận là nhân lực, vật lực vẫn là tài lực, đều đem đứng trước khảo nghiệm nghiêm trọng. Diệp Lăng Phong mặt mũi tràn đầy chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc đất là Khổng Tuyên giải thích cặn kẽ nhường hắn đến đây mục đích, trong ánh mắt để lộ ra đối nhân tộc tương lai sầu lo cùng lo lắng. Khổng Tuyên tuân lệnh, xin thủ lĩnh yên tâm, mặt tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó, mau chóng kết thúc chiến đấu. Khổng Tuyên vẻ mặt kiên nghị, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, chém đinh chặt sắt nói, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm cùng đấu chí. "Ân, không tệ, ta sau đó sẽ chọn phái một chút thần thông quảng đại chi sĩ, tùy ngươi cùng nhau đi tới." Diệp Lăng Phong hài lòng gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra đối Khổng Tuyên tín nhiệm. Tạ thủ lĩnh đại nhân Khổng Tuyên thần sắc nghiêm túc, đối với Diệp Lăng Phong cung kính nói rằng, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích cùng trung thành. Thuận tiện đem hắn cũng mang lên Diệp Lăng Phong nói, rồi giang ngón tay, chỉ hướng một bên đang say sưa ngon lành xem náo nhiệt Linh Châu tử. "Thủ lĩnh đại nhân, hắn là?" Khổng Tuyên theo Diệp Lăng Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dò hỏi, trong mắt đối Linh Châu tử tràn ngập tò mò. "Hắn là nữ hoa nương nương tọa hạ đồng tử, tâm tính đơn thuần. Ta muốn cho hắn đi tự mình cảm thụ một chút chiến trường tàn khốc cùng nhiệt huyết, chuyện này với hắn trưởng thành rất có ích lợi." Diệp Lăng Phong chậm rãi giải thích nói, trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi. "Lăng Phong lão gia, là muốn để cho ta đi trên chiến trường giết địch sao?" Linh Châu tử nghe được Diệp Lăng Phong lời nói, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy tò mò dò hỏi, gương mặt non nớt bên trên viết đầy hưng phấn cùng chờ mong. "Không sai, đi nơi nào, ngươi chẳng những có thể trở lên trận giết địch, thi thố tài năng, hơn nữa à, nơi đó hải yêu đều là khó gặp hải sản, hương vị ngon vô cùng. Ngươi suy nghĩ một chút, giống trong truyền thuyết thịt rồng, tự từ long tộc quy thuận nhân tộc về sau, liền lại khó có cơ hội thưởng thức. Nhưng là Bắc Hải Hắc Long lại có thể ăn, bởi vì bọn hắn đều là nghiệp chướng nặng nề nghiệt long, không bị chính thống long tộc chỗ thừa nhận, cho nên tận có thể yên tâm dùng ăn. Trọng yếu nhất là, nơi đó có một loại hải sản, có thể xưng hồng hoang thế giới độc nhất vô nhị tuyệt thế mỹ vị." Diệp Lăng Phong bắt đầu sinh động như thật đối Linh Châu tử tẩy não một bên nói, vừa quan sát Linh Châu tử phản ứng. "Thật là cái gì hải sản, liên ngài cùng nữ hoa nương nương cũng chưa từng ăn sao?" Linh Châu tử hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng dò hỏi, ánh mắt kia dường như đã bị Diệp Lăng Phong miêu tả mỹ thực thật sâu hấp dẫn. "Đó chính là toàn bộ hồng hoang thế giới chỉ có một cái quân bằng, hắn nhưng là yêu tộc yêu sư, người bình thường căn bản cũng không dám có ý đồ với hắn." Diệp Lăng Phong tiếp tục thêm mắm thêm muối nói, cố ý sâu đủ Linh Châu tử khẩu vị. "Ân, vậy ta có thể ăn sao?" Linh Châu tử mặt mũi tràn đầy chăm chú, thiên chân vô tà dò hỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. "Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, ngược lại ngươi đi, ăn ngon tuyệt đối sẽ không thiếu." Diệp Lăng Phong vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, một bộ đã tính trước dáng vẻ. "Tốt, ta đi." Linh Châu tử lập tức hưng phấn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động nói rằng, dường như đã không kịp chờ đợi muốn lao tới Bắc Hải, nhấm nháp những cái kia mỹ vị hải sản. Một bên Khổng Tuyên nhìn xem một màn này, cả người trong nháy mắt ngây người ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, tựa hồ đối với Diệp Lăng Phong loại này có một phong cách riêng thuyết phục phương thức cảm thấy dở khóc dở cười. Chương 283, Diệp Lăng Phong đưa bảo. Chương 283, Diệp Lăng Phong đưa bảo. Đừng hoảng hốt, tại ngươi theo Khổng Tuyên tiến về Bắc Hải trước đó, lao ra ta cho ngươi thêm một cái lợi hại vũ khí, thuận tiện chuyển thụ cho ngươi một môn thần thông. Diệp Lăng Phong trên mặt ôn hòa mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tương triều mà đối với Linh Châu tự nói rằng. "Thật sao? Lao ra, đến cùng là vũ khí gì cùng thần thông nha?" Linh Châu tử hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, thanh âm bên trong tràn đầy không ức chế được kích động. "Chính là nó." Diệp Lăng Phong nói, trong tay trống rỗng hiện ra một thanh dài hơn 2 mét màu đen trường kích. Kích thân đen như mực, tản ra thần bí mà cổ pháp khí tức, dường như nói nó kia lai lịch không tầm thường. "Này kích chính là năm đó ta theo một vị chuẩn thánh cảnh ma tu trong tay đoạt được, là một cái hiếm có tiên thiên linh bảo. Đừng nhìn nó cầm trong tay nhẹ như không, nhưng khi ngươi dùng nó phát động công kích lúc, lại nặng như bàn tấn, lực phá hoại cực mạnh. Về sau, ta lại tốn hao không ít tâm huyết đem nó tế luyện một phen, để nó nắm giữ một tia hủy diệt pháp tắc chi lực. kể từ đó nó lực phá hoại liền có bay vọt về chất, đủ để trên chiến trường rực rỡ hào quang. Hoa, thật sự có lợi hại như vậy sao? Linh Châu Tử hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phong trong tay trường kích, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, không kịp chờ đợi như muốn nắm trong tay. Đó là đương nhiên, về sau nó chính là chuyên thuộc về ngươi vũ khí. Diệp Lăng Phong nói xong, liền cầm trong tay trường kích đưa về phía Linh Châu Tử. Cái này thanh trường kích vốn là Diệp Lăng Phong đặc biệt vì tương lai Na Cha chuẩn bị, bây giờ chẳng qua là sớm nhường Linh Châu Tử sử dụng mà thôi. Tại Diệp Lăng Phong trong trí nhớ, nguyên tắc bên trong Na Cha mặc dù pháp bảo đông đảo, nhưng phần lớn đều là chút không ra gì hậu thiên linh bảo, cũng liền Cửu Long Thần Hỏa Cháo lực công kích coi như mạnh một chút, cái khác quả thực khó mà tại cao thủ nhiều như mây hồng hoang thế giới bên trong bộc lộ tài năng. Tạ ơn Lăng Phong lão gia, Lăng Phong lão gia đối ta tốt nhất rồi. Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn hai tay tiếp nhận chuôi này cơ hồ là hắn thân cao gấp 3 trượng kích, sau đó giống đứa bé dường như hưng phấn quơ, đối với không khí dừng lại loạn đâm, bộ dáng kia đã đáng yêu lại khiến người ta buồn cười, không hiểu khiến người ta cảm thấy một hồi buồn cười. Tốt, tốt, đừng chỉ cố lấy hưng phấn. Một hồi lão gia giúp ngươi tế luyện một chút, về sau ngươi liền có thể tùy tâm sở dụng quyết định nó dài ngắn, dạng này sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Diệp Lăng Phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Linh Châu Tử, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Ân ân ân. Lăng Phong lão gia, vậy ngươi muốn truyền ta cái gì thần thông nha? Linh Châu Tử điên cuồng gật đầu, sau đó lại không kịp chờ đợi truy vấn, kia bội vàng bộ dáng dường như một giây sau liền phải biết được đáp án. Vật này chính là Thái Dương tinh bên trên phủ tang cây bên trong mặt trời tinh tinh. Diệp Lăng Phong nói, nơi lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một quả xích hồng sắc tinh thể. Tinh thể không lớn, lại bóng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có hỏa diễm đang lưu động nhảy vọt. Nó nhẹ nhàng trôi nổi tại Diệp Lăng Phong trong lòng bàn tay phía trên, nhìn như bình tĩnh, có thể từ phía trên tản ra trận trận nóng bỏng cảm giác, lại làm cho không khí chung quanh cũng vì đó mà mẹo, để cho người ta không tự giác cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Mặt trời này tinh tinh thật là bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy vô số nguyên hội mới lấy hình thành. Bản thể của ngươi chính là một quả linh châu, chỉ cần ngươi đem này tinh thể dung hợp, ngươi liền có thể nắm giữ Thái Dương thần hỏa thần thông. Thái Dương thần hỏa mặc dù so với Tam Túc Kim Ô nắm trong tay Thái Dương chân hỏa hơi kém một chút, nhưng uy năng nhưng cũng là viễn siêu đa số thần viêm, trong chiến đấu định có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy lực. Hoa, nghe cảm giác siêu lợi hại dáng vẻ. Linh Châu Tử hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt tràn đầy ước mơ. Tới đi, lão gia cái này trước tới giúp ngươi đem mặt trời này tinh tinh dung hợp. Diệp Lăng Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ngữ khí dịu dàng nói: "Thật cảm tạ lão gia." Linh Châu Tử hưng phấn gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Tiếp lấy, Diệp Lăng Phong thi triển thần thông, đầu tiên là giúp Linh Châu Tử dung hợp mặt trời tinh tinh. Chỉ thấy kia xích hồng sắc tinh thể chậm rãi tới gần Linh Châu Tử, sau đó dần dần dung nhập thân thể của hắn. Linh Châu Tử nhắm chặt hai mắt, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, hiển nhiên quá trình dung hợp cũng không thoải mái. Sau đó, Diệp Lăng Phong lại lấy tự thân công đức giúp hắn đem phá ma kích cũng tế luyện một chút. Theo Diệp Lăng Phong pháp lực rót vào, phá ma kích hào quang tỏa sáng, nguyên bản đen nhánh kích thân lóe ra từng tia từng sợi phù văn thần bí. Làm tất cả tế luyện sau khi hoàn thành, nguyên bản Linh Châu Tử đã thay ra đổi thịt, trở thành một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, tay cầm đoạn kích liệt hỏa thiếu niên. Kia cháy hừng hực hỏa diễm phảng phất là nội tâm của hắn nhiệt tình cụ tượng hóa, mà trong tay đoạn kích thì nhường hắn nhìn khí khái hào hùng mười phần. Ân, không tệ, không tệ, lúc này mới có điểm giống tương lai kia mẹ gạ chồng đỉnh tam đại kẻ phản bội đi. Diệp Lăng Phong một bên gật đầu, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, nhìn xem Linh Châu Tử biến hóa, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Một bên Khổng Tuyên mắt thấy Linh Châu Tử lần này biến hóa, trong ánh mắt không tự giác toát ra tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn biết rõ những này pháp bảo cùng thần thông chân quý, cũng minh bạch Linh Châu Tử bởi vì thực lực này đem sẽ có được tăng lên được lớn. "Khổng Tuyên, vừa bạn ngươi cũng ở nơi đây, ta cũng thuận tiện đưa ngươi một cái bảo vật a." Diệp Lăng Phong bén nhạy bắt được Khổng Tuyên biểu tình hâm mộ, đột nhiên nhớ tới vị này vốn có thánh nhân chi giới đệ nhất người danh xưng cao thủ, giống như vẫn luôn không có một cái vừa tay pháp bảo phòng thân, thế là liền quyết định tiến hắn một cái, để bày tỏ đối với hắn bảo hộ nhân tộc cảm kích. "Nhiều" đa tạ thủ lĩnh đại nhân Khổng Tuyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng quỳ một chân trên đất, thanh âm bên trong tràn đầy lòng cảm kích. Vật này chính là năm đó nữ hoa nương nương bổ thiên còn dư lại ngũ sắc thần thạch. Năm đó, nó tại bổ ngày sau thu được bộ phận bổ thiên công đức, là một cái cực kỳ khó được hậu thiên công đức linh bảo. Bảo vật này có thể công có thể phòng, diệu dụng vô tận, hơn nữa giết địch không dính nhân quả, sẽ không vì người sử dụng mang đến quá nhiều nghiệp lực dây dưa. Nếu là phối hợp ngươi ngũ sắc thần quang, càng là có thể để cho uy lực tăng gấp bội, trong chiến đấu phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Diệp Lăng Phong nói, trong tay trống rông xuất hiện một quả ngũ quang thập sắc tinh thạch. Tinh thạch quang mang lưu chuyển, ngũ thải ban lan, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Hoa, thật xinh đẹp a. Còn không đợi Khổng Tuyên nói chuyện, Linh Châu Tử dẫn đầu hai mắt sáng lên sợ hãi thán nói, kia ánh mắt hâm mộ phảng phất muốn đem ngũ sắc thần thạch trực tiếp nuốt xuống dưới. Xinh đẹp cũng không phải đưa cho ngươi. Diệp Lăng Phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lườm Linh Châu Tử một cái, vừa cười vừa nói, tạ thủ lĩnh đại nhân. Khổng Tuyên mặt mũi tràn đầy cảm kích tiếp nhận ngũ sắc thần thạch, cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu nhập thể nội, chuẩn bị tìm thích hợp thời gian tế luyện cẩn thận một phen, để nó mau chóng thành vị mình linh bảo. Không cần phải khách khí, ngươi dứt khoát tận tâm bảo hộ nhân tộc ta, thân vị nhân tộc thủ lĩnh, ta tự nhiên hậu đại với ngươi. Ngươi lại đem cái này ngũ sắc thần thạch tế luyện một phen, ngày sau nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy đại tác dụng. Diệp Lăng Phong khẽ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy đối Khổng Tuyên mong đợi. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, đem phần này cảm kích cùng trách nhiệm yên lặng nhớ ở trong lòng. Tốt, ngày mai ta cho các ngươi điểm đủ binh mã, các ngươi liền có thể xuất phát tiến về Bắc Hải. Lần này đi Bắc Hải, đường xá xa xôi, lại nguy cơ từ phía, các ngươi cần phải hành sự cẩn thận. Diệp Lăng Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với bọn hắn tín nhiệm. Thủ lĩnh đại nhân yên tâm, mặt tướng định không phụ nhờ vả. Khổng Tuyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt kiên định nói, kia âm vang hữu lực thanh âm phảng phất tại hướng Diệp Lăng Phong, cũng hướng toàn bộ Hồng Hoang thế giới tuyên cáo quyết tâm của hắn. Chương 284, Diệp Lăng Phong thu đồ. Chương 284, Diệp Lăng Phong thu đồ. Sáng sớm hôm sau, chiều ca thành tại thần hy chiếu rọi, lộ ra phá lệ trang nghiêm túc mục. Đế Tân Y theo một ngày trước căn bài, sớm liền nhường Khổng Tuyên xuất lĩnh lấy Linh Châu tử, cùng Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong mấy tên uy danh truyền xa chiến tướng, bước lên tiến về Bắc Hải trợ giúp Thái sư Văn Trọng hành trình. Mà Diệp Lăng Phong bản nhân thì lựa chọn ở lại trong cung. "Tốt, kế tiếp, liền để ta thật tốt lo liệu, tăng lên một chút ngươi cùng ta kia hai cái tiện nghi nhi tử thực lực a." Diệp Lăng Phong khẽ miệng có chút dương lên, mang theo một vẻ trêu chọc vẻ mặt, nhìn về phía Đế Tân nói rằng, nụ cười kia bên trong lộ ra một loại tự tin cùng trêu chọc. "Lan." Đế Tân tức giận trả lời một câu. Tuy nói Đế Tân cùng Diệp Lăng Phong vốn là một cái nguyên thần, nhưng tư tưởng của hai người lại riêng phần mình độc lập, ngày bình thường phần lớn không liên quan tới nhau, duy trì một loại vi diệu cân bằng. "Ngươi dự định tu hành loại công pháp nào đâu?" Diệp Lăng Phong cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng sau, mở miệng lần nữa dò hỏi, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. "Võ đạo a, kể từ đó, không dễ dàng gây nên tiên đạo chú ý." Đế Tân khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, chậm rãi hồi đáp, trong giọng nói mang theo một loại thận trọng suy tính. "Ân, cũng là có lý. Vậy liền để Ân giao bọn hắn tu hành tiên đạo a một thế này, từ ta tự mình dạy bảo bọn hắn, tuyệt không thể lại để cho xiển giáo đám người kia đem bọn hắn cho mang sai lệch." Diệp Lăng Phong khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, dường như đã quyết định, muốn vì cái này hai người trẻ tuổi chỉ dẫn một đầu con đường hoàn toàn khác. "Ta cái này liền đem bọn hắn gọi, để bọn hắn bái ngươi làm thầy." Đế Tân giống nhau gật đầu đáp, đối với Diệp Lăng Phong an bài, hắn trong lòng cũng là công nhận. "Ân, một ngày vi sư, trung thân vi phụ." Như thế, cũng coi là thành toàn phần này phụ tử ở giữa tình nghĩa. Diệp Lăng Phong trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, dường như đã thấy được hai người trẻ tuổi tại chính mình dạy bảo hạ khỏe mạnh trưởng thành hình tượng. "Ngươi tới, truyền hai vị vương tử vào cung, đến đây thấy quả nhân." Đế Tân cất cao giọng, đối với ngoài cung thị vệ lớn tiếng dặn dò nói, thanh âm tại trong cung điện quân quần, hiển thị rõ vương giả uy nghiêm. Thị vệ lĩnh mệnh về sau, như là như mũi tên rời cung cấp tốc tiến đến truyền đạt mệnh lệnh. Không bao lâu, Ân Giao cùng Ân Hồng liền vội vàng đi vào Thọ Tiên cung bên ngoài. Hai người làm sửa lại một chút ăn mặc, vẻ mặt cung kính bước vào trong điện. "Nhi thần Ân Giao, Ân Hồng, bái kiến phụ vương." Hai người vừa tiến vào Thọ Tiên cung, liền đều nhịp mà đối với Đế Tân đi quỳ lạy đại lễ, động tác thành thạo mà thành kính. "Đứng lên đi." Đế Tân sắc mặt nghiêm túc, có chút đưa tay, ra hiệu hai người đứng dậy nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra thân vị phụ thân uy nghiêm cùng lo lắng. "Tạ phụ vương." Hai người cùng kêu lên nói rằng, trong giọng nói tràn đầy đối Đế Tân kính sợ. "Lần này quả nhân gọi các ngươi đến đây, là bởi vì quả nhân hôm qua cho các ngươi tìm được một vị danh sư, chính là vị này." Chờ hai người đứng dậy về sau, Đế Tân vẻ mặt trang trọng chỉ bên cạnh Diệp Lăng Phong, trịnh trọng giới thiệu nói: "Đệ tử bái kiến sư phó." Hai người nghe nói, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao phụ vương muốn để bọn hắn bái trước mắt cái này nhìn cùng bọn hắn tuổi tác tương tự nhân vi sư, nhưng từ đối với Đế Tân tuyệt đối kính sợ, bọn hắn không dám có chút dị nghị, ngoan ngoãn hướng Diệp Lăng Phong đi lễ bái sư. "Ân, ngoan đồ nhi, cái này là vi sư cho các ngươi lễ gặp mặt." Diệp Lăng Phong ý cười đầy mặt, ôn hòa đối với hai người nói. Dứt lời, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng bu lên, trong chốc lát, bảo quang bốn phía, chói lọi quang mang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thọ Tiên cung, đâm vào Ân Giao cùng Ân Hồng hai người không tự chủ được nhắm mắt lại. Quang mang tiêu tan sau, Diệp Lăng Phong đã là hai người riêng phần mình chuẩn bị một cái cường đại chiến giáp. Hắn đem cái kia uy lực tuyệt luân phiên thiên ấn đưa cho Ân Giao, lại đem có thể phóng xuất ra bảng bạc lôi điện chi lực từ điện chủ y giao cho Ân Hồng. Không chỉ có như thế, hắn còn phân biệt ban cho hai người một cái phòng ngự linh bảo, kiện kiện đều là khó gặp bảo vật, tản ra làm người sợ hai khí tức. Trừ cái đó ra, Diệp Lăng Phong còn lấy ra các loại linh quả, trông chất giống như núi bày ở trước mặt hai người. Những này linh quả đều là giữa thiên địa linh vật, ẩn chứa linh khí nồng nặc, chỉ cần hai người có thể đem nó thành công luyện hóa, cho dù không đạt được chuẩn thánh cảnh giới, đột phá tới đại la kim tiên cũng không phải là việc khó. Cuối cùng, Diệp Lăng Phong trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, quyết định đem Vu tộc cựu truyền huyền công truyền thụ cho hai người. Dù sao, hắn tự thân linh căn phong phú, có đầy đủ lực lượng cùng năng lực. Tuy nói không dám hứa chắc có thể để bọn hắn nắm giữ tổ vũ như vậy cường hãn vô song nhục thân, nhưng đạt tới đại vu nhục thân cường độ vẫn là cực có nắm chắc. Tạ ơn sư tôn ban thưởng bảo tại nhận lấy Diệp Lăng Phong ban cho chư nhiều bảo vật về sau, trong lòng hai người đối vị này tuổi trẻ sư phó cuối cùng một tia mâu thuẫn cũng tan thành mây khói, thay vào đó là lòng tràn đầy kích động cùng cảm kích, lập tức gương mặt thành kính đối với Diệp Lăng Phong lần nữa quỳ lạy tạ ơn. "Ân, ngoan đồ nhi, ngày sau nhất định phải dốc lòng tu hành, nhất định không thể buông lỏng, chớ có ném đi vi sư mặt mũi." Diệp Lăng Phong mỉm cười dặn dò, trong ánh mắt tràn đầy đối hai người mong đợi. "Mời sư phó yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, khắc khổ tu hành, tuyệt không dám bôi nhọ sư phó uy danh." Hai người thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định đối với Diệp Lăng Phong lập xuống cam đoan, thanh âm to mà hữu lực, phảng phất tại hướng Diệp Lăng Phong, cũng hướng mình nhưng thuận trang trọng lợi thể. "Ân, đi thôi." Diệp Lăng Phong nghe được hai người cam đoan, trong lòng rất cảm thấy vui mừng, mỉm cười khoát tay áo nói rằng. Ân Giao cùng Ân Hồng lập tức lần nữa hướng Đế Tân cùng Diệp Lăng Phong cung kính hành lễ một cái, theo sau đó xoay người, mang theo lòng tràn đầy hưng phấn cùng đấu trí, rời đi Thọ Tiên cung, dường như đã thấy được chính mình tại con đường tu hành bên trên tương lai tươi sáng. "Ngươi đã dung hợp trí nhớ của ta, cho nên ngươi tu hành võ đạo, ta chỗ có thể giúp ngươi cũng chính là giúp ngươi đột phá những cái kia tiên tiên linh căn. Chờ Ân Hồng cùng Ân Giao hai người rời đi về sau, Diệp Lăng Phong mặt mũi tràn đầy chăm chú đối với Đế Tân nói rằng: "Ta biết, có những cái kia tiên tiên linh căn đã đầy đủ ta nhanh chóng đột phá, ngươi chỉ cần giúp ta hộ pháp một đoạn thời gian là được." Đế Tân nhẹ gật đầu nói rằng: "Tiếp lấy Diệp Lăng Phong liền xuất ra Hoàng Trung Lý, năm kim châm tùng hạt thông, 9000 năm mới 9 bản đạo, còn có theo trấn nguyên tử nơi đó hao tới nhân sâm quả, cuối cùng là hắn hổ lô rượu bên trong linh hữu." Chương 285, chư hầu nhóm phản ứng. Chương 285, chư hầu nhóm phản ứng. Tại đại thương rộng lớn vô ngần cương thổ phía trên, Đế Tân ban bố tân chính lệnh cấp tốc truyền tới các chư hầu đất phong, trong chốc lát, toàn bộ đại thương cảnh nội dường như đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vô số sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt nô lệ cùng địa vị hèn mọn bình dân, đang nghe cái này hai đại chính lệnh về sau, nội tâm bị vô tận cảm kích cùng ủng hộ chi tình lấp đầy. Bọn hắn kích động đến rơi nước mắt, buôn đầu bẩm báo, trong miệng hưng phấn hô to Đế Tân là nhân đức thánh quân. Cái này như nước thủy triều giống như cảm ơn chi tâm, dường như hóa thành một cỗ vô hình lại lực lượng cường đại, rót vào đại thương quốc vận bên trong. Chỉ thấy trên bầu trời, mơ hồ có tường thủy hiện ra hiện hiện, vũ thải quang mang như ẩn như hiện, dường như thượng tiên đối đại thương cử động lần này tán thành cùng phù hộ, đại thương quốc vận càng thêm hưng thịnh lên. Nhưng mà, cùng những bình dân này nhiệt liệt phản ứng hoàn toàn khác biệt chính là, một đám chư hầu tại tiếp vào chính lệnh trong nháy mắt, tựa như bị nhen lửa kiếp nổ thùng thuốc nổ, lập tức sôi trào. Trước kia những cái kia tùy ý bọn hắn tùy ý thúc đẩy, thậm chí có thể tùy ý đồ sát nô lệ, giờ phút này lại lắc mình biến hóa trở thành bình dân. Cái này tuyệt không phải bèn bèn về mặt thân phận đơn giản chuyển đổi, càng là một loại địa vị xã hội to lớn biến thiên. Phải biết, tại trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nô lệ địa vị hèn mọn tới liền xúc vật cũng không bằng. Vì miễn cưỡng duy trì sinh tồn, bọn hắn không thể không vô điều kiện đất là quý tộc cùng các chư hầu xử lý nặng nghề khổ lực lao động. Theo thần hy hơi lộ ra tới dạ mạc thâm trầm, các nô lệ ngày qua ngày lao động, lại đến không đến bất luận cái gì thù lao, thậm chí có khi liền một ngụm no bụng đồ ăn đều khó mà thu hồi được. Tại chư hầu trong mắt, nô lệ sinh mệnh cùng gia súc không khác nhiều, tùy ý xử trí sinh tử của bọn hắn phảng phất là đương nhiên sự tình. Nhưng hôm nay, nô lệ trở thành bình dân, sự biến đổi này cách mang ý nghĩa tất cả chư hầu đều làm mất đi những cái kia không ràng buộc vì chính mình bán mạng làm việc sức lao động, bọn hắn nguyên bản sống an nhàn sung sướng, xa hoa lãng phí an nhàn sinh hoạt, thế tất đem bởi vì cái này hai cái chính lệnh mà rớt xuống ngàn trượng. Thế là, tại chính lệnh ban bố không lâu sau, các nơi chư hầu nhao nhao bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn hắn như là kiến bò trên chảo nóng, thường xuyên lẫn nhau qua lại thư, mật tín tại đại thương thổ địa bên trên xuyên thẳng qua truyền lại. Đồng thời, các nơi chư hầu càng là bắt đầu lặng yên hội tụ đến cùng một chỗ, phản phất tại lập mưu một trận nhằm vào tân chính lệnh phong bạo. Tại Đông Bá hầu Khương Hoàn sở trong hầu phủ, hắn đất phong bên trong đông đảo tiểu chư hầu như là đã hẹn đồng dạng lên một lượt cửa cầu kiến. Những này tiểu chư hầu nhóm giấu trong lòng mục đích giống nhau, đều là hy vọng thân thành quốc trượng Đông Bá hầu có thể thân phó triều ca, hướng Đế Tân mời chỉ, khẩn cầu thu hồi cái này hai đạo tân chính lệnh. Đông Bá hầu Khương Hoàn sở mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở hầu phủ đại sảnh chủ vị phía trên, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới kia từng trương vẻ mặt lo nghĩ gương mặt. Những này tiểu chư hầu nhóm sớm đã kìm nén không được nội tâm lo lắng, ngươi một lời ta một câu, tranh nhau chen lấn nói tân chính lệnh cho bọn họ mang tới cái gọi là tai nạn. Hầu ra, cái này tân chính một chút, chúng ta cuộc sống về sau sao có thể qua nhà. Những nô lệ kia đều thành bình dân, về sau ai đến cho chúng ta trồng trọt, làm việc nhà. Một cái vóc người thấp bé, hình dung tiểu tụy chư hầu mặt mũi tràn đầy sầu khổ, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, dường như thiên liền phải sụp đổ xuống đồng dạng. Đúng vậy à, hầu ra, ngài có thể nhất định phải ra mặt à, nhanh đi triều ca vàng, cầu đại bương, thu hồi cái này hai đạo chính lệnh á, không phải à, chúng ta đất phong sợ là lập tức liền sẽ đại loạn rồi. Khác một cái thân hình mập mạp chư hầu phụ họa theo đuôi, hắn gấp đến độ trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, càng không ngừng dùng rộng lượng tay áo bối rối lau sạch lấy. Khương Hoàn Sở nghe nói lời ấy, lông mày nhíu chặt thành một cái xuyên chữ, trong lòng như rời sông lấp biển giống như cân nhắc lấy lợi và hại. Đế Tân cái này hai đại chính lệnh, đối với hắn mà nói đồng dạng là một cái đả kích nặng nề, cực đại ảnh hưởng tới lợi ích của hắn. Nhưng mà, hắn thân cho đến nay vương hậu phụ thân, cái này một thân phận đặc thù nhường hắn không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như chính mình dẫn đầu đứng ra phản đối chính lệnh thực hành, không chỉ có tự thân sẽ lâm vào cực kỳ tình cảnh bất lợi, càng có khả năng liên lụy tới nữ nhi trong cung địa vị, khiến nàng đứng trước khó mà dự liệu nguy cơ. Trải qua liên tục cân nhắc, Khương Hoàn Sở cuối cùng quyết định không đi triều ca mời chỉ, mà là quyết định nghiêm ngặt chấp hành Đế Tân mệnh lệnh. Hắn thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định nói rằng: "Chư vị mời về, ai chúng ta thân làm đại thương thần tử, lẽ ra nên nghiêm ngặt chấp hành đại vương mệnh lệnh. Cái này hai đạo chính lệnh tuy nói đối với chúng ta lập tức lợi ích có ảnh hưởng, nhưng theo đại thương phát triển lâu dài đến xem, lại là có lợi. Nô lệ trở thành bình dân, có thể kích phát bọn hắn tính tích cực, làm đại thương càng thêm vững định, quốc vận càng thêm thịnh vượng. Ta sẽ ở đất phong bên trong toàn lực phổ biến cái này hai đạo chính lệnh, cũng hy vọng chư vị có thể tích cực phối hợp." Chúng tiểu chư hầu nghe xong, lập tức sôi trào, bất mãn thanh âm liên tục không ngừng. "Hầu gia, ngài có thể nào tuyệt tình như thế? Đây quả thực là gây mất chúng ta đường sống a." "Đúng vậy à, hầu gia, ngài không thể quang vì chính mình suy nghĩ, cũng nên cho chúng ta những này tiểu chư hầu suy nghĩ một chút nha." Khương Hoàn Sở gặp tình hình này, đột nhiên vô bàn một cái, "Im ngay. Ta tâm ý đã quyết, các ngươi nếu là lại như vậy hồ ngôn loạn ngữ, liền đừng trách ta không khách khí. Đại thương an ổn phồn vinh mới là trọng yếu nhất, các ngươi không cần thiết bởi vì bản thân tư lợi mà phá hủy đại cục." Chúng tiểu chư hầu thấy Khương Hoàn Sở thái độ kiên quyết như thế, trong lòng mặc dù tràn đầy không cam lòng cũng phẫn uất, nhưng cũng không dám nói nữa lời nói, đành phải xám xịt rời đi. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, một trận âm thầm âm mưu như là ẩn nấp trong bóng đêm gián độc đang lặng yên nổi lên. Một chút lòng mang bất mãn chư hầu không cam tâm như vậy mất đi đã được lợi ích, bắt đầu âm thầm cấu kết với nhau, Nưu Toan dùng một loại khắc càng thêm bí ẩn, càng hiểm ác hơn phương thức đến đối kháng Đế Tân Tân chính lệnh. Nam Bá Hầu ngạc xuống mũ, quyết định của hắn cùng Đông Bá Hầu cơ hồ không có sai biệt. Cứ việc nội tâm đối Tân chính lệnh mang tới lợi ích xung kích có bất mãn, nhưng từ đối với đại thương chỉnh thể thế cục suy tính, hắn vẫn là lựa chọn dựa theo vương mệnh, tại chính mình đất phong bên trong đều đâu vào đấy chấp hành lên Đế Tân chính lệnh. Bắc Bá Hầu sùng ngưỡng Nưu, khi biết Tân chính lệnh sau, trong lòng giống nhau dâng lên một cỗ khó mà ức chế phẫn nộ. Nhưng mà hắn biết rõ đại thương cường đại lực lượng quân sự, từ đối với cố lực lượng này e ngại, hắn mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chiếu theo pháp luật chấp hành chính lệnh. Về phần Tây Bá Hầu Cơ Sương, người này từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, tại bách tính trước mặt, hắn biểu hiện ra đối Đế Tân cái này hai đại tân chính độ cao đồng ý, luôn từ khẩn thiết, phản phất là tân chính tiên định người ủng hộ. Nhưng mà sau lưng, hắn lại bắt đầu bất động thanh sắc kích động chính mình đất phong bên trong tiểu chư hầu tiến hành phản đối. Tại Tây Bá Hầu Cơ Sương âm thầm thôi thúc dưới, đầu tiên là Tây Kỳ Đông đảo tiểu chư hầu, bọn hắn bắt đầu lấy các loại biến tướng phương thức tiến hành chống lại. Bọn hắn nâng lên giá hàng, khiến cho trên thị trường lương thực, quần áo, nông cụ các loại sinh hoạt cùng sản xuất nhu yếu phẩm giá cả như thoát cương ngựa hoang giống như lên nhanh. Nguyên bản liền sinh hoạt tại Tân Chính biến đổi bên trong dân chúng, trong nháy mắt lâm vào càng thêm gian nan hoàn cảnh. Lương thực giá cả tiêu thăng, nhường rất nhiều gia đình khó có thể chịu đựng, không ít người gặp phải nhẫn cơ chịu đói khốn cảnh. Quần áo giá cả dâng lên, khiến cho dân chúng tại rét lạnh mùa bên trong khó mà mua thêm bộ đồ mới, chịu đủ giá lạnh nỗi khổ. Mà nông cụ giá cả đề cao, thì ảnh hưởng nghiêm trọng nông nghiệp sản xuất, đám nông dân bất lực mua sắm nông cụ, dẫn đến đồng ruộng hoang vu, sản xuất đình trệ. Mà các nơi khác một chút lòng mang bất mãn tiểu chư hầu, thấy một màn này, cũng bắt đầu học tập Tây Kỳ. Cái này một hệ liệt làm trầm trọng thêm chống lại hành vi, khiến cho Tân Chính lệnh phổ biến lâm vào trùng điệp khốn cảnh, dân chúng sinh hoạt cũng càng thêm gian nan, đại thương cảnh nội trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, thế cục biến càng thêm phức tạp trở nên tế nhị. Chương 286, Đế Tân cách đối phó. Chương 286, Đế Tân cách đối phó. Tại loại này cục diện hỗn loạn hạ, Tây Bá đợi lại bắt đầu để cho người ta âm thầm giải lời đồn, công bố Đế Tân Tân chính lệnh là sai lầm, là dẫn đến sinh hoạt khốn khổ căn nguyên, ý đồ kích động bách tính đối Đế Tân tâm tình bất mãn. Lời đồn như là như bệnh dịch cấp tốc truyền bá, khiến cho dân chúng đối Tân chính lệnh lòng tin bắt đầu lung lay, đối Đế Tân tín nhiệm cũng dần dần giảm bớt. Tỷ Can cùng Thương Dung biết được những tình huống này sau, lòng nóng như lửa đốt, lập tức tiến cung hướng Đế Tân bẩm báo. Đại vương, bây giờ các nơi chư hầu đối Tân chính lệnh chống lại hành vi càng ngày càng nghiêm trọng, dân chúng bị hại nặng nề, thế cục đã 10 phần nguy cấp a. Tỷ Can mặt mũi tràn đầy sầu lo, thanh âm bên trong lộ ra lo lắng. Thương Dung cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, đại vương. Những cái kia tiểu chư hầu thay đổi biện pháp phản đối Tân chính, không chỉ có phá hủy các nơi ổn định, càng ảnh hưởng tới đại thương quốc vận. Mong rằng đại vương sớm làm quyết đoán. Ha ha ha. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Đế Tân tại nghe xong hai vị thừa tướng lo lắng bẩm báo về sau, trên mặt chẳng những không có toát ra chút nào vẻ phẫn nộ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha hả, kia cởi mở tiếng cười tại trong cung điện quân quần. Đại vương, ngài không có sao chứ? Á Thừa Tỷ Can mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng dò hỏi, trong lòng âm thầm phỏng đoán đại vương phải chăng bởi vì thế cục quá nghiêm trọng mà mất tâm trí. Quả nhân đương nhiên không có việc gì, quả nhân chỉ là trong lòng cao hứng mà thôi. Đế Tân mang trên mặt một vẻ tự tin mỉm cười, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Không biết đại vương vì sao cao hứng. Thừa tướng Thương Dung cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lông mày chăm chú nhăn lại, thực sự không thể nào hiểu được tại cái này đại thương thế cục nguy cấp như vậy thời điểm, đại vương đến tột cùng vì sao còn có thể cười được. Hai người bọn họ đối Đế Tân lần này biểu hiện có thể nói là không hiểu ra sao, đại thương bây giờ loạn như là sôi trào hỗn loạn, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ không có bất kỳ đáng giá cao hứng chuyện. Bởi vì những cái kia dở trò chư hầu à, quả nhân thật sự là không nghĩ tới bọn hắn sẽ như thế phối hợp quả tâm tư người. Đế Tân nụ cười trên mặt không giảm, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Đại vương, tha thứ lao thần hồ đồ, thật sự là không rõ đại vương ý tứ, còn mời đại vương chỉ rõ. Thương Dung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cung kính nói rằng, nội tâm vội vàng muốn nên biết được đại vương trong lòng tính toán. Người tới. Tuyên Võ Thành Vương vào cung, Đế Tân cũng không trực tiếp mở miệng trả lời Thương Dung nghi vấn, mà là biến sắc, đối với ngoài điện la lớn. Đại vương, ngài chẳng lẽ là muốn Tỷ Can nghe xong Đế Tân lời nói, trong lòng lập tức siết chặt, lập tức mặt mũi tràn đầy lo âu dò hỏi. Hắn suy đoán đại vương có phải hay không dự định khai thác thủ đoạn cường ngạnh cùng chư hầu sử dụng bạo lực, có thể giờ phút này đại thương nội bộ bất ổn, như thế làm việc thực sự quá mức mạo hiểm. Đại vương không thể à, hiện tại cùng chư hầu đao binh tương hướng thực sự không phải cử chỉ sáng suốt à. Thương Dung cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng khuyên can nói, hắn biết rõ giờ phút này đại thương như lâm vào nội loạn, hậu quả khó mà lường được. Hai vị thừa tướng yên tâm, quả nhân còn không có ngu như vậy, chờ Võ Thành Vương tới, các ngươi liền biết. Đế Tân mặt mũi tràn đầy tự tin, trong ánh mắt lộ ra đã tính trước vẻ mặt, dường như đã có sách lược vẹn toàn. Nghe xong Đế Tân lời nói, Tỷ Can cùng Thương Dung trong lòng hai người mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng hơi yên tâm một chút. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũng không cách nào hiểu thấu đáo Đế Tân mục đích thực sự đến cùng là cái gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, lo lắng chờ đợi Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đến. Thần Hoàng Phi Hổ bái kiến đại vương. Ba người chờ đợi không bao lâu, Hoàng Phi Hổ kia thân ảnh khôi ngô liền xuất hiện trong đại điện. Hắn vừa tiến vào đại điện, lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền đặt trước ngực, ủy thân hành lễ, thanh âm to mà cung kính. Ái khanh bình thân Đế Tân có chút giơ tay lên một cái, đối với Hoàng Phi Hổ nói rằng, trong giọng nói mang theo thượng vị người uy nghiêm cùng thân hòa. Tạ đại vương, không biết đại vương gọi thần có gì phân phó. Hoàng phi hổ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, trong lòng âm thầm suy tư đại vương lần này triệu kiến mình cần làm chuyện gì. Hoàng phi hổ nghe lệnh đế tân nghiêm sắc mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với hoàng phi hổ nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên định quyết tâm. Vi thần. Tại hoàng phi hổ lập tức thẳng tắp thân thể, mặt mũi tràn đầy cung kính đáp, làm xong nghe theo đại vương bất cứ mệnh lệnh gì chuẩn bị. Ngày mai ngươi dẫn theo lĩnh ta đại thương 10 vạn đại quân, tiến về ta đại thương cảnh nội mỗi một tòa thành trì đi một lần. Đến mỗi tòa thành trì về sau, ngươi liền dựa theo mỗi tòa thành trì thường ở nhân khẩu 1% tổ kiến đội chấp pháp. Nhớ kỹ, đội chấp pháp đội viên nhất định phải theo trước kia nô lệ cùng bình dân bên trong chọn lựa, nhất định không thể có quý tộc lẫn vào trong đó. Đội chấp pháp đội trưởng thì từ ngươi bộ hạ quân tốt tới đảm nhiệm, toàn bộ đội chấp pháp đều do ngươi tự mình dẫn đầu. Đế Tân gần từng chữ nói rằng, mà nhiệm vụ của ngươi liền đem tất cả lên nào hào giá hàng cửa hàng, toàn bộ trai cho ta chép xuống công. Mà những cái kia cố ý phá hư sản xuất, ý đồ nhiễu loạn đại thương kinh tế tăng cơ, cùng trộm cắp cướp bóc, nguy hại bách tính sinh mệnh tài sản an toàn, cùng âm thầm truyền bá lời đồn, mê hoặc nhân tâm, mưu toan phá hư tân chính lệnh phổ biến người, toàn bộ một mẻ hốt gọn. Sau đó, lại đem những cái kia âm thầm chống lại tân chính lệnh quý tộc qua biên, bất luận chức quan lớn nhỏ, hết thảy mất chức điều tra. Bọn hắn lưu lại chống chỗ, liên nhường đội chấp pháp bên trong biểu hiện xuất sắc đội viên đảm nhiệm. Đế Tân ánh mắt kiên định, giống như chim ưng sắc bén, phảng phất muốn đem tất cả kẻ phạm pháp đều thu hết vào mắt. Thần lĩnh mệnh, định không có nhục sứ mệnh. Hoàng phi hổ nghe xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng lập tức minh bạch đại vương cử động lần này thâm ý, hắn lập tức chắp tay hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng tự tin, dường như đã thấy đại thương tại trải qua lần này chỉnh đốn sau quay về thái bình cảnh tượng. Thị Can tiến lên nghe lệnh. Đế Tân hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Thị Can, vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Thần. Tại Thị Can liền vội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất, chờ đợi đại vương mệnh lệnh. Ngày mai ngươi lựa chọn một nhóm tài đức gồm nhiều mặt văn sĩ, đi theo võ thành vương cùng nhau đi tới các thành trì. Nhiệm vụ của ngươi là đối ta đại thương cảnh nội tất cả đạt tới thu nhập tiêu chuẩn thương nhân tiến hành kỹ càng đăng ký tạo sách. Đế Tân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói rằng, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa sâu xa mưu đồ. Tỷ Can cùng Thương Dung lúc này rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khâm phục. Thương Dung không khỏi tán thán nói, đại vương cử động lần này thật sự là cao minh chi cực a. Lợi dụng đội chấp pháp đả kích những cái kia kẻ phạm pháp, đã có thể cấp tốc ổn định dân tâm, nhường bách tính một lần nữa nhìn thấy đại thương công chính cùng minh nghiêm, lại có thể hữu lực suy yếu chống lại tân chính thế lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa theo nô lệ cùng bình dân bên trong chọn lựa đội viên, bọn hắn tất nhiên sẽ đối đại vương mang ơn, từ đó toàn tâm toàn ý giữ gìn tân chính phổ biến, nhường tân chính có thể tại đại thương cảnh nội thuận lợi áp dụng. Đại vương, ngài để cho ta đăng ký thương nhân, chẳng lẽ là dự định? Tỷ Can mặt mũi tràn đầy lo âu nói rằng, hắn đã mơ hồ đoán được đại vương ý đồ, nhưng lại lo lắng cử động lần này sẽ dẫn phát một chút không tưởng tượng được vấn đề. Không tệ, chính là vì sáng tạo thương thuế. Bất quá, các ngươi yên tâm đi, việc này tại thái sư còn hướng trước đó, quả nhân là sẽ không tuyên bố. Đế Tân nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nghị sâu tính kỹ sau trầm ổn, dường như mọi thứ đều tại kế hoạch của hắn bên trong đều đâu vào đấy tiến hành. Chương 287, Tân Chính thuận lợi phổ biến chương 287, Tân Chính thuận lợi phổ biến sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, kim sắc quang huy vậy khắp đại địa. Hoàng phi hổ cùng Tỷ Can liền xuất lĩnh lấy đại thương tinh nhuệ chi sư, trùng trùng điệp điệp bước lên hành trình, lao tới đại thương các nơi. Bọn hắn lấy vì dân trừ hại chính nghĩa chi danh, đối những cái kia âm thầm quấy làm phong vân, tùy ý phá hư Tân Chính phổ biến tiểu chư hầu triển khai như lôi đỉnh vũ trang trấn áp. Mới đầu những này tiểu chư hầu ỷ vào chính mình ngay tại chỗ kinh doanh nhiều năm, có một chút thế lực, như toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bọn hắn tập kết thủ hạ đám ô hợp, ý đồ cùng đại thương tinh binh cường tướng phân cao thấp. Nhưng mà tại nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương đại thương quân đội trước mặt, sự phản kháng của bọn họ lộ ra không chịu được như thế một ích. Huống chi làm bình dân cùng nô lệ thâm thụ tân chính chi huệ, đối với mấy cái này nhiễu loạn trật tự tiểu chư hầu sớm đã hận thấu xương, nhao nhao tự động đứng ra duy trì đại thương quân đội. Tại quân dân một lòng lực lượng cường đại trước mặt, tiểu chư hầu nhóm chống cự rất nhanh liền bị triệt để dập tắt. Trong lúc nhất thời, trên trăm vị ngày bình thường làm mưa làm gió tiểu chư hầu bị không chút lưu tình gọi đi tước vị, theo cao cao tại thượng quý tộc trong nháy mắt biến thành bình dân. Tin tức này tại toàn bộ đại thương cảnh nội kích thích ngàn tầng sóng lớn, đã dẫn phát chấn động to lớn. Những cái kia nguyên bản lòng mang ý đồ xấu, ngao ngoe muốn động các chư hầu, gặp tình hình này đều câm như hến, trong lòng phản loạn suy nghĩ bị triệt để áp chế, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng phi hổ cùng Tỷ Can chỗ đến, tựa như một hồi xuân gió thổi qua, cấp tốc thổi tan bao phủ ngay tại chỗ vẻ lo lắng, địa phương trật tự có thể cấp tốc khôi phục. Dân chúng nhao nhao đi ra khỏi nhà, buôn đầu bẩm báo. Bọn hắn đối đế tân nhân đức càng thêm kính ngưỡng, đối tân chính lòng tin cũng càng thêm kiên định. Mà tứ đại chư hầu khi biết tin tức này về sau, ngoại trừ tâm hoài quỷ thai tây bá hầu bên ngoài, còn lại ba người đều là âm thầm may mắn. Bọn hắn may mắn chính mình lúc trước không có tùy tiện đứng ra phản đối tân chính, nếu không, giờ phút này gặp đế tân trừng phạt nghiêm khắc, chỉ sợ cũng đến phiên chính mình. Cứ như vậy, tại đại thương quân đội hung hăng can thiệp lấy cùng địa phương bách tính toàn lực cùng hộ hạ, mới chính lệnh rốt cục có thể tại đại thương cảnh nội thuận lợi phổ biến ra. Cùng lúc đó, Tỷ Can nghiêm ngặt y theo đế tân mệnh lệnh, không chỉ có đối các nơi chủ yếu thương nhân tiến hành tường tận đăng ký tạo sách, còn đối đại thương cảnh nội như là lương thực, dầu, vải, muối, sắt các loại bách tính sinh hoạt không thể thiếu thương phẩm, tiến hành chặt chẽ cẩn thận tỉ mỉ bởi vì định giá. Hắn biết rõ những này thương phẩm liên quan đến bách tính sinh kế, giá cả ổn định cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, hắn rõ ràng quy định, nếu có thương nhân dám can đảm tự mình nhấc giá cao, nơi đó đội chấp pháp có quyền đem nó lập tức bắt. đại vương, đại hỉ a. Võ Thành Vương cùng Tỷ Can đại nhân không chỉ có thành công trấn áp âm thầm phản kháng chư hầu, hơn nữa lần này kê biên tài sản đến tài phú, lại tương đương với đại thương 2 năm thu thuế a. Một ngày này, Thương Dung mặt mày hớn hở, bước chân vội vàng chạy đến cung trong, không kịp chờ đợi hướng Đế Tân bẩm báo nói, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Vui. Quả nhân cũng không cho rằng đây có gì đáng mừng. Đế Tân nghe nói Thương Dung bẩm báo, chẳng những không có toát ra chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, cau mày. Ân. Lão thần ngu dốt, thực sự không biết đại vương ý gì, còn mời đại vương chỉ rõ. Thương Dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong mắt tràn đầy không hiểu, cung kính dò hỏi. Ai? Quả nhân đang vì mình cái này cái gọi là nhân tộc trung chủ vô năng cảm thấy thật sâu bi ai a. Đế Tân thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra một vẻ đắng chát, thần sắc cô đơn. Đại vương, ngài cớ gì nói ra lời ấy? Bây giờ tân chính phủ biến thuận lợi, dân chúng đối với ngài mang ơn, đều tán thưởng ngài chính là thiên cổ nhân đức thánh quân, sao là vô năng nói chuyện? Thương Dung mặt mũi tràn đầy chăm chú, ngôn từ khẩn thiết nói, ý đồ an ủi Đế Tân. Ái khanh, quả nhân thân vì nhân tộc trung chủ, một lòng vì thiên hạ vạn dân mưu phúc chỉ, tỉ mỉ nghĩ ra bốn đầu tân chính, vốn là hy vọng thiên hạ bách tính đều có thể vượt qua giàu có yên vui ngày tốt lành. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ là phổ biến hai cái tân chính, vậy mà liền cần phải vận dụng vũ lực trấn áp, mới miễn cưỡng có thể thi hành. Đế Tân vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt để lộ ra thật sâu sầu lo, như quả nhân đem mặt khác hai cái chính lệnh công bố ra ngoài, ngươi nói ta đại thương hội sẽ không trong nháy mắt lâm vào chiến hỏa bay tán loạn hoàn cảnh. Đế Tân lần nữa thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng. Hơn nữa lần này chỗ kê biên tài sản, bất quá là một chút không có ý nghĩa tiểu chư hầu, liền đã tìm ra như thế tài phú kinh người. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ tại đại thương cảnh nội, có quá nhiều chư hầu vì hài lòng bản thân tư dục, hoàn toàn không để ý bách tính chết sống, tùy ý vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Cho dù quả trong lòng người biết rõ những này chư hầu việc ác, lại bởi vì đủ loại lo lắng, không dám tùy tiện đối bọn hắn khai thác hành động, đây không phải vô năng lại là cái gì? Đế Tân mặt mũi tràn đầy chăm chú, trong mắt lóe ra bất đắc dĩ cùng oán giận. Đại vương không nên tự trách, đây hết thảy đều là những cái kia ghê tởm các chư hầu sai lầm, bọn hắn vì tư lợi, không có chút nào thần tử phẩm hạnh, thật sự là hưởng làm người thần. Thương Dung mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nắm chặt song quyền, lòng đầy căm phẫn mà đối với Đế Tân nói rằng: "Ai, vẫn là thừa tướng lý giải quả nhân a, đến khanh như thế, quả nhân rất cảm thấy vui mừng." Đế Tân khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt để lộ ra đối Thương Dung tín nhiệm cùng cảm kích. Đế Tân giờ phút này trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, không chỉ là thu nạp dân tâm, càng là có càng thêm sâu xa mưu đồ. Hắn biết rõ chư hầu thế lực rắc rối khó gỡ, nếu muốn giải quyết triệt để ẩn hoàn này, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, nhất định phải thận trọng từng bước, chậm chậm lưu toan. Hắn muốn thông qua lần này tân chính phổ biến, từng bước một nhường trong triều những này các lao thần khắc sâu nhận thức đến chư hầu thế lực đối đại thương nguy hại. Kể từ đó, đợi cho tương lai cùng chư hầu chân chính xảy ra xung đột thời điểm, trong triều liền sẽ không xuất hiện quá nhiều thanh âm phản đối. Hơn nữa, Đế Tân tỉ mỉ xây dựng các nơi phương đội chấp pháp, đem sẽ trở thành các nơi chư hầu phản loạn đại thương lúc khó mà vượt qua chướng ngại vật. Những này đội chấp pháp thành viên đều là từ bình dân cùng nô lệ tạo thành, bọn hắn biết rõ tân chính cho bọn họ mang tới cải biến, rõ ràng chính mình bây giờ có tất cả kiếm không dễ. Một khi nơi đó có chư hầu dám can đảm nâng cờ phản thương, liền mang ý nghĩa muốn đoạt đi bọn hắn hiện tại chỗ được hưởng tự do, tôn nghiêm cùng an ổn sinh hoạt. Bởi vậy, đội chấp pháp tất nhiên sẽ vì bảo hộ chính mình quyền lợi, không tiếp cùng phản loạn chư hầu liều mạng. Kể từ đó, đợi đến đại thương cùng chư hầu chân chính khai chiến lúc, đội chấp pháp tất nhiên sẽ thành đại thương một sự giúp đỡ lớn, là giữ gìn đại thương ổn định cùng phồn vinh cống hiến lực lượng. Tại đại vương khích lệ, lao thần ổn thỏa toàn lực ủng hộ đại vương tân chính, cùng những cái kia không vì người thần gian keo kiệt tiểu nhân chống lại đến cùng. Thương Dung mặt mũi tràn đầy kiên định đối với Đế Tân nói rằng, thanh âm của hắn âm vang hữu lực, phản phất tại hướng Đế Tân cho thấy quyết tâm của mình cùng lập trường. Đế Tân nhìn xem Thương Dung, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn liên tục gật đầu, nói rằng, tốt tốt tốt, có ái khanh dạng này xương cánh tay chi thần, ta đại thương định có thể khai sáng mới thịnh thế. Đế Tân trong giọng nói để lộ ra đối Thương Dung tín nhiệm cùng đối tương lai lòng tin. Tại Đế Tân cố ý an bài xuống, mọi thứ đều tại dựa theo hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Hắn xảo diệu vận dụng trí tuệ của mình cùng sức lực, đem trong triều đình thế cục trưởng khống tại trong tay mình. Hắn hôm nay đã không còn là hậu thế trong truyền thuyết vị kia giết hại trung lương, hoang dâm vô đạo lớn hôn quân, mà là một vị có thụ bách tính kính yêu thiên cổ nhân quân. Đế Tân biết rõ, cái danh hiệu này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Có yêu dân như con thanh danh tốt đẹp, về sau Tây Kỳ nếu dám phản loạn, liền sẽ mất đi dân tâm, mất đi đạo nghĩa bên trên duy trì. Mà chính mình thì có thể đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, danh chính ngôn thuận đối bọn hắn khai thác hành động. Đế Tân trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục phổ biến nền chính trị nhân từ, quan tâm bách tính khó khăn, quốc gia tất nhiên sẽ phồn vinh hưng thịnh, mà những cái kia lòng mang ý đồ xấu chư hầu cũng sẽ không chỗ che thân. Chương 288, Khương Vương Hậu thấy Tô Đát Kỷ. Chương 288, Khương Vương Hậu thấy Tô Đát Kỷ làm Đế Tân rốt cục xử lý xong một ngày rườm ra triều chính, dạ mạc đã lặng yên giáng lâm, thành cung trong ngoài đèn hoa mới lên. Hắn hơi có vẻ mệt mỏi về tới chính mình Thọ Thiên Cung, bước vào cửa cung một phút này, dường như tất cả chính vụ áp lực đều bị tạm thời ngăn cách bên ngoài. Tình huống thế nào? Vừa tiến vào Thọ Thiên Cung, Đế Tân liền cẩn thận lui chung quanh cung nữ thị vệ, sau đó mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lại mang theo một tia vội vàng, trực tiếp hướng phía Diệp Lăng Phong dò hỏi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối cái nào đó không biết tình huống lo lắng cùng lo lắng, dường như chuyện này quan hệ hắn tương lai đi hướng. Ta cố ý đi cẩn thận quan sát một phen, xác thực như cùng ngươi lời nói, theo lời nói của nàng cử chỉ cùng khí tức chấn động đến xem, cũng chưa phát hiện có bị đoạt xá dấu hiệu. Diệp Lăng Phong khẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lắc đầu nói rằng, nét mặt của hắn bên trong mang theo một tia không hiểu, tựa hồ đối với chỗ quan sát được tình huống cũng tràn đầy hoang mang. Nói như vậy, nữ hoa nương nương cũng không nhường Cửu Vĩ Hồ đến câu dẫn ta. Đế Tân trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ thần sắc kích động, thanh âm cũng không tự giác đề cao mấy phần, dường như bắt lấy một tia thoát khỏi khốn cảnh hy vọng. Ta cũng không dám như vậy chắc chắn. Ngày đó nữ hoa nương nương rõ ràng biểu thị đã tự hành chọn ra quyết đoán, ý vị này nàng khẳng định đã triển khai hành động, chỉ là trước mắt thực sự khó mà nắm lấy nàng đến tuột cùng dự định lấy loại phương thức nào tới đối phó ngươi. Diệp Lăng Phong bất đắc dĩ lần nữa lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Trong giọng nói của hắn lộ ra một loại nhìn không thấu cảm giác, dường như đối mặt nữ hoa nương nương hành động, chính mình cũng có chút vô kế khả thi. Nếu không dạng này, ngươi lại đi nữ hoa nương nương nơi đó hỏi thăm tin tưởng. Ngươi nhìn một cái, ta bên này đã muốn thường xuyên cảnh giác để phòng thiên đạo phát giác, lại phải lo lắng nữ hoa nương nương động tác, thật sự là tâm lực lao lực quá độ a. Đế Tân thần sắc nghiêm túc, cau mày, mang theo một vẻ cầu khẩn ngữ khí đối với Diệp Lăng Phong nói rằng, hắn biết rõ chính mình thân ở thế cục phức tạp, mỗi một cái tiềm ẩn uy hiếp đều có thể mang đến nguy cơ to lớn. Vô dụng, ta có thể cảm giác được, nàng dường như cố ý đối ta lén gạt đi cái gì, bất luận ta thế nào nói bóng nói gió, nàng căn bản cũng không nguyện ý hướng tới ta lộ ra nửa điểm ý tứ. Diệp Lăng Phong mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói rằng, dựa vào nét mặt của hắn cùng động tác đó có thể thấy được, hắn đã thử qua, nhưng lại không công mà lui. Nếu không, ngươi dứt khoát cùng nàng ngã bài tính toán. Đế Tân trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, vội vàng nói, dường như đây là giải quyết vấn đề cuối cùng một con rơm. Ngươi để cho ta thế nào đi nói? Chẳng lẽ trực tiếp nói cho nàng, cái kia tại nữ hoa cung sách thơ đùa giỡn ngươi người kỳ thật chính là ta? Ngược lại loại lời này, ta thật sự là nói không nên lời. Diệp Lăng Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, đề nghị này với hắn mà nói thật sự là khó mà mở miệng, dù sao trong đó xấu hổ nhường hắn không cách nào tùy tiện phóng ra một bước này. Vậy nhưng làm thế nào mới tốt? Chẳng lẽ vẫn giống như vậy tựa như để phòng cấp để phòng lấy người một nhà? Đế Tân mặt mũi tràn đầy im lặng, mở ra hai tay, vẻ mặt để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng mê mang. Hắn thực sự không biết nên ứng đối ra sao loại này không rõ ràng thế cục, cảm giác chính mình dường như lâm vào một cái vô hình cuốn cảnh. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi hậu cùng sẽ không bốc cháy. Diệp Lăng Phong vô Đế Tân bả vai, mặt mũi tràn đầy mỉm cười an ủi, ý đồ nhường Đế Tân an tâm. Lan Đế Tân tức giận nói rằng, mặc dù trong giọng nói mang theo im lặng, nhưng trong lòng còn là bởi vì Diệp Lăng Phong lời nói có một tia an ủi. Mà tại một bên khác, Tô Đắc Kỷ đã vào cung một tháng có thừa. Tự mới vừa vào cung lúc cùng Đế Tân sau khi gặp mặt, tựa như cùng bị thế giới di vong đồng dạng, lại cũng chưa từng thấy qua Đế Tân. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ mỗi ngày đúng hạn có người đến đây đưa cơm, nàng dường như bị ngăn cách tại một cái im ắng thế giới bên trong. Vương hậu đương đương giá lâm ngay tại Tô Đắc Kỷ âm thầm phiền não, buồn bực ngán ngẩm lúc, ngoài cung đống nhiên chuyển đến thị nữ thanh thúy thông báo âm thanh. Tô Đắc Kỷ nghe được sau khi thông báo, thần sắc bình tĩnh, cũng không lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy nàng thần thái tự nhiên, dáng người nhẹ nhàng chậm rãi hướng phía đi ra ngoài điện. Vừa đi ra khỏi cửa điện, liền nhìn thấy Khương Vương hậu đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười, dáng vẻ đoan trang hướng lấy chính mình đi tới. Nhìn xem đi đến trước mặt mình Khương Vương hậu, Tô Đắc Kỷ cũng không lập tức tiến lên hành lễ, mà là mắt sáng như đuốc, đầy mắt xem kỹ quan sát toàn thể một phen Khương Vương hậu. Ngay sau đó, chỉ thấy trong mắt nàng nổi lên nhàn nhạt hào quang màu tử kim, quang mang lưu chuyển ở giữa, phản phất có được vô số thần bí quy tắc chi lực ở trong đó phun trào, tản ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Mà lúc đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười Khương Vương hậu, tại nhìn thấy một màn này về sau, đầu tiên là hơi sửng sở, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp lấy nghiêm sắc mặt, cặp mắt của nàng bên trong cũng bắt đầu hiện ra cùng Tô Đắc Kỷ như thế hào quang màu tử kim, phản phất là đối Tô Đắc Kỷ đáp lại. "Là ngươi?" Tô Đắc Kỷ cùng Khương Vương hậu tại lẫn nhau xem kỹ trong chốc lát về sau, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhưng lại dẫn chút thật không dám xác định thần sắc, đồng thời thốt ra: "Hừ, không nghĩ tới thế mà thật là ngươi." Tô Đắc Kỷ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng đối với Khương Vương hậu nói rằng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng bất mãn. "Hì hì ha ha, ta cũng không nghĩ tới, trong miệng hắn tiên cổ yêu phi lại là ngươi, nếu để cho hắn mình biết rồi, ngươi nói hắn sẽ như thế nào?" Khương Vương hậu trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, nhưng nụ cười này bên trong lại mang theo một tia trêu chọc ý vị. "Hừ, ta nhìn vẫn là đừng cho hắn biết, ta hiện tại liền rời đi, miễn cho quấy rầy các ngươi song túc song phi." Tô Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy âm trầm, lạnh giọng nói rằng, quay người liền làm ra muốn rời khỏi dáng vẻ. "Mời tỷ tỷ dừng bước, ngươi nghe ta giải thích." Khương Vương hậu mắt thấy Tô Đắc Kỷ quay người liền muốn ly khai, trong lòng quý lên, vội vàng bước nhanh về phía trước, đưa tay giữ nàng lại ống tay áo, vội vàng mở miệng nói ra. Tô Đắc Kỷ thấy thế, nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui, nàng dừng bước lại, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Khương Vương hậu, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười giễu cợt, lạnh hừ một tiếng nói, "Hừ, các ngươi đều đã ở cùng một chỗ, còn có cái gì dễ nói?" Thanh âm của nàng băng lãnh mà quyết tuyệt, dường như đối Khương Vương hậu giữ lại không có chút nào hứng thú, thậm chí còn để lộ ra vẻ khinh bỉ cùng khinh thường. Chương 289, A Kỳ thân phận chân thật. Chương 289, A Kỳ thân phận chân thật. Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi có thể hiểu lầm nha. Kỳ thật, hắn căn bản cũng không biết thân phận chân thật của ta đâu. Lúc ấy Diệp Lăng Phong đem kế hoạch cáo chi tại ta, còn để cho ta hỗ trợ đưa nguyên thần của hắn chuyển thế, nhiệm vụ sau khi hoàn thành ta liền dự định rời đi. Chỉ là về sau chính ta quyết định theo hắn cùng nhau chuyển thế, chuyện này hắn xác thực cũng không hiểu biết nha. Khương Vương hậu vẻ mặt thành thật, trong mắt tràn đầy thành khẩn, vội vàng hướng Tô Đắc Kỷ giải thích nói. "Ân, vậy ngươi đến tuột cùng vì sao muốn chuyển thế trở thành hắn?" Tô Đắc Kỷ thần sắc nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Vương hậu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi mở miệng dò hỏi. ta cũng nói không rõ ràng đâu, có lẽ là cảm giác đến phát chán a, lại có lẽ liền như là nữ hoa tỷ tỷ ngươi như thế, trong bất chi bất giác đối với hắn sinh ra tình cảm. Khương Vương Hậu có chút ngửa đầu, trong mắt lộ ra một tia cảm khái, nhẹ nói, dường như lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Ai đối với hắn sinh ra tình cảm rồi? Ta nhưng không có, ta chẳng qua là nghĩ đến phân ra một cái phân thân, đến bảo vệ hắn chu toàn mà thôi. Tô Đát Kỷ nghe nói Khương Vương Hậu lời nói, giống như là bị đạp cái đuôi mèo, lập tức thể thốt không thừa nhận, trên mặt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Thật không có sao? Vậy tỷ tỷ vừa mới làm gì là loại biểu lộ kia nha? Quả thực tựa như bị phản bội như thế, nói không chừng à, vừa rồi tại đáy lòng đều cũng định cùng muội muội ta tuyệt giao đâu. Khương Vương Hậu khỏe miệng có chút dương lên, mang theo vài phần trêu chọc, ánh mắt rào hoạt nhìn xem Tô Đát Kỷ nói rằng, cái nào? Nào có ngươi nói khoa trương như vậy a? Tô Đát Kỷ gương mặt phím hồng, tràn đầy thật không tiện, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Khương Vương Hậu. Khoa trương sao? Ta nhìn không có chút nào khoa trương đâu. Vừa mới ngươi kia dáng vẻ lạnh như băng, có thể không tựa như là gặp được cửu nhân không đội trời chung dường như. Khương Vương Hậu thu hồi nụ cười, vẻ mặt thành thật nói rằng, tốt, chớ nói nữa, ta phải đi về. Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy oán trách, oán trách mà đối với Khương Vương Hậu nói rằng, quay người liền làm ra muốn đi tư thế. Ân, tỷ tỷ muốn chạy về chỗ đó nha. Khương Vương Hậu giả vờ giả không biết, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dò hỏi. Đương nhiên là về đạo trường của ta rồi, nơi đây đã có ngươi, liền không còn cần ta. Tô Đát Kỷ có chút túi đầu xuống, trong giọng nói lộ ra vẻ cô đơn. Khó mà làm được, tỷ tỷ ngươi đến lưu lại. Khương Vương Hậu thần tình nghiêm túc, nghiêm trang nói rằng, có ngươi ở chỗ này, ta còn để lại tới làm cái gì đâu. Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mở ra hai tay nói rằng, tỷ tỷ có chỗ không biết ta, kỳ thật ở đáy lòng hắn, chân chính chú ý chỉ có ngươi. Ta bất quá là tại hắn chưa dung hợp ký ức lúc trở thành Đế Tân Vương Hậu mà thôi. Khi hắn dung hợp ký ức về sau, chúng ta cũng liền vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng. Khương Vương Hậu trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, thanh âm hơi trầm thấp nói rằng, ách, mặc kệ như thế nào, phân thân của các ngươi đã là vợ chồng, ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Tô Đát Kỷ nghe xong Khương Vương Hậu lời nói, đầu tiên là trong lòng vui mừng, sau đó vội vàng nói, cái gì gọi là không quấy rầy chúng ta nha, tỷ tỷ cũng đừng quên, ngươi bây giờ cùng hắn trên danh nghĩa đồng dạng cũng là vợ chồng đâu, ngươi thật là hắn thiên cổ yêu phi nha. Khương Vương Hậu nháy mắt, mặt mũi tràn đầy trêu chọc nói, trong ánh mắt mang theo một tia danh mãnh. Đừng nói mỏ, ta lúc ấy là bởi vì hắn sách thơ đùa bỡn ta, cho nên mới đến trường phạt hắn. Tô Đát Kỷ sắc mặt càng thêm hồng nhuận, đội vàng giải thích nói, thanh âm không tự giác để cao mấy phần. Ngươi xác định thật là đến trường phạt hắn, mà không phải đến ban thưởng hắn sao? Khương Vương Hậu không buông tha, tiếp tục trêu bừa, trong mắt ý cười càng đậm. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn về đạo trường của ta đi. Tô Đát Kỷ bị Khương Vương Hậu đùa đến quẫn bách không thôi, quay người liền dự định rời đi, bước chân gấp rút. Ngươi thật không thể đi nha, tỷ tỷ nếu là đi, nếu là hắn tìm Tô Đát Kỷ nhưng làm sao bây giờ đâu? Khương Vương Hậu mặt mũi tràn đầy chăm chú, lo lắng nói, ta sau khi trở về, bản thể sẽ đem chân chính Tô Đát Kỷ trả lại. Nữ hoa phân thân vẻ mặt chăm chú, nghiêm trang nói rằng, vậy nếu như hắn có một ngày muốn sủng hạnh Tô Đát Kỷ đâu? Khương Vương Hậu đống nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra. Nghe được câu này, nữ hoa phân thân giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Trong nội tâm nàng nao nao, hơi trầm tư một lát, trong đầu hiện ra Khương Vương Hậu nói tới cảnh tượng, chẳng biết tại sao, trong lòng lại dâng lên tràn đầy không cam tâm. Tỷ tỷ đừng quên, Đế Tân chỉ là Diệp Lăng Phong một đạo phân thân, mà Tô Đát Kỷ lại là Đế Tân phi tử, cho nên Khương Vương Hậu tiếp tục hướng dẫn từng bước, đối nữ hoa nói rằng, ai nha, tại sao phải đi làm phân thân đâu, thật là phiền chết. Nữ hoa phân thân mặt mũi tràn đầy bực bội, chau mày, nhịn không được phản nàn nói, không có cách nào nha, hắn làm như vậy cũng là vì nhân tộc tương lai suy nghĩ đâu. Khương Vương Hậu vẻ mặt thành thật, trong ánh mắt để lộ ra lý giải cùng duy trì. Nữ hoa phân thân nghe xong Khương Vương Hậu lời nói, cả người rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời, trong lòng xoắn xuýt và phần, không biết rõ đến tuột cùng nên đi hay là nên ở lại. Ai nha, tỷ tỷ ngươi coi như lưu lại bồi theo ta đi mà, theo ta cùng một chỗ thể nghiệm trong nhân thế này thất tình lục dụng. Khương Vương Hậu thấy nữ hoa phân thân bắt đầu do dự, vội vàng vẻ mặt tươi cười, lôi kéo tay của nàng làm nũng nói. Nữ hoa phân thân bị Khương Vương Hậu lời nói này nói đến có chút tâm động, nàng nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt lấp loe không yên, nội tâm thiên nhân giao chiến. Kia, vậy được rồi, ta liền lưu lại cùng ngươi một đoạn thời gian. Nàng cuối cùng vẫn nuối lòng miệng, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng lại có vẻ mong đợi. Quá tốt rồi, có tỷ tỷ bồi tiếp ta về sau cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Khương Vương Hậu lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, chăm chú lôi kéo nữ hoa phân thân tay, vui vẻ nói rằng, ngươi đừng có hiểu lầm a, ta chỉ là lưu lại của ngươi, không có cái khác. Nữ hoa phân thân có chút ngượng ngùng giải thích nói, gương mặt của nàng có chút nổi lên đỏ ửng, dường như quả táo chín đồng dạng. Khương Vương Hậu thấy thế, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm, đổi lại một bộ thân thiết hòa ái khuôn mặt, vừa cười vừa nói, ta biết, tỷ tỷ là lưu lại theo ta, không phải là vì cái khác mục đích. Nữ hoa phân thân nghe xong Khương Vương Hậu lời nói, trong lòng thoáng an định một chút, nàng ngẩng đầu, ánh mắt cùng Khương Vương Hậu giao hội, lại phát hiện Khương Vương Hậu trong ánh mắt dường như có một tia dị dạng. Nhưng mà, bởi vì nàng không dám nhìn thẳng Khương Vương Hậu ánh mắt, cho nên cũng không có phát giác được kia chợt lóe lên một vệt rào hoạt chi sắc. Chương 290, Khổng Tiên đến Bắc Hải. Chương 290, Khổng Tiên đến Bắc Hải. Tại xa xôi Bắc Hải chi địa, Thái sư Văn Trọng giờ phút này đang hãm sâu trong cơn cảnh. Vừa vào Bắc Hải lúc, hắn xuất lĩnh trăm vạn hùng binh, quân dung cường thịnh, sĩ khí dâng cao. đối mặt Viên Phúc Thông 36 đường phản quân, có thể nói là thế như trẻ tre, một đường quét ngang. Kia 36 đường phản quân tại Văn Trọng đại quân mãnh liệt thế công hạ, không có chút nào chống đỡ chi lực, đánh tới bảy, quân lính tăng dã, tựa như năm vẻ bảy mảng giống như liên tục bại lui. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Làm Văn Trọng một đường thừa thắng xông lên, đánh tới Viên Phúc Thông phong trong đất lúc, thế cục lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, hắn lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Thì ra, là Bắc Hải yêu tộc bắt đầu gia nhập trận chiến đấu này. Mới đầu, đối mặt một chút thực lực yếu kém tiểu yêu, Văn Trọng thủ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện các tướng sĩ nương tựa theo tinh xảo võ nghệ cùng nghiêm minh quân kỷ, còn có thể chống lại, thậm chí có thể lấy được thắng lợi. Thật là, theo chiến đấu duy trì liên tục thăng cấp, Bắc Hải đại yêu nhóm cũng nhao nhao gia nhập chiến trường. Những này đại yêu thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, bọn chúng thi triển kỳ diệu pháp thuật, trong nháy mắt cải biến nguyên bản sắp nhập hạ thời tiết. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nguyên bản ấm áp khí hậu đột nhiên biến băng thiên tuyết địa, rét lạnh thấu xương. Địch nhân tường thành tức thì bị thật dày băng cứng nơi bao bọc, biến bóng loáng vô cùng, khiến cho Văn Trọng quân đội căn bản là không có cách phát động hữu hiệu công thành chiến. Cùng lúc đó, trong quân đội không ít binh sĩ bởi vì khó mà chống cự bất thình lình giá lạnh, nhao nhao bị đóng thương, sức chiến đấu cũng theo đó giảm mạnh. Không chỉ có như thế, những cái kia đại yêu còn triệu hồi ra hình thể to lớn băng thú. Những này băng hình thú dường như viễn cổ cự thú, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, Văn Trọng quân đội trận hình trong nháy mắt bị xông đến thất linh bát lạc. Các binh sĩ tại băng thú trùng kích vào, ngã trái ngã phải, khó mà tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Thái sư, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp à, bằng không chúng ta hướng đại vương cầu viện à. Văn Trọng phó tướng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lo lắng đối với Văn Trọng nói rằng. Trên mặt của hắn viết đầy lo lắng, nhìn trước mắt thế cục hỗn loạn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Còn chưa tới cầu viện tình trạng, hơn nữa coi như hướng đại vương cầu đến viện quân, ngươi cho rằng binh lính bình thường tới hữu dụng không? Thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, khe như mày, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề. Hắn biết rõ, binh lính bình thường đối diện với mấy cái này thần thông quảng đại yêu tộc, không khác lấy trứng chọi đá, căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc. Vậy nhưng như thế nào cho phải, còn như vậy mang xuống, ta sợ phó tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng, muốn nói lại thôi, trong ánh mắt để lộ ra đối tương lai chiến cuộc thật sâu sầu lo. Yên tâm đi, nếu như ngày mai còn không cách nào phá cục, ta sẽ hướng sư môn cầu viện. Thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy chăm chú, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Hắn biết rõ, giờ phút này nhất định phải giữ vững tỉnh táo, không thể tùy tiện hướng ngoại giới xin giúp đỡ, nếu không có thể sẽ bại lộ quân đội khốn cảnh, dẫn phát càng nhiều nguy cơ. Báo, khởi bẩm thái sư, ngoài trướng có đại vương phái viện quân cầu kiến. Ngay tại Văn Trọng phó tướng muốn tiếp tục nói cái gì lúc, ngoài trướng đông nhiên chạy tới một cái lính liên lạc. Chỉ thấy kia lính liên lạc vẻ mặt vội vàng, quỳ một chân trên đất, chắp tay hướng Văn Trọng bẩm báo nói: "Ân, đại vương phái viện quân, người hướng đại vương cầu viện." Thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt như đuốc, nghiêm nghị đối với phó tướng nói rằng: "Hắn tưởng rằng phó tướng tự tiện chọn ra vượt cấp cầu viện cử động, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Không có, không có, không thái sư mệnh lệnh, thuộc hạ sao dám mang chuyển tướng lệnh đâu?" Phó tướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, liên tục khoát tay phủ nhận nói: "Hắn biết rõ tự tiện hành động là trong quân tối kỵ, một khi bị nhận định, chắc chắn nhận nghiêm trị. Kia đại vương làm sao lại phái viện quân đến đây đâu?" Văn Trọng nghe xong phó tướng lời nói, hơi suy tư một chút, lấy hắn đối dưới tay mình hiểu rõ, cảm giác bọn hắn xác thực không dám làm ra loại này vượt cấp sự tình. Trong lòng không khỏi đối bất thình lình viện quân cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Mặt tướng cũng biết, thật không phải là mặt tướng gây nên vị này phó tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng, trên trán toát ra mồ hôi mịn, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, sợ thái sư Văn Trọng không tin hắn. "Đi thôi, đi ra trước xem một chút lại nói." Thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chau mày, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn đầu nện bước chân trầm ổn hướng trướng đi ra ngoài. Phó tướng thấy thế, đuổi vội vàng đứng dậy, theo thật sát Văn Trọng sau lưng. Làm Văn Trọng đi vào ngoài trướng, khi nhìn đến lính liên lạc trong miệng nói tới viện quân về sau, lông mày lập tức chăm chú nhíu lại. Chỉ thấy trước mặt viện quân nhân số lác đác không có mấy, chỉ có hơn 10 người nhiều. Đi ở trước nhất chính là một cái nhìn phi thường trẻ tuổi anh tuấn thiếu niên, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Nhưng mà, càng làm cho Văn Trọng cảm thấy không hiểu là, trong đội ngũ còn có một cái rõ ràng liền chưa từng va chạm xã hội tiểu hải tử, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn quanh bốn phía. "Chủ soái người nào?" Ra đến nói chuyện. Văn Trọng cau mày, vẻ mặt uy nghiêm, đối với đám người cao giọng nói: "Chưa đem Khổng Tuyên." Gặp qua Văn Thái sư Khổng Tuyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thần sắc bình tĩnh, đối với Văn Trọng chắp tay thi lễ một cái, thanh âm kiên định hữu lực: "Khổng Tuyên, lão phu làm quan nhiều năm, vì sao chưa từng nghe qua thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy cảnh giác, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ hoài nghi. Hắn tại triều đình nhiều năm, đối trong triều tướng lĩnh phần lớn có hiểu biết, lại chưa từng nghe qua Khổng Tuyên nhân vật này, trong lòng không khỏi đối chi viện quân này lai lịch sinh ra thật sâu lo nghĩ. Văn Thái sư, nơi này có đại vương thánh chỉ, còn mời xem qua." Khổng Tuyên nói xong, chỉ thấy một đạo tản ra ánh sáng màu hoàng kim thánh chỉ trống rỗng xuất hiện. Tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, kia thánh chỉ liền chậm rãi hướng phía thái sư Văn Trọng bay đi, quang mang lập lòe, làm cho người chú mục. Văn Trọng đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, trong chốc lát, liền cảm giác được một cỗ cường đại mà thuần chính nhân hoàng chi khí đập vào mặt, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại hướng hắn chứng minh cái này thánh chỉ chân thực tính. Khi hắn mở ra thánh chỉ, nhìn thấy phía trên kia có thể thấy rõ vương ấn về sau, hoài nghi trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói, hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Thái sư Văn Trọng bỏ đi lo nghĩ về sau, liền bắt đầu cẩn thận đọc thánh chỉ nội dung. Thánh chỉ đầu tiên kỹ càng giới thiệu một chút Khổng Tuyên lai lịch, cho thấy hắn cũng không phải là hạng người vô danh, mà là Phượng Hoàng chi tử, đại thương Huyền Điểu. Sau đó lại nói rõ một cách đơn giản viện quân đến đây mục đích, đồng thời hy vọng thái sư có thể nhanh chóng bình định, sớm ngày còn hướng. Đại vương thật là thiên cổ nhân quân, tốt, tốt. Văn Trọng xem hết thánh chỉ về sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, liên tục tán thán nói. Hắn biết rõ, đại vương cử động lần này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không chỉ có phái tới viện quân, còn cân nhắc tới chiến cuộc nơi mấu chốt. Khổng tướng quân, mời trong trướng nói chuyện. Văn Trọng thu hồi thánh chỉ, nghiêng người đối với Khổng Tuyên làm ra mời dấu tay xin mời, trong giọng nói mang theo một tia tôn trọng. Làm phiền thái sư giúp bọn hắn cũng an bài một chút chỗ ở. Khổng Tuyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra đối đồng bạn quan tâm, đối với Văn Trọng nói rằng: "Tự nên như vậy." Văn Trọng gật đầu đáp. Nói xong liền phân phó tướng mang theo những người khác đi khác doanh trướng, mà Khổng Tuyên cùng Linh Châu tử thì bị Văn Trọng nhiệt tình đưa vào chủ trướng, chuẩn bị cùng bàn phá địch kế sách. Chương 291, Bắc Hải thế cục. Chương 291, Bắc Hải thế cục. Văn thái sư, ngài bên này lập tức tình hình chiến đấu đến tuột cùng như thế nào? Khổng Tuyên vừa mới vào chỗ, liền trực tiếp cắt vào chủ đề, trong giọng nói tràn đầy lo lắng mở miệng dò hỏi. Thái sư Văn Trọng nghe nói lời ấy, khẽ thở dài một cái, trong mắt không khỏi hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng vẻ sầu lo, chậm rãi nói rằng: "Ai, chắc hẳn đạo hữu đã nhìn thấy, bây giờ Bắc Hải đại yêu nhau nhau ra tay can thiệp chiến sự, cô ta quả thực lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh." Nói, thái sư Văn Trọng vô ý thức đưa ánh mắt về phía ngoài trướng. Chỉ thấy ngoài trướng lúc này vốn nên là xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục, một mảnh sinh cơ bừng bừng mỹ hảo thời tiết, nhưng hôm nay hiện ra ở trước mắt, lại là đầy trời bay tán loạn tuyết lông ngỗng, cùng bị dày đặc tầng băng bao trùm ngàn dặm đại địa, ngân bạch thế giới lộ ra vô tận hàn ý cùng tĩnh mịch. Không biết đến tột cùng là nào yêu vật ở đây quay phá, lại nhường thế cục biến khó giải quyết như thế. Khổng Tuyên nghe xong thái sư Văn Trọng lời nói, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó tiếp tục truy vấn nói, trong ánh mắt để lộ ra đối với địch phương thế lực tìm tòi nghiên cứu. Lần này gây sóng gió yêu vật phong phú, có vô số lính tôm tướng cua, đủ loại ngư yêu, còn có kia sâu hải giả xoa. Bất quá, những này đều chỉ là chút tiểu lâu la, lấy thủ hạ ta đại quân thực lực, vẫn còn có lực đánh một trận. Thái sư Văn Trọng khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng nói, mấu chốt ở chỗ mấy vị kia thực lực siêu phàm Bắc Hải yêu vương, bọn hắn từng cái thần thông quảng đại, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đúng là bọn họ để cho ta quân lâm vào bây giờ như vậy tiến thối lưỡng nan cuốn cảnh. Thái sư Văn Trọng hơi ngưng lại, sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục nói, trong đó có kia băng tinh quỷ ngư vương, nó chính là sinh tại lôi trạch độc đủ quỷ ngư dị trùng, dưới cơ duyên xảo hợp nuốt chửng Bắc Hải vạn niên huyền băng, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện, lại tu thành cực kỳ hiếm thấy băng lôi song cùng nhau thần thông, tiếng giống uy lực cực kỳ kinh người, chỉ cần gầm lên giận dữ, liền có thể dễ như trở bàn tay địa chấn nát ta thân vệ trên thân kia kiên cố vô cùng, từ huyền thiết tỉ mỉ rèn đúc mà thành huyền thiết trọng giáp. Còn có chín thủ quỷ sa, này yêu chính là thượng cổ yêu tộc thập đại yêu thánh một trong chín đầu yêu chim. Mỗi một cái đầu lâu đều nắm trong tay một loại làm cho người nghe đến đã biến sắc hai ách chi lực, như là ôn dịch, khô hạn, hồng thủy trở. Chỉ cần nó thi triển thần thông, quân ta liền sẽ trong nháy mắt lâm vào trùng điệp tai nạn bên trong, khó lòng phòng bị. Thái sư Văn Trọng ngữ khí càng thêm nặng nề, dường như những cái kia đáng sợ hai ách đã ở trước mắt tứ ngược. Còn nữa, chính là U Minh Nghiệt Long. Này long chính là từ vô số u minh oán niệm hội tụ mà thành tà long, trời sinh tính tà ác, yêu thích giết chóc. Nó có thể điều khiển âm hồn chi lực, trên chiến trường thúc đẩy âm hồn giống như thủy triều tuôn hướng quân ta, nhiễu loạn quân ta quân tâm, khiến cho ta quân tướng sĩ lòng người bàng hoàng, sức chiến đấu giảm mạnh. Thái sư Văn Trọng trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc, đối cái này Nghiệt Long hành vi căm thù đến tận xương thủy. Mặt khác, còn có Bắc Hải 72 đường chư hầu thủ lĩnh, Viên Phúc Thông. Người này nhìn như bình thường, nhưng huyết mạch bên trong lại giấu giếm cùng nhau giương ma huyết, cái này ma huyết giao phó hắn quỷ dị mà lực lượng cường đại, thực tại không thể khinh thường. Thái sư Văn Trọng có chút nheo mắt lại, đối Viên Phúc Thông tồn tại càng cảnh giác. Cuối cùng, chính là chúng yêu ma đứng đầu Huyền Minh côn chủ. Theo nhiều mặt phỏng đoán, có thể là Bắc Minh côn bằng hậu duệ, thực lực sâu không lường được. Nó có thể hóa thân thành che khuất bầu trời cự côn, thân hình vô cùng to lớn, tựa như một tòa di động đại lục. Kia côn trên người lân phiến khe hở bên trong, còn lại không ngừng nhỏ xuống một loại tên là Huyền Minh chân thủy quỷ dị chất lỏng, cái này Huyền Minh chân thủy có ăn mòn tiên thể kinh khủng năng lực, một khi nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đem những yêu ma này tình huống kỹ càng giới thiệu cho Khổng Tuyên, mỗi nói một cái, đều để bầu không khí càng thêm nặng nề. Thái sư có biết những yêu ma này bây giờ đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Khổng Tuyên cau mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, tiếp tục truy vấn nói, ý đồ theo đối với địch nhân thực lực tinh chuẩn nắm chắc bên trong tìm kiếm phá cục phương pháp. Theo ta trong khoảng thời gian này quan sát cùng hiểu rõ, kia mấy cái đại yêu mặt ngoài nhìn như đều chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà bọn hắn nương tựa theo đặc biệt thần thông, nó thực tế chiến lực lại không chút nào so một chút chuẩn thánh cường giả kém. Những yêu vật này thủ đoạn quỷ dị, thực lực vượt mức bình thường, quả thực làm người đau đầu. Thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong giọng nói mang theo thật sâu sầu lo, biết rõ lần này gặp phải đối thủ tuyệt không phải dễ chơi người. Thì ra là thế, nghĩ không ra cái này Bắc Hải chi địa lại ẩn nấp lấy như thế đông đảo thực lực cường đại yêu vật. Khổng Tuyên trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ trịnh trọng, ý thức được nhiệm vụ lần này gian khổ tính viễn siêu tưởng tượng. Không dối gạt đạo hữu, nếu không phải đạo hữu hôm nay kịp thời đến giúp, ngày mai ta liền không thể không hướng sư môn cầu viện. Bây giờ cái này chiến sự đã lâm vào cục diện bế tắc, quân ta tình cảnh đáng lo a. Thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ nói, trong mắt để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, tại trận này chật vật chiến sự bên trong, hắn đã tiếp nhận áp lực cực lớn. Khổng Tuyên nghe xong thái sư Văn Trọng lời nói về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Không biết đạo hữu nhưng có gì cách đối phó? Thấy Khổng Tiên trầm mặc hồi lâu, Thái sư Văn Trọng rốt cục nhịn không được, chậm rãi mở miệng dò hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, chờ mong có thể theo Khổng Tiên nơi này đạt được phá địch kế sách. Ha ha ha. Thái sư yên tâm, ngươi ngày mai chỉ quản tiến đến khiêu chiến chính là. Chuyện còn lại, liền giao cho Bần đạo xử lý. Khổng Tiên mặt mũi tràn đầy tự tin, thần sắc ung dung không bức bách, dường như hết thảy đều đã trong lòng bàn tay của hắn. Khổng Tiên đạo hữu thật có nắm chắc không? Thái sư Văn Trọng nghe xong Khổng Tiên lời nói, mày nhíu lại đến sâu hơn, đối Khổng Tiên tự tin đã cảm thấy một tia vui mừng, lại mơ hồ có một ít lo lắng, dù sao địch quân thực lực cường đại, dung không được mảy may khinh thị. Thái sư yên tâm, chỉ cần không phải thánh nhân chi cảnh giáng lâm, Bần đạo liền có lòng tin cùng đánh một trận, nhất định có thể là thái sư bài ưu giải nạn, bình định cái này Bắc Hải chi loạn. Khổng Tiên mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói, trong ánh mắt để lộ ra đối thực lực bản thân kiêu ngạo. Thái sư Văn Trọng nghe xong Khổng Tiên lời nói, mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, nhưng vẫn là cố nén không có mở miệng phản bác. Hắn quyết định tạm thời kềm chế nghi ngờ trong lòng, ngày mai xem trước một chút Khổng Tiên biểu hiện, lại làm tiến một bước dự định. Dù sao, bây giờ chiến sự khẩn cấp, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Khổng Tiên có thể mang đến chuyển cơ. Hai người thương nghị hoàn tất về sau, Thái sư Văn Trọng liền phân phó bọn thủ hạ mang theo Khổng Tiên đi nghỉ ngơi, là ngày mai chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, Thái sư Văn Trọng cùng Khổng Tiên liền sớm chỉnh bị đại quân, các tướng sĩ tinh thần phấn chấn, sĩ khí dâng cao, trùng trùng điệp điệp hướng lấy quân địch dưới thành xuất phát. Phản tặc Viên Phúc Thông nhanh chóng ra khỏi thành nhận lấy cái chết Thái sư Văn Trọng phó tướng cưỡi một con ngựa cao lớn, uy phong lẫm lẫm đi vào trước trận, đối với trên thành quân địch quát lớn. Ha ha ha. Văn Trọng, bản vương ra khỏi thành, ngươi cũng không nên giống ngày hôm trước như vậy, dọa đến chạy trối chết a. Trên tường thành, một người dáng dấp cường tráng, khuôn mặt đen nhánh nam tử trung niên cất tiếng cười to nói, người này chính là Viên Phúc Thông, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy khiêu khích cùng kinh thường, dường như căn bản không đem Văn Trọng cùng hắn đại quân để vào mắt. Viên Phúc Thông, hôm nay ngươi nếu dám ra khỏi thành ứng chiến, bản thái sư định cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tuyệt không lùi bước chi ý ngồi hắc kỳ lần trên người Thái sư Văn Trọng, thần sắc nghiêm túc, mắt sáng như lúc nhìn về phía trên tường thành, đối với Viên Phúc Thông lớn tiếng đáp lại nói: "Ha ha ha, hôm nay bản vương nhất định phải để ngươi cùng cái này trăm vạn phàm nhân đều trở thành quân ta trong bụng chi vật, để các ngươi có đến mà không có về." Viên Phúc Thông mở cái miệng rộng, tùy ý cười như điên nói, trong ánh mắt để lộ ra tàn nhẫn cùng tham lam, giống như một cái đói khát ác lang, dường như đã thấy Văn Trọng đại quân hủy diệt. Chỉ chốc lát sau, theo một hồi nặng nề két âm thanh, cửa thành chậm rãi mở ra, phảng phất là ác ma xảo huyệt lớn cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số yêu binh giống như thủy triều theo thành nội mãnh liệt tuôn ra, lít nha lít nhít, yêu khí trùng thiên, dường như một mảnh màu đen mây đen ép hướng đại địa. Cuối cùng, Viên Phúc Thông cùng cái khác mấy cái đại yêu cũng lần lượt đi vào ngoài thành, trên người bọn họ tản ra cường đại mà tà ác khí tức, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trong ngay mắt, hai quân hình thành rằng có trận hình. Thái sư Văn Trọng bên này, trăm vạn hùng binh sắp hàng chỉnh tề, sĩ khí dâng cao, thân bên trên tán phát lấy tràn đầy hạo nhiên chính khí, tựa như một tòa núi cao nguy nga, không thể phá vỡ. Mà Viên Phúc Thông bên kia, lại là yêu khí tràn ngập, che khuất bầu trời, để cho người ta dường như đưa thân vào hắc ám vực sâu, không rét mà run. Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 292, chỉnh quân khai chiến. Chương 292, chỉnh quân khai chiến. Văn Trọng, ngày xưa ta đối với ngươi cái này thiệt giáo đệ tử, nhiều ít còn tồn có một chút lo lắng, nhưng hôm nay đi, ta thật sự là không có gì có thể e ngại. Viên Phúc Thông cầm trong tay trường thương, mũi thương trực chỉ Thái sư Văn Trọng, khắp khuôn mặt là ngang ngược cản rỡ chi sắc, thần tình kia dường như đã xem Văn Trọng coi là vật trong bàn tay. Hừ, thiếu ở chỗ này nói nhảm, có bản lĩnh chúng ta so tài xem hư thực. Thái sư Văn Trọng song tay nắm chặt lấy song giảng, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm uy chi khí đập vào mặt, trong ánh mắt lộ ra không thối lui chút nào kiên nghị. Tốt, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết, vậy bản vương tựa như ngươi mong muốn, thành toàn ngươi cái này ngủ xuẩn suy nghĩ. Viên Phúc Thông trên mặt hiện ra một vẻ thâm trầm nụ cười, dường như một đầu ẩn nấp trong bóng đêm gián độc, đang mơ ước con mồi tính mệnh. Các minh đệ, đối diện những này nhân tộc đều là màu mỡ đồ ăn, đang chờ các ngươi đi hưởng dụng đâu. Đại gia mở rộng ăn, toàn quân cho ta xông. Viên Phúc Thông vừa dứt lời, liền giơ cao trường thương, đối với thủ hạ sau lưng nhóm khản cả giọng la lớn, thanh âm kia như là hồng trung giống như trên chiến trường quanh quẩn. A, ở. Ngao Viên Phúc Thông sau lưng một đám hải yêu nghe nói, lập tức hưng phấn gào thét, như là một cổ mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng phía Ân Thương đại quân điên cuồng dâng trào mà đến. Trang diện kia, phảng phất muốn đem mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Toàn quân chuẩn bị Thái sư Văn Trọng mắt thấy cảnh này, vẻ mặt chấn định tự nhiên, cũng không toát ra chút nào bối rối. Cái kia trầm ổn mà hữu lực thanh âm, như là như lôi đỉnh tại trong đại quân vang lên. Ân Thương đại quân nghe được Thái sư Văn Trọng có lệnh, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc. Chỉ thấy đại quân đều nhịp đem mũi thương hướng phía trước, như là từng dãy lạnh lóng lánh lưỡi dao, mà cùng tiễn thủ nhóm thì cấp tốc nâng lên dây cung, đáp tên lên dây, đầu mũi tên lóe ra sát ý lạnh như băng, tùy thời chuẩn bị cho địch tới đánh phủ đầu thông kích. Toàn bộ đại quân giống như một tòa không thể phá vỡ sắt thép thành lũy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay tại Thái sư Văn Trọng chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh công kích thời điểm, Khổng Tiên bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang chỉ thị của hắn. Thái sư, những này lính tôm tướng cua, cứ yên tâm giao cho chúng ta đến xử lý a. Khổng Tiên mặt mũi tràn đầy tự tin, trong ánh mắt để lộ ra một loại tính chất kỹ càng chắc chắn, lời nói bên trong ý tứ căn bản cũng không có đem đối diện yêu binh để ở trong mắt. Thái sư Văn Trọng nghe nói Khổng Tiên lời nói, đầu tiên là hơi sững sờ, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng thoáng qua ở giữa, hắn liền ý thức tới đây có lẽ là chút hiểu biết Khổng Tiên thực lực tuyệt hảo cơ hội, hơi suy tư sau, liền chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng ý Khổng Tiên tình cầu. Hàn Thăng, Hàn Biến, Ra khỏi hàng Khổng Tuyên khi lấy được Thái sư Văn Trọng cho phép về sau, lập tức quay người, đối với sau lưng hai vị thân mang kim giáp tướng lĩnh lớn tiếng la lên. Hai vị này tướng lĩnh dáng người thẳng tắp, vai hùng bất phàm, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ kinh nghiệm xa trường thiết huyết chi khí. Mặt tướng, tại Hàn Thăng cùng Hàn Biến hai người nghe được la lên, lập tức dục ngựa hướng về phía trước, đi vào Khổng Tuyên trước mặt, đồng thời chắp tay hành lễ, động tác gọn gàng, hiển thị rõ quân nhân phong phạm. Đây là chúng ta lần này xuất chinh trận đầu, phía trước những cái kia đám ô hợp, liền giao phó tại hai vị tướng quân Khổng Tuyên vẻ mặt chăm chú, ánh mắt kiên định nhìn xem hai người, trong lời nói tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi. Khổng tướng quân yên tâm, huynh đệ của ta hai người nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng Hàn Thăng. Hàn Biến hai người cùng kêu lên đáp lại, thanh âm to mà kiên định, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vừa dứt lời, Hàn Thăng cùng Hàn Biến liền thôi động dưới hông chiến mã, như mũi tên rời cung hướng phía trùng sắt mà đến vô số hải yêu mau chóng đuổi theo. Ha ha ha, Văn Trọng thật đúng là có tiếng không có miếng à, thế mà chỉ phái hai cái không biết sống chết tiểu tướng đi tìm cái chết. Viên Phúc Thông thấy theo ân thương trong đại quân vẹn vẹn xông ra hai người, không khỏi cười to lên, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, dường như nhận định hai người này là đến tự tìm đường chết. Tam ca, ta luôn cảm giác việc này lộ ra kỳ quặc, hai người này nói không chừng giấu giếm thủ đoạn gì. Băng Tinh Quỷ Như Vương có chút nhíu mày, thần sắc nghiêm túc đối Viên Phúc Thông nói rằng, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Ha ha ha, tam đệ vì sao muốn giải người khác chi khí, diệt uy phong mình? Liền coi như bọn họ có một chút thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể địch nổi ta cái này trăm vạn yêu binh không thành? Quả thực là người si nói ngọng. Viên Phúc Thông mặt mũi tràn đầy tự tin, cuồng vọng cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy đối Hàn Thăng cùng Hàn Biến kinh thị. Băng Tinh Quỷ Như Vương nghe xong Viên Phúc Thông lời nói, cẩn thận suy tư một phen sau, cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, liền không lại tiếp tục ngôn ngữ, chỉ là trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Khổng tướng quân, dựa vào hai người bọn họ, thật sự có thể đối phó những này như lang như hổ yêu vật sao? Thái sư Văn Trọng khẽ nhíu mày, trong mắt để lộ ra một vẻ lo âu, dù sao trước mắt yêu quân số lượng đông đảo, thực lực cũng không thể khinh thường. Thái sư, ngài chỉ quản an tâm nhìn xem, chính là Khổng Tuyên quay đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin đối với Thái sư Văn Trọng nói rằng, nụ cười kia phảng phất tại nói cho Văn Trọng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Khổng Tuyên chi như vậy tràn đầy tự tin, đó là bởi vì phía trước đến Bắc Hải trước đó, Diệp Lăng Phong đã đem Hàn Thăng, Hàn Biến đám người thần thông kỹ càng hướng hắn giới thiệu một phen. Biết được thực lực của bọn hắn sau, Khổng Tuyên tự nhiên đối thế cuộc trước mắt tràn ngập lòng tin. Hàn Thăng, Hàn Biến tại nhanh muốn xông vào đại quân yêu thú lúc, hai người không chút do dự theo trên thân tế ra riêng phần mình pháp bảo. Chỉ thấy pháp bảo quang mang đại phóng, tại dương quang chiếu rọi lóe ra lực lượng thần bí mà cường đại. Chương 293, vạn nhận xe hiển uy. Chương 293, vạn nhận xe hiển uy. Chỉ thấy Hàn Thăng, Hàn Biến hai người vẻ mặt trang nghiêm, hai tay cấp tốc bóp lên pháp quyết. Ngay sau đó, hai người cùng kêu lên hét lớn. Trong chốc lát, 300 giấy chất máy xay gió từ trên người bọn họ bay nhanh mà ra. Những này máy xay gió vừa mới rời khỏi người, liền đón lạnh thấu xương hàn phong cấp tốc sinh trưởng, bất quá trong nháy mắt, liền tất cả đều hóa thành to bằng cái tớt, tại giữa không trung có chút rung động, tản ra tia sáng kỳ dị. Tất hai người lần nữa cùng kêu lên hô to, tiếng gầm cuộn cuộn, như là cuộn cuộn lôi minh. Theo cái này ra lệnh một tiếng, 300 máy xay gió trong nháy mắt còn cuốn hai người quanh thân phi tốc xoay tròn. Máy xay gió xoay tròn ở giữa, phát ra hô hô tiếng vang, phảng phất muốn đem không khí xung quanh đều xoắn nát. Ngay sau đó, gió trong xe bắt đầu liên tục không ngừng phóng xuất ra nước, lửa, gió bốn loại lực lượng cường đại. Cái này bốn loại nguyên tố chi lực lẫn nhau giao hòa, va chạm, phát ra hào quang chói sáng, dường như một trận cỡ nhỏ nguyên tố phong bạo ngay tại hình thành. Rất nhanh, những nguyên tố này chi lực liền ngưng tụ thành ngàn vạn trôi sắc bén nguyên tố chi nhận, tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra băng lãnh hàn mang. Đây cũng là bọn hắn uy chấn tứ phương pháp bảo, vạn nhận xa. Trong lúc bảo tổ hợp hoàn thành một phút này, Hàn Thăng cùng Hàn Biến trong nháy mắt hóa thân thành trên chiến trường làm cho người sợ hãi cối xay thịt. Giết! Theo quát to một tiếng, hai người mang theo 300 vạn nhận xa như mũi tên xông vào trận địa địch. Ngư yêu nhóm vừa vẫy đuôi đánh tới, liền bị xoay tròn lưỡi đao tường xoắn thành thịt nát, lân phiến cùng thịt nát trên mặt đất nổ tung diễm lệ huyết sắc. Sâu hải dạ xoa nhóm nâng xin đón đỡ, lại tại lưỡi đao vô tình cắt xuống, liền người mang vũ khí vỡ thành một mịn, mặc dòng máu màu xanh lục ở trong nước biển quyết tán, đem trọn phiến hải vực nhuộm thành quỷ dị sắc thái. Phàm là có yêu binh thoáng tới gần vạn nhận xa, liền sẽ bị một cỗ vô hình lại hấp lực cường đại trong nháy mắt cuốn vào trong đó. Ngay sau đó, chính là một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc xé rách âm thanh, yêu binh trong nháy mắt liền sẽ hóa thành vô số thịt nát, bốn phía bầy ra. Hàn Thăng, Hàn Biến dục ngựa như điện, tại yêu trong đám mạnh mẽ đâm tới, vẹn vẹn vừa đối mặt, hơn vạn yêu binh liền tại vạn nhận xa uy lực kinh khủng hạ hôi phiên diệt. Trên mặt đất, trong chốc lát bị đậm đặc màu đỏ cùng máu tươi màu lục nhuộm dần, kia màu đỏ cùng máu tươi màu lục tại trắng loãng trên mặt tuyết tùy ý lan tràn, tựa như một bức thảm thiết mà chói mắt bức tranh, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Tê nhân tộc bên này mấy vị tướng quân, cho dù là những cái kia trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ, thường thấy huyết tinh tràn diện lão tướng, mắt thấy cảnh này, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn qua kia huyết nục văng tung tóe, tựa như tu la địa ngục giống như chiến trường, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, như muốn buồn nôn. Khổng tướng quân, hai người này đến tột cùng cầm gì bảo vật, lại nắm giữ như vậy uy lực khủng bố. Thái sư Văn Trọng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhịn không được hướng Khổng Tuyên dò hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia vẫn đang điên cuồng thu hoạch sinh mệnh vạn nhận xa. Hai người này chính là đại vương cố ý để cử mà đến, bọn hắn am hiểu nhất ứng đối như vậy hôn chiến cục diện. Chớ nhìn bọn họ chỉ có hai người, nhưng mà bằng vào trong tay vạn nhận xa sắc bén uy năng, coi là thật có thể chống đỡ trăm vạn hùng binh a. Khổng Tuyên trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười, thần sắc ung dung hướng Thái sư Văn Trọng giải thích nói, trong ánh mắt để lộ ra đối hai người này thực lực khẳng định. Trên thực tế, nguyên bản Hàn Thăng, Hàn Biến hai người thực lực còn không đủ để đạt tới như thế trình độ kinh người. Nhưng ở bọn hắn phụ mệnh đến đây Bắc Hải trợ giúp trước đó, Diệp Lăng Phong liền dùng tư nguyên của mình, đối thực lực của bọn hắn cùng pháp bảo tiến hành tỉ mỉ cường hóa tăng lên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hai người mới lấy trên chiến trường thể hiện ra như vậy làm cho người sợ hãi than biểu hiện. Đại vương đề cử sao? Đại vương một ngày trăm công ngàn việc, vẫn còn có thể đối ta đại thương nhân mới năng lực đặc điểm rõ như lòng bàn tay, thật sự là nhường lao phu mặc cảm a. Thái sư Văn Trọng vẻ mặt tươi cười, tán thưởng chi tình lộ rõ trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy đối đại vương kính nể. Mà lúc này trên chiến trường, đã có mấy bạn yêu binh mệnh tang bạn nhận xa phía dưới. Chúng yêu binh thần sắc, theo mới đầu hưng phấn tùy tiện, đã biến thành bây giờ hoảng sợ muôn dạng. Những cái kia khoảng cách bạn nhận xa hơi gần yêu binh, bị cái này kinh khủng cảnh tượng dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng mong muốn lui lại. Nhưng mà, phía sau yêu binh lại không biết bạn nhận xa lợi hại, vừa tại mù quáng mà đẩy về phía trước chen. Kể từ đó, đám yêu binh đội ngũ càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, bị cuốn vào bạn nhận xa yêu binh cũng càng ngày càng nhiều. Trong không khí, tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tanh cùng thịt nát mùi khét lẹt, dường như toàn bộ chiến trường đều bị tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ. Đáng chết, hai cái này tiểu tướng đến cùng là từ đâu xuất hiện? Hai ngày trước đối diện thương quân rõ ràng không có hai người này, Viên Phúc Thông trơ mắt nhìn thủ hạ của mình như con kiến hôi bị rào sát, trong lòng một hồi đau lòng, nhịn không được cắn răng nghiến lợi mắng, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tam ca, vẫn là để ta xuất chiến à, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta trăm vạn binh sĩ sẽ phải toàn quân bị diệt. Băng Tinh Quỷ Nưu Vương mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong hai mắt để lộ ra vội vàng cùng lo lắng, đối với Viên Phúc Thông nói rằng, thân thể run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của hắn lo nghĩ. Huynh đệ, đi thôi. Đi cho hai người kia tộc một chút nhan sắc nhìn một cái, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Viên Phúc Thông sắc mặt âm trầm như mực, trong mắt lóe ra đoán độc và mang, lạnh lùng nói, thanh âm bên trong tràn đầy tức hận. Được rồi, Tam ca ngài liền nhìn tốt ta. Băng Tinh Quỷ Nưu Vương tín tâm tràn đầy, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lập tức phi thân lên, như là một đạo tia chớp màu trắng giống như hướng phía trên chiến trường tật bắn đi. Chỉ thấy hắn lập ở không trung, quanh thân quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn màu tuyết trắng độc chân châu. Đầu này thân bò dài tới trăm trượng, toàn thân tản ra băng hàn chi khí, tựa như một tòa di động băng sơn, cảm giác gấp bách mười phần. Bò hò Quỳnh Nhu trong miệng phát ra một tiếng kéo dài mà đinh thai nhức góc châu tiếng kêu. Thanh âm này giống như quần quần lôi đỉnh, vang vọng đất trời ở giữa, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Một giây sau, liền thấy từng vòng mắt trần có thể thấy hình tròn sóng âm, lấy Quỳnh Nhu làm trung tâm, hướng phía Hàn Thăng cùng Hàn Biến tấn manh khuyết tán mà đi. Viên kia hình thanh sóng bên trong, không chỉ có lôi cuốn lấy vô số bén nhọn như sắt băng truy, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất muốn đem mọi thứ đều đồng kết. Còn đan xen từng đạo bốn lượn quanh co lôi đỉnh, như ngân xả giống như múa, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp hướng phía Hàn Thăng cùng Hàn Biến hai người vọt tới. Không tốt, Băng Tinh Quỷ Nưu Vương xuất thủ, chúng ta nhất định phải ra tay cứu viện Băng Tinh Quỷ Nưu Vương. Cương vừa bay tới chiến trường thượng không, Thái sư Văn Trọng liền vẻ mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy lo âu lớn tiếng nói, thân thể nghiêng về phía trước, làm bộ liền phải hạ lệnh cứu viện. Thái sư đừng nội, lại trước xem tình huống một chút lại nói. Khổng Tuyên thấy tình cảnh này, cũng là lộ ra có chút chấn định, cũng không quá kinh hoàng. Bởi vì hắn đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, hắn thấy, mọi người tại đây bên trong, vẫn chưa có người nào tốc độ có thể nhanh hơn hắn, một khi Hàn Thăng, Hàn Biến hai người gặp nguy hiểm, hắn tự tin có thể kịp thời ra tay cứu viện. Chỉ thấy Quỳnh Nhu bắn ra băng truy cùng lôi đỉnh, vừa mới chạm đến Hàn Thăng cùng Hàn Biến bạn nhận xa, liền dường như đụng phải một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Kia bạn nhận xa bằng vào nó mạnh mẽ lực xoáy, đem băng truy cùng lôi đỉnh trong nháy mắt hóa giải, làm cho chúng nó hóa thành một mịn, tiêu tán thành vô hình. Chương 294, Linh Châu tự xuất chiến. Chương 294, Linh Châu tự xuất chiến cứ việc Hàn Thăng, Hàn Biến bằng vào bạn nhận xa thần kỳ uy lực, thành công chống cự băng tinh Quỳnh Nhu Vương kia sắc bén băng truy cùng lôi đỉnh thế công, nhưng mà, băng tinh Quỳnh Nhu Vương phát ra âm thanh đợt công kích lại cực kỳ kỳ dị, giống như vô hình lưỡi dao xuyên thấu bạn nhận xa phòng ngự. Làm kia sóng âm giống như thủy triều xuyên thấu qua bạn nhận xa đánh trúng hai người lúc, Hàn Thăng cùng Hàn Biến chỉ cảm thấy thần hồn dường như gặp một cái trọng truy, một hồi kịch liệt run rẩy trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, nơi ngực khí huyết một hồi kịch liệt cuộn cuộn, nhường hai người bọn họ kém chút liền rơi xuống chiến mã. Liên bọn hắn toàn lực khống chế bạn nhận xa, cũng bởi vì cái này cố cường đại xung kích mà liễu lo dừng lại, nguyên bản lượn vòng nguyên tố chi nhận cũng theo đó đã mất đi uy lực, chậm rãi tiêu tán. Không tốt, hai vị Hàn tướng quân dường như bị băng tinh Quỷ Nưu Vương sóng âm gây thương tích. Tình huống nguy cấp, chúng ta nhất định phải lập tức tiến về trợ trận. Thái sư Văn Trọng thấy một màn này, trên mặt hiện lên một vẻ lo âu, vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng nói: "Thái sư đừng nội, vừa vặn nhường Linh Châu tử đi thử một chút." Khổng Tuyên thấy thế cũng không lộ ra vẻ lo lắng, hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy bình thản đối với Thái sư Văn Trọng nói rằng: "Linh Châu tử, ngươi lập tức tiến đến đem kia nghiệt xúc cầm xuống." Còn không đợi Thái sư Văn Trọng đáp lại, Khổng Tuyên liền quay đầu đối với Linh Châu tử lớn tiếng hạ lệnh, con mắt chăm chú khóa chặt chiến trường, trong ánh mắt để lộ ra đối với thế cục đem không cùng quả quyết. "Được, Khổng Tuyên đại ca liền nhìn tốt ta." Linh Châu tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong mắt lóe ra kích động và mang, không chút do dự đáp lại nói. Đối với tức sắp đến chiến đấu, hắn tràn đầy chờ mong, dường như đây là một trận thú vị trò chơi. "Yêu quái, hôm nay liền để ngươi trở thành ta đạo thứ nhất mỹ thực." Linh Châu tử một tiếng hô to, trong tay cấp tốc tế ra phá ma kích. Trong chốc lát, một đạo xích hồng sắc lưu quang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía băng tinh Quỷ Nưu Vương bay đi, tốc độ nhanh chóng, tựa như chân trời lưu tinh, vạch phá bầu trời. Một bên khác, Băng Tinh Quỷ Nưu Vương thấy công kích của mình thành công khiến cho Hàn Thăng cùng Hàn Biến Vạn nhận ra ngừng lại, trong lòng không khỏi một hồi mừng thầm, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay tại nó chuẩn bị thừa thắng xông lên, cho hai người một kích chí mạng thời điểm, đột nhiên, một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức nhanh chóng hướng phía chính mình đánh tới. Nó trong lòng giật mình, vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa cầu khổng lồ lôi cuốn lấy hủy diệt lực lượng, hướng phía đầu của mình nhanh chóng bay tới. Băng Tinh Quỷ Nưu Vương bản năng cảm nhận được tử vong uy hiếp, vô ý thức đội vàng tránh né. Ngay tại nó thân hình chớp động trong nháy mắt, cái này đoàn kinh khủng hỏa cầu lao thân thể của nó gào thét mà qua. Hỏa cầu kia những nơi đi qua, không khí dường như bị nhen lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Còn không đợi Băng Tinh Quỷ Nưu Vương tới kịp xem xét trạng huống thân thể của mình, chỉ nghe sau lưng truyền đến một hồi đinh thai nhức óc lớn tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ vang lên, một cỗ trùng thiên sóng nhiệt liền bài sơn đảo hải mãnh liệt đánh tới, sóng nhiệt chỗ đến, nguyên bản băng phong vạn giảm, bao phủ trong làn áo bạc đại địa trong nháy mắt như là bị mặt trời thiêu đốt, băng cứng cấp tốc tăng dã. Băng Tinh Quỷ Nưu Vương hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản kia cao ngất kiên cố, kéo dài nghìn dặm băng phong tường thành, giờ phút này đã hóa thành một cái sâu không thấy đáy, rộng lớn vô cùng to lớn hô sâu. Kia trong hầm còn tản ra quần quần nhiệt khí, phản phất là địa ngục chi môn bị mở ra. Băng Tinh Quỷ Nưu Vương túi đầu nhìn mình nóng bỏng trái nghiêng thân thể, chỉ thấy nguyên bản trắng loáng như tuyết, mềm mại bóng loáng lông châu giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả giày đặc làn da cũng bị thiêu đến cháy đen, tản mát ra một cô gây mũi mùi khét lẹn. Đầu kia một cái chân châu, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ngươi dạng này yêu quái, nhanh lên đem chân của ngươi cho ta nếm thử. Còn không đợi Băng Tinh Quỷ Nưu Vương theo chấn kinh cùng tức giận lấy lại tinh thần, một cái non nớt lại tràn ngập khiêu khích đứa nhỏ thanh âm tại nó trước người bỗng nhiên vang lên. Băng Tinh Quỷ Nưu Vương tức giận dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đứng đối diện một cái môi hồng răng trắng, tướng mạo đáng yêu đến cực điểm đồng tử. Kia đồng tử cầm trong tay bản kích, hai mắt gấp nhìn mình chằm chằm thân thể, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ qua mang, dường như chính mình là cái gì con mồi mỹ vị. Ghê tởm. Ngươi muốn chết. Băng Tinh Quỷ Nưu Vương nhìn thấy chỉ là một cái nhìn như nhỏ yếu đứa nhỏ, lập tức cảm thấy nhận lấy mạc đại khuất đủ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Thế nào? Ngươi đầu này lớn đần châu còn muốn phản kháng không thành? Linh Châu từ mặt mũi tràn đầy chăm chú, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Băng Tinh Quỷ Nưu Vương, thanh âm non nớt bên trong lại lộ ra một cỗ không thể khinh thường uy nghiêm. Thối tiểu quỷ, đi chết đi cho ta. Băng Tinh Quỷ Nưu Vương cũng không còn cách nào kiềm chế phẫn nộ trong lòng, đối với Linh Châu tử giận dữ hét. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang vọng bất tiêu, phản phất muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra. Theo tiếng giống giận này, bầu trời trong nháy mắt phong vân biến sắc, bầu trời bỗng nhiên biến mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Ngay sau đó, vô số băng long cùng lôi long theo trong mây đen lao nhanh mà ra, bọn chúng dương nhanh múa bước, mang theo lực lượng khổng lồ, thẳng tắp hướng phía Linh Châu tử vọt mạnh mà đi. Băng long thân bên trên tán phát lấy hơi lạnh thấu xương, những nơi đi qua, không khí ngưng kết thành băng. Lôi long thì quanh thân điện quang lấp lóe, phát ra lốp bốp tiếng vang, phản phất muốn đem mọi thứ đều hóa thành một biển. Hừ, còn dám phản kháng, nhìn ta không đem ngươi cho nướng lên ăn. Linh Châu tử mặt mũi tràn đầy tức giận lạnh hừ một tiếng, gương mặt non nớt bên trên viết đầy phẫn nộ. Chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, ngọn lửa kia như vật sống, cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền đem thân thể của hắn cùng trong tay đoàn kích hoàn toàn bao vây lại. Linh Châu tử ngọn lửa trên người nhìn như cùng bình thường hỏa diễm không khác, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa kinh người nhiệt độ cao. Kia nhiệt độ cao khiến cho không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, dường như một mặt bị vò nhiễu tấm gương, tia sáng ở trong đó phát sinh kỳ dị chết sạng. Ngọn lửa này dường như đến từ mặt trời bên trong, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hướng về bốn phía điên cuồng tản ra nóng bỏng. Lớn Đần Châu, để nguyên đếm thử sự lợi hại của ta. Linh Châu tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đối với Băng Tinh Quỷ Nưu Vương hô lớn. Linh Châu tử hai mắt lóe ra ngọn lửa rực rực, hắn nắm thật chặt trong tay bản kích, lực lượng toàn thân đều hội tụ tại cái này một kích phía trên. Theo Linh Châu tử hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên vung lên bản kích, đối với những cái kia như mãnh liệt ba đảo giống như hướng hắn công tới băng long cùng lôi long quét ngang mà đi. Đoàn kích vẽ ra trên không trung một đạo lóa mắt đường vòng cùng, mang theo vô tận uy thế, tựa như tia chớp cấp tốc. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo nguyệt nha hình liệt diễm theo mũi kích bên trong phun ra ngoài, ngọn lửa nóng bỏng như cùng một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa bước nhào về phía những cái kia băng long cùng lôi long. Một giây sau, liệt diễm cùng băng long cùng lôi long hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tại liệt diễm va chạm hạ, băng long trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hơi nước, vô tận hơi nước trong nháy mắt tràn ngập ra, như cùng một mảnh nồng đậm mây mù, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Mà khi liệt diễm cùng lôi long chạm vào nhau về sau, chính là liên tiếp lớn tiếng nổ lớn vang lên, phản phất là vô số viên lựu đạn đồng thời dẫn nổ. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích như là cuồng bạo gió lốc, hướng về trung quanh khuyết tán ra đến. Chương 295, kịch chiến. Chương 295, kịch chiến. Kia cố cường đại vô song sóng xung kích, lấy bài sơn đảo hải chi thế quyết tán ra đến, trực tiếp đem vừa mới tràn ngập ra đầy trời sương mù trong nháy mắt xông đến thất linh bất lạc, tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, kia liên tiếp che đậy bầu trời dài đến hơn tháng nặng nề mây đen, cũng tại cố này sóng xung kích tứ ngược hạng, bị tách ra đến sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết. Xanh thẳm bầu trời, rốt cục tại lâu dài che đậy sau, một lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người. Tiểu quỷ, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Băng Tinh Quỷ Nưu Vương mắt thấy chính mình phát ra công kích, lại bị Linh Châu tử dễ dàng như vậy hóa giải, trong lòng vừa sợ vừa giận, thanh âm không tự giác mà trở nên ngưng trọng lên, hướng Linh Châu tử chất vấn. Tiểu gia ta chính là nữ hoa nương nương tọa hạ đồng tử, Linh Châu tử là vậy. Thế nào, nghe nói ta danh hảo, sợ rồi sao? Linh Châu tử thần khí mười phần dựng thẳng lên trong tay bằng kích, ngẩng đầu, đầy mặt đắc ý, đối với Băng Tinh Quỷ Nưu Vương đại âm thanh tuyên cáo nói, bộ dáng kia, phản phất tại hướng toàn bộ thiên địa chiêu cáo thân phận của mình. Cái gì? nữ hoa nương nương tọa hạ đồng tử. Băng tinh quỷ Nưu Vương nghe được Linh Châu tử lời nói, giống như bị một đạo sấm sét bổ trúng, lập tức cảm giác làm con trâu đều lâm vào cực độ bất an bên trong. Nữ hoa, kia nhưng là đường kim hồng hoang thế giới uy danh hiển hách ba đại cự đầu một trong a. Nó địa vị tôn sùng, thực lực sâu không lường được. Nếu như chính mình tiếp tục cùng Linh Châu tử còn đấu nữa, bất luận cuối cùng thắng bại như thế nào, chính mình cũng nhất định không có quả ngon để ăn. Nghĩ như thế, Băng tinh quỷ Nưu Vương trong nháy mắt không có tiếp tục chiến đấu tâm tư, chiến ý giống như thủy triều cấp tốc thối lui. Linh Châu tử, đã ngươi là nữ hoa nương nương đồng tử, kia lão Nưu ta hôm nay liền mở một mặt lưới, tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi nhanh chóng rời đi a, chớ có dây dưa nữa. Băng tinh quỷ Nưu Vương cưỡng chế trong lòng bối rối, tận lực nhường ngự khí của mình lộ ra bình thản, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với Linh Châu tử nói rằng: "Hừ, ai mà thèm ngươi tha ta một mạng, ngươi đầu này bụng về lão Nưu. Hôm nay, tiểu gia ta không phải ăn người không thể." Linh Châu tử hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dùng đoán kích trực chỉ Băng tinh quỷ Nưu Vương, kia ánh mắt kiên định phản phất tại hướng đối phương cho thấy, chính mình tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. "Lê Tẩm, ngươi tiểu quỷ này lấn châu quá đáng, đã ngươi một lòng muốn chết, kia lão Nưu ta liền thành toàn ngươi." Băng tinh quỷ Nưu Vương bị Linh Châu tử lời nói hoàn toàn chọc giận, tức giận đến toàn thân run rẩy, hung tợn nói rằng: "Phóng ngựa đến đây đi, tiểu gia ta cũng không sợ ngươi đầu này lấn châu." Linh Châu tử không hề sợ hãi, ngược lại mặt mũi tràn đầy tự tin lần nữa chỉ vào Băng tinh quỷ Nưu Vương, trong ánh mắt lóe ra khiêu khích quan mang, phản phất tại hướng đối phương hạ chiến thư. "Hừ, vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi." Băng tinh quỷ Nưu Vương đã lâm vào điên cuồng, liều lĩnh đối với Linh Châu tử gầm thét lên. Vừa dứt lời, Băng tinh quỷ Nưu Vương mãnh ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kiếp như là một đạo bén nhọn mũi tên, xuyên thẳng vật tiêu. Ngay sau đó, làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra, chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt liền biến lớn gấp mấy trăm lần. Nguyên bản tráng kiện hai cây sừng châu, chậm rãi nổi lên hào quang màu tử kim, tựa như hai thanh sắc bén tử kim lưỡi dao, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Mà tại trán của hắn chính giữa, cũng lặng yên hiện ra một cái kỳ dị tử sắc phù văn lóe ra thần bí quang trạch, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo thân thể biến lớn, hắn bên ngoài thân lông châu lại dần dần đã xảy ra biến hóa kỳ dị, từng cây lông châu lại hóa thành như là gai nhọn giống như băng truy. Những này băng truy không chỉ có cứng rắn như là thép tinh rèn đúc, mỗi một cây bên trong càng là lóe ra từng tia tử sắc lôi đỉnh, dường như đem lôi điện lực lượng phong ấn trong đó, vận sức chờ phát động. Theo băng tinh quỷ Nưu Vương thân thể quỷ dị biến hóa, toàn bộ bầu trời cũng giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, bắt đầu xảy ra thay đổi mặt trời. Nguyên vốn đã bị xung kích sóng tách ra đến sạch sẽ mây đen, giờ phút này lại như nhận kêu gọi thần bí giống như, cấp tốc một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Mây đen tầng tầng lớp lớp, như là từng tòa màu đen dây núi, nặng nề mà kiềm chế. Từ sắc lôi đỉnh tại trong mây đen tùy ý xuyên thẳng qua, như cùng một cái đầu dương nhanh múa bước điện xả, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt hạ xuống, phản phất có một đôi bàn tay vô hình, đem toàn bộ thiên địa trong nháy mắt kéo vào trong hầm băng. Theo lôi đỉnh không ngừng hội tụ, chỉ một lát sau về sau, mấy chục vạn cây số bầu trời lại dường như biến thành một mảnh mênh mông vô ngần lôi trạch. Kia lôi trạch bên trong lôi đình lấp lóe, quang mang chói mắt, dường như toàn bộ bầu trời đều biến thành một cái cự đại lôi điện lò luyện. Mà theo nhiệt độ duy trì liên tục cấp tốc hạ xuống, trên bầu trời bắt đầu bay là tả đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Kia bông tuyết như là màu trắng tinh linh, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng mà những này nhìn như mỹ lệ bông tuyết, lại trở thành lôi đình chuyển môi giới. Chỉ thấy lôi đình tại bông tuyết xuyên thẳng qua bên trong, cấp tốc xen lẫn hội tụ, cuối cùng hợp thành một chương làm cho người nhìn mà phát khiếp tử sắc lôi đình lưới lớn, đem phía dưới mọi thứ đều bao phủ trong đó. "Không tốt, Khổng tướng quân, băng tinh quỷ Nưu Vương đây là sử xuất băng lôi lĩnh vực, Linh Châu tử chỉ sợ khó mà ngăn cản." Kỳ Phong mang thái sư Văn Trọng nhìn lên bầu trời bên trong cái này một màn kinh khủng, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, đội vàng mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với Khổng Tiên nói rằng: "Thái sư chớ có sốt ruột, thắng bại chưa quyết ra, chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến." Khổng Tiên vẻ mặt bình tĩnh như trước như nước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu, đối với thái sư Văn Trọng nói rằng, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. "Thật là Linh Châu tử chính là nữ hoa nương nương tọa hạ đồng tử, vạn nhất hắn có chuyện bất chắc, người ta như thế nào hướng nương nương bàn giao a?" Thái sư Văn Trọng lông mày chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, trong lòng đối Linh Châu tử an nguy tràn đầy lo lắng. "Thái sư cứ việc yên tâm, trước khi đến, Diệp Lăng Phong thủ lĩnh liền cố ý dặn dò qua ta, nhường Linh Châu tử buông tay đi chiến đấu, nhờ vào đó ma luyện hắn một chút, nhường tính cách của hắn biến hung hăng một chút. Cho nên giờ phút này chúng ta còn không cần tùy tiện nhúng tay." Khổng Tuyên vẻ mặt tràn đầy tự tin, hướng thái sư Văn Trọng giải thích nói, trong ánh mắt để lộ ra đối Diệp Lăng Phong an bài tín nhiệm. Thật là thái sư Văn Trọng nghe xong Khổng Tuyên giải thích, trong lòng mặc dù minh bạch trong đó nguyên do, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy sầu lo. Dù sao, trước đó hắn còn không biết Linh Châu tử bối cảnh trước đó, cho nên hắn còn sẽ không như thế lo lắng. Nhưng giờ phút này, biết được Linh Châu tử chính là nữ hoa nương nương tọa hạ đồng tử, hắn không thể không cẩn thận đối đãi, rất sợ Linh Châu tử xuất hiện bất kỳ sơ suất. "Thái sư yên tâm đi, ta đối tốc độ của mình vẫn có chút tự tin, chỉ cần tình huống không đúng, ta nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt bảo đảm Linh Châu tử bình yên vô sự." Khổng Tiên vô bộ ngực, lần nữa mặt mũi tràn đầy tự tin nói, ý đồ nhường thái sư Văn Trọng an tâm. Thái sư Văn Trọng thấy Khổng Tiên tự tin như vậy tràn đầy, trong lòng mặc dù vẫn như cũ không quá an tâm, nhưng cũng không tốt lại tiếp tục nói thứ gì, chỉ có thể đem lo lắng tạm thời dằn xuống đáy lòng, mật thiết nhìn chăm chú lên trên bầu trời chiến cuộc. Mà liên tại Khổng Tiên cùng thái sư Văn Trọng trò chuyện lúc, trên bầu trời kia to lớn lôi vong đã chậm rãi rơi xuống, đem Linh Châu tử cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Linh Châu tử thấy mình bị lôi đỉnh trùng điệp vây quanh, lại không chút nào bối rối. Chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định, trong tay đoạn kích đột nhiên vung lên, một đạo hỏa cầu thật lớn như là một quả thiêu đốt như lưu tinh bắn nhanh mà ra. Nhưng mà, hỏa cầu vừa mới bắn ra, liền có vài chục căn tráng kiện vô cùng lôi trụ theo bốn phương tám hướng tấn mãnh đánh tới, tinh chuẩn đem hỏa cầu ngăn trở, trong lúc nhất thời, quang mang lấp loé, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Chương 296, pháp tượng chương 296, pháp tượng Linh Châu tự ra sức bắn ra hỏa cầu, tại băng tinh quỷ lưu vương sở điều khiển cường đại lôi trụ cùng lạnh thấu xương lạnh băng chi lực song trọng đối kháng hạ, bắt đầu bày biện ra chậm rãi tiêu tán trạng thái. Hỏa cầu kia vốn là quang mang vạn trượng, nóng bỏng vô cùng, giờ phút này lại như cùng một đóa tại trong cuồng phong chợt trở đánh đến, dần dần đã mất đi vốn có quang huy cùng lực lượng. Tại lôi trụ điện giật cùng hàn băng ăn mòn hạ, hỏa cầu biên giới không ngừng mà tăng dã, hóa thành từng tia từng sợi nhiệt khí, tiêu tán thành vô hình bên trong. Chỉ chốc lát sau, viên này từ Linh Châu tự bắn ra hỏa cầu, liền bị triệt để làm hao mòn hầu như không còn, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Băng tinh Quỳnh Như Vương gặp tình hình này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh, lập tức liền không chút do dự thao túng vây quanh Linh Châu tự lôi vong cấp tốc có vào. Theo lôi vong không ngừng có vào, trong đó chỗ tụ tập lôi đỉnh chi lực càng thêm cường đại, như là vô số đầu điên cuồng múa điện xà, tại không gian thu hẹp bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Tại lôi vong co vào quá trình bên trong, khốn trong đó Linh Châu tự thỉnh thoảng gặp cường đại lôi đỉnh công kích mãnh liệt. Linh Châu tự mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt lại lộ ra kiên nghị, chỉ thấy thân hình hắn như điện, tại lôi vong bên trong không ngừng mà chằn trọc xê dịch, xảo diệu né tránh lôi đỉnh công kích. Nhưng mà, theo lôi vong càng co càng nhỏ lại, nguyên bản coi như rộng rãi không gian dần dần biến chật chội lên, rất nhanh liền có rút lại thành là một cái vẹn vẹn có vài thước lớn nhỏ không có khe hở lôi cầu. Lúc này Linh Châu tử đã không chỗ có thể trốn, bốn phía đều là lóe ra chí mạng quang mang lôi đỉnh. Hừ, lúc đầu nể tình nguyên là nữ hoa nương nương tọa hạ đồng tử, muốn thả ngươi một con đường sống, có thể nhưng ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Băng tinh Quỳ Như Vương ánh mắt băng lãnh như xương, từ trên cao nhìn xuống đối với bị vây ở lôi cầu bên trong Linh Châu tử lạnh lùng nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng tàn nhẫn. Cho ta hoàn toàn biến mất a, theo băng tinh Quỳ Như Vương kia lãnh khốc vô tình tiếng rơi xuống, làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Vốn là còn mấy mét lớn nhỏ lôi cầu, lại như cùng bị một cố vô hình lực lượng cường đại trong nháy mắt đè ép, trong chớp mắt liền co lại nhanh chóng tới to như nắm tay. Kia lôi cầu bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, giờ phút này bị áp xúc tới cực hạn. Nhìn xem một màn này, băng tinh Quỳ Như Vương trong miệng phát ra cùng thiếu, hắn cho rằng Linh Châu tử đã bị lôi đỉnh chi lực hoàn toàn ma diệt. Không tốt. Linh Châu tử thái sư Văn Trọng mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, trong lòng căng thẳng, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lo lắng, không chút nghĩ ngợi liền muốn phi thân trước đi cứu viện. Hắn biết rõ Linh Châu tử nếu là tại trận này trong công kích gặp bất trắc, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Văn thái sư, chờ một chút, Linh Châu tử không có việc gì không tuyên tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt ngăn lại thái sư Văn Trọng, cũng đội văn nói, ý đồ nhường thái sư Văn Trọng tỉnh táo lại. Ân. Thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem Khổng Tuyên, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không hiểu. Hắn thấy, Linh Châu tử giờ phút này thân ở như thế tuyệt cảnh, làm sao có thể bình yên vô sự. Nhìn Khổng Tuyên vẻ mặt tràn đầy tự tin nói rằng, thanh âm chưa dứt, chỉ thấy vây khốn Linh Châu tử cái kia lôi cầu đống nhiên hào quang tỏa sáng. Quang mang kia như là một vòng tân sinh liệt nhật, chói lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ân. Băng tinh Quỳ Như Vương tại nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, vừa mới hắn nhưng là sử xuất tất cả bộ liếng, đem tự thân lực lượng phát vùng tới cực hạn, chỗ hội tụ lôi đỉnh chi lực, uy lực của nó không thể so với thiên kiếp bên trong lôi kiếp kém. Đừng nói là Linh Châu tử dạng này đại la kim tiên, liền xem như một chút thực lực bình thường chuẩn thánh, tại khủng bố như thế lôi đỉnh công kích đến, cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Theo lôi cầu bên trên quang mang càng ngày càng cường thịnh, chỉ chốc lát sau liền đạt tới cực điểm. Ngay sau đó, một tiếng đủ để vang vọng toàn bộ hồng hoang thế giới lớn tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Kia tiếng nổ như là khai thiên tích địa tiếng vang, chấn động đến thiên địa đều vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một đạo vô cùng cường đại sóng xung kích lấy lôi cầu làm trung tâm, như gợn sóng cấp tốc quét tán ra đến. Đứng mũi chịu sào chính là băng tinh Quỳ Như Vương, cái kia như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng thân thể khổng lồ, tại cái này cố cường đại sóng xung kích trùng kích vào, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị vọt tới mặt đất. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, băng tinh Quỳ Như Vương thân thể như là thiên thạch rơi xuống, bị hung hăng nhập vào thật sâu dưới mặt đất, trên mặt đất lập tức bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Lúc đầu đầy trời dày đặc mây đen, tại cái này cố cường đại sóng xung kích quét tán hạ, trong nháy mắt bị xông đến thất linh bát lạc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt, bầu trời lần nữa biến tinh không vật lý, ánh nắng tươi sáng. Nhưng mà, trên mặt đất lại chưa thể may mắn thoát khỏi tại khó, gặp to lớn phá hư. Chỉ thấy viên phúc thông sau lưng kia nguyên bản kiên cố vô cùng thành trì, tại sóng xung kích tứ ngược hạ, đã biến mất sạch sẽ, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Đại điệu bên trên núi non sông ngòi, cũng toàn bộ bị san thành bình địa, biến mất không thấy. Thay vào đó là che kín vô số cái khe to lớn đại địa, trong cái khe chảy xuôi nóng hổi dung nham, như là đại địa tại thống khổ chảy xuôi máu tươi. Nhân tộc bên này nếu không phải có Khổng Tuyên kịp thời ra tay, vận dụng tự thân lực lượng cường đại ngăn lại cái này cố kinh khủng sóng xung kích, e là cho dù sẽ không toàn quân bị diệt, có thể may mắn sống sót, cũng chỉ sẽ còn lại một chút tu vi tương đối cao tướng lĩnh. Chờ sóng xung kích kết thúc về sau, đám người chưa tỉnh hồn, không tự giác ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này trên bầu trời thế mà xuất hiện hai cái mặt trời, bên trong một cái khoảng cách tương đối gần mặt trời, quang mang phá lệ lóa mắt, nhìn kỹ lại, trong đó dường như mơ hồ có một cái dương cánh muốn bay kim ô, kia thần bí mà khí tức cường đại, nhường mọi người tại đây cũng không khỏi chấn động theo. Đây là thái sư Văn Trọng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn hướng lên bầu trời bên trong tia vòng tản ra tia sáng kỳ dị mặt trời, thanh âm bên trong không tự giác mang lên mấy phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đây chính là Diệp Lăng Phong thủ lĩnh đặc biệt vì Linh Châu tự chế tạo mặt trời phát tượng. Khổng Tuyên có chút ngửa đầu, mặt mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đối với Thái sư Văn Trọng chậm rãi nói rằng, tuy nói cái này pháp tượng còn không kịp chân chính Kim Ô cường đại như vậy, thế nhưng đã ẩn chứa mấy phần Kim Ô lực lượng, không thể khinh thường. Kim Ô sao? Thì ra là thế. Thái sư Văn Trọng con mắt chăm chú khóa chặt trên bầu trời pháp tượng, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, phản phất tại xuyên thấu qua cái này pháp tượng, suy tư càng thêm sâu xa ý nghĩa. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, nguyên bản bình tĩnh đại địa trong lúc đó chấn động kịch liệt lên, phản phất có một đầu ngủ say cự thú đông nhiên thức tỉnh. Ngay sau đó, một tiếng điếc tai nhức góc tiếng vang ầm vang vang lên, giống như quần quần lôi đình ở bên tai nổ tung. Chỉ thấy cách đó không xa, mặt đất như mạng nhện vỡ ra, vô số đất đá tung tóe, một giây sau, băng tinh Quý Ngưu Vương kia thân thể khổng lồ liền phá đất mà lên. Chương 297, Quý Ngưu bị đánh bại. Chương 297, Quý Ngưu bị đánh bại. Băng tinh Quý Ngưu Vương thật vất vả khó khăn phá đất mà lên, nó đầu tiên là dùng sức lung lay kia cực đại vô cùng đầu trâu, ý đồ để cho mình theo vừa mới xung kích bên trong tỉnh táo lại. Sau đó, nó mặt mũi tràn đầy mê hoặc hướng lấy bốn phía nhìn quanh, khi thấy chung quanh kia một mảnh hỗn độn, thảm không nỡ nhìn phá hư cảnh tượng lúc, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà khi nó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới Linh Châu từ lúc, ánh mắt trong nháy mắt từ kinh ngạc chuyển thành thất kinh. Ghê tởm, cái này cuối cùng là thứ quỷ gì? Băng tinh Quỷ Ngưu Vương lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm hóa thành mặt trời Linh Châu tử, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Băng tinh Quỷ Ngưu Vương vừa dứt lời, trên trời kia hóa thành mặt trời Linh Châu tử dường như cũng đã nhận ra nó tồn tại, lại thẳng tắp hướng phía Băng tinh Quỷ Ngưu Vương cực tốc giáng xuống. Kia ánh sáng nóng bỏng mang cùng cường đại uy áp, nhường không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Băng tinh Quỷ Ngưu Vương thấy thế, trong lòng mãnh kinh, cơ hồ là vô ý thức, nó chân sau đột nhiên giẫm một cái mặt đất, như là một đạo tia chớp màu trắng giống như trong nháy mắt nhảy ra ngoài trăm dặm. Nhưng mà, khi nó lần nữa lúc ngẩng đầu, lại hoảng sợ phát hiện, trên bầu trời rơi xuống mặt trời dường như đã một mực khóa chặt chính mình, căn bản là không có cách thoát khỏi. Hơn nữa, kia hướng chính mình bay tới mặt trời không chỉ có thể tích càng ngày càng nhỏ, tốc độ lại càng thêm tấn mãnh, đồng thời chỗ phát ra nhiệt độ cũng tại kịch liệt lên cao, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều hòa tan hầu như không còn. Băng tinh Quỷ Ngưu Vương biết rõ đã né tránh không được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể khẽ cắn răng, quyết định đem hết toàn lực, dùng chính mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sừng châu để ngăn cản cái này một kích chí mạng. Nó song giác lóe ra hào quang màu tử kim, phản phất tại ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Ngay tại Băng tinh Quỷ Ngưu Vương cương làm tốt phòng ngự tư thế trong nháy mắt, trên trời Linh Châu tử đã như là cỗ sao trổi đi tới phía trên đỉnh đầu nó. Băng tinh Quỷ Ngưu Vương thậm chí còn không tới kịp chạm đến Linh Châu tử biến thành mặt trời nhỏ, cũng đã bị kia cường đại đến kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm cho thiêu đốt đến thống khổ không chịu nổi. Nó cảm giác thân thể của mình dường như đưa thân vào một tòa cháy hừng hực trong núi lửa, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng liệt hỏa dày vò. Vì chống cự cái này đáng sợ nhiệt độ cao, Băng tinh Quỷ Ngưu Vương không thể không kích phát toàn thân lạnh băng chi lực. Trong chốc lát, trên người của nó bốc hơi lên to lớn màu trắng hơi nước, như cùng một mảnh lăn lộn biển mây, đem thân thể của nó bao phủ trong đó. Nhưng mà, cái này dường như cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu Linh Châu tử mang đến nhiệt độ cao. Âm ầm theo một tiếng phảng phất muốn chấn vỡ hồng hoang thế giới tiếng vang, Linh Châu tử biến thành mặt trời như là sao hỏa đụng phải trái đất giống như, lấy bài sơn đảo hải chi thế hung hăng cùng Băng tinh Quỷ Ngưu Vương kia to lớn như núi cao thân thể đụng vào nhau. Trong chốc ngắn này, dường như thời gian cũng vì đó đình trệ, toàn bộ thế giới đều bị cỗ này to lớn lực trùng kích rung động. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng lấy va chạm điểm làm trung tâm, như mãnh liệt hải khiếu đồng dạng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra đến. Cỗ lực lượng này so trước đó sóng xung kích càng cường đại hơn mấy lần, những nơi đi qua, không gian dường như bị một cái vô hình lại vô cùng cường đại cự thủ tùy ý nhào nặn, và mèo, xuất hiện từng kia từng sợi khe hở, những này khe hở như là vỡ vụn giống mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, dường như toàn bộ không gian đều sắp sụp đổ. Trên mặt đất, nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất đại địa lần nữa gặp hủy diệt tính trọng thương. Những cái kia nguyên bản liền khe nứt to lớn bị tiến một bước vô tình xé mở, biến càng rộng rãi thâm thúy, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Dung nham như núi lửa bộc phát giống như theo trong cái khe mãnh liệt phun ra ngoài, hình thành từng đạo cao đến vài trăm mét hỏa trụ, ngọn lửa nóng bỏng đem chúng quanh chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, dường như cả vùng đều biến thành một cái biển lửa. Xa xa dãy núi tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, yếu ớt như là chồng chất lên xếp gỗ, nhao nhao sụp đổ, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời, dường như toàn bộ thế giới đều lâm vào tận thế hắc ám cùng trong tuyệt vọng. Mà Băng tinh Quỷ Ngưu Vương vị trí, giờ phút này đã hóa thành một cái sâu không thấy đáy, đường kính đạt ngàn dặm to lớn hố sâu. Đáy hố, Băng tinh Quỷ Ngưu Vương kia một đôi đã từng vô cùng cường đại, long lánh hào quang màu tử kim sừng châu, giờ phút này đã song song bẻ gãy, tản mát ở một bên. Thân thể của nó mặt ngoài, hiện đầy như là mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít đạo đạo vết máu, đỏ tươi châu máu như là dòng suối nhỏ giống như không ngừng mà theo những này vết máu bên trong cốt cốt chảy ra, đem chúng quanh nó thổ địa đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Lớn đần châu, ngươi phục vẫn là không phục? Lúc này, Linh Châu tự tay thuận nắm đoạn kích, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý đứng tại Băng tinh Quỷ Ngưu Vương trên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống đối với nó lớn tiếng nói: "Lão Ngưu, ta phục, phục, câu tới tiên tha mạng a." Băng tinh Quỷ Ngưu Vương hữu khí vô lực liên tục cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, nó bây giờ không có nghĩ đến, chính mình lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. "Hừ, tha mạng, khó mà làm được, ta còn chưa từng có hưởng qua như ngươi loại này yêu quái thì đâu, nếu là liền dễ dàng như vậy thả ngươi, vậy ta chẳng phải là bạch bạch đánh lâu như vậy, phí hết nhiều khí lực như vậy." Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc đầu, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, dường như đã quyết tâm muốn đem băng tinh quỷ Nưu Vương chém giết. Linh Châu Tử sau khi nói xong, liền không chút do dự giơ lên cao cao trong tay bản kích, chuẩn bị như vậy kết quả băng tinh quỷ Nưu Vương tính mệnh. Mũi kích tại dương quang chiếu rọi xuống tản ra lạnh lùng hàn quang, thẳng tắp hướng phía băng tinh quỷ Nưu Vương mi tâm đâm tới. Băng tinh quỷ Nưu Vương nghe xong Linh Châu Tử lời nói, trong lòng lập tức dâng lên một hồi khó nói lên lời khuất đủ. Chính mình đường đường đại la kim tiên đỉnh phong cảnh đại yêu, tại cái này Bắc Hải chi địa cũng coi như một phương cường giả, bây giờ thế mà lại bởi vì nhìn như vậy dường như hoang đường lý do mà mệnh tăng hoàng tuyển, thật sự là để nó trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ. Nhưng mà lúc này nó sớm đã thân chịu trọng thương, bất lực phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phụ xuống. Ngay tại Linh Châu Tử mũi kích sắp đâm rách băng tinh quỷ Nưu Vương mi tâm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không tiên giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện tại Linh Châu Tử bên người, đồng thời tay mắt lanh lẹ bắt lại Linh Châu Tử trong tay bằng kích, khiến cho mũi kích dừng ở khoảng cách băng tinh quỷ Nưu Vương mi tâm vẹn vẹn trong gang tấc. Ân, Không Tiên ca ca, ngươi đây là? Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Không Tiên, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, không rõ Không Tiên vì sao muốn tại thời khắc mấu chốt này ra tay ngăn cản. Lăng Phong thủ lĩnh truyền âm tại ta, cố ý căn dặn ngươi, nhất định không thể lấy tính mạng của hắn. Không Tiên vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Linh Châu Tử, ánh mắt kia phảng phất tại truyền đạt không thể nghi ngờ chỉ lệnh. Lăng Phong láo ra, cái này là vì sao a? Linh Châu Tử nghe nói lời ấy, nghi ngờ trong lòng giống như nước thủy triều vào tới, nhịn không được càng thêm tò mò dò hỏi, trong cặp mắt tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc. Lăng Phong thủ lĩnh nói, cái này băng tinh quý nhu chính là hồng hoang thế giới bên trong khó gặp dị chủng linh thú, cực kỳ chân quý. Hơn nữa, quý nhu nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa cũng có một chút nguồn gốc, cho nên cố ý để ngươi thủ hạ lưu tình, không cần thiết lấy tính mệnh. Khổng Tuyên không nhanh không chậm, ngữ khí bình thản chậm rãi giải thích nói. Chương 298, thu phục Quý Nưu. Chương 298, thu phục Quý Nưu. Làm băng tinh Quý Nưu Vương nghe được Khổng Tuyên lời nói, nguyên bản ảm đạm vô quang trong mắt, không khỏi hiện lên một tia may mắn quan mang. Trong lòng của hắn tin tưởng, liền trước mắt thế cục này mà nói, chính mình hôm nay đại khái là sẽ không biến thành Linh Châu Tử món ăn trong mâm. A, chẳng lẽ muốn ta cứ như vậy thả hắn sao? Hắn nhưng là ta phí hết lớn kình mới bắt được hy hữu nguyên liệu nấu ăn a. Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, miệng đều nhanh vểnh lên tới bầu trời, bộ dáng kia phảng phất là bị cướp đi ô yếm đồ chơi hài đồng. Lang Phong thủ lĩnh nói cũng không thể thả đi hắn. Khổng Tuyên vẻ mặt thành thật, chậm rãi lắc đầu nói rằng. Không đợi Khổng Tuyên nói hết lời, Linh Châu Tử giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy kích động cướp lời nói, lao ra là không cho ta đem hắn bắt về nuôi lên, dạng này về sau muốn ăn thịt bò tùy thời có thể từ trên người hắn cắt. Linh Châu Tử nói, hai mắt tỏa ánh sáng, kia ánh mắt nóng bỏng tựa như hai thanh lửa, thẳng tắp nhìn chằm chằm băng tinh quỷ Nưu Vương, dường như đã thấy trước mắt bảy đầy mỹ vị thịt bò. Nghe xong Linh Châu Tử lời nói này, vừa mới hơi yên lòng một chút băng tinh quỷ Nưu Vương, trong mắt kia một tia may mắn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Nó trong lúc vô tình thoáng nhìn Linh Châu Tử trong mắt kia tham lam qua mang, không khỏi toàn thân run lên, vô ý thức dùng mình một cái, trong lòng lần nữa bị tràn đầy tuyệt vọng chỗ lấp đầy, dường như lại lâm vào bóng tối vô tận vực sâu. Ách, Lang Phong thủ lĩnh có ý tứ là để ngươi đem hắn thu làm tọa kỵ, cũng không phải để ngươi dùng để ăn. Khổng Tuyên vẻ mặt bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nói, đối Linh Châu Tử cái này đẩy trong đầu ăn ý nghĩ cảm thấy mười phần im lặng. Tọa kỵ, liền đầu này chân châu có thể làm tọa kỵ sao? Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nhìn từ trên xuống dưới băng tinh quỷ Nưu Vương, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Có thể, ta có thể làm tọa kỵ, ta chạy có thể nhanh hơn. Băng tinh quỷ Nưu Vương nghe được Linh Châu Tử chất vấn, dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đuổi đội mở miệng ngồi đáp, trong mắt tràn đầy mãnh liệt dục vọng cầu sinh, ánh mắt kia tựa như đang khổ cực cầu khẩn Linh Châu Tử cho mình một cái cơ hội. Thật sao? Một cái chân có thể có bao nhanh a? Linh Châu Tử vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Linh Châu Tử, Thông Thiên giáo chủ ngươi hẳn phải biết ta. Khổng Tuyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đối với Linh Châu Tử dò hỏi. Đó là đương nhiên biết, hắn cùng Lăng Phong lão gia thật là rất phải tốt minh đệ, đồng dạng cũng là hồng hoang thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay hai đại hỗn nguyên đại la kim tiên một trong đầu. Linh Châu Tử tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu nói rằng, đối với mình biết được những tin tức này cảm thấy có chút đắc ý, ngươi nói không sai, vậy ngươi có biết hay không hắn cũng có một cái tọa kỵ. Khổng Tuyên nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại mở miệng hỏi. Linh Châu Tử nghe được Khổng Tuyên hỏi thăm, bởi vì ngày bình thường đối Thông Thiên giáo chủ tình huống cụ thể hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lắc đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ cùng đầu này châu như thế, đều là hồng hoang dị chủng quý nhu. Khổng Tuyên đúng lúc đó nói rằng, hy vọng dùng cái này đến bỏ đi Linh Châu Tử lo nghĩ. Thật sao? Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy kích động, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vội vàng dò hỏi. Mặc dù Linh Châu Tử đối cái gọi là hồng hoang dị chủng cũng không có cái gì rõ ràng khái niệm, nhưng là có thể trở thành thánh nhân tọa kỵ, vậy khẳng định không đơn giản à? Nếu là sau này mình cưới dạng này tọa kỵ ra ngoài, kia được nhiều vi phong, bao nhiêu phong cách à? Đương nhiên, đây chính là Lăng Phong thủ lĩnh chính miệng nói. Khổng Tuyên vẻ mặt thành thật, chính trọng việc gật gật đầu hồi đáp, lấy biểu hiện việc này chân thực tính. Tốt. Vậy ta liền nhận lấy hắn làm ta tọa kỵ. Linh Châu Tử lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hương phấn nói, dường như nhặt được cái gì hiếm thấy chân bảo. Lớn Đần Châu, về sau ngươi chính là của ta tọa kỵ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy vui vẻ vỗ vỗ băng tinh quỷ Nưu Vương đầu, bộ dáng kia tựa như đạt được tân sủng vật hải tử, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý là chủ nhân băng tinh quỷ Nưu Vương trong lòng cho dù có một vạn không tình nguyện, nhưng nhìn nhìn chính mình bây giờ cái này vết thương đầy người, bất lực phản kháng bộ dáng chật vật, cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy khuất nhục bằng lòng trở thành Linh Châu tử tọa kỵ, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Băng Tinh Quỷ Ngưu Vương, ngươi cũng đừng lòng tràn đầy không cam tâm, Linh Châu tử không chỉ có là nữ hoa nương nương đồng tử, hắn đồng thời cũng coi là nhân tộc thủ lĩnh đồng tử, sau lưng của hắn thật là đứng đấy hai tôn thánh nhân đâu, ngươi theo hắn, tuyệt đối so ngươi làm kia yêu vương mạnh lên gấp một vạn lần. Khổng Tuyên vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí đối Băng Tinh Quỷ Ngưu Vương nói rằng, hy vọng nó có thể minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Băng Tinh Quỷ Ngưu Vương nghe nói Khổng Tuyên lời nói, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ thật sâu chấn kinh. Nó quả thực chưa từng ngờ tới, trước mắt cái này nhìn như bình thường Linh Châu tử, lại có kinh người như thế thân phận, đúng là hai vị thánh nhân đồng tử. Tại cái này toàn bộ Hồng Hoang thế giới, đồng tử cái này một xưng hô, chợt nghe phía dưới có lẽ cũng không đáng chú ý nhưng mà, trong đó môn đạo rất sâu, một chút đồng tử địa vị, kỳ thực đồng đẳng với thánh nhân đệ tử. Nhất là đối với những cái kia cũng không đệ tử chính thức truyền thừa thánh nhân mà nói, bên cạnh bọn họ đồng tử, địa vị càng là tôn sùng vô cùng, quả thực liền như là thân truyền đệ tử đồng đạo. Liền lấy Hạo Thiên cùng Giao Trì mà nói, bọn hắn nguyên bản bất quá là Hồng Quân lão tổ tọa hạ đồng tử, có thể chính là nương tựa theo cái này thân phận đặc thù, trực tiếp một bước lên trời, trở thành thống ngự thiên đình, chúa tể tam giới thiên đình chi chủ. Băng Tinh Quỷ Ngưu Vương túi đầu trầm tư, trầm mặc một hồi lâu, phản phất tại nội tâm cân nhắc lấy rất nhiều lợi và hại. Rốt cục, nó ngẩng đầu lên, vẻ mặt trang trọng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói rằng, ta đã biết, từ nay về sau, ta chắc chắn ngoan ngoãn nghe lời. Khổng Tuyên thấy Băng Tinh Quỷ Ngưu Vương chân tâm đáp ứng, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó trợ giúp Linh Châu Tử cùng Băng Tinh Quỷ Ngưu Vương ký xuống khế ước, lúc này mới tính kết thúc. Lớn Đần Châu bỏ nha, chờ chúng ta sau khi trở về đâu, ta liền đi tìm Lăng Phong lão gia, cùng hắn muốn tiên quả cho ngươi ăn nha. Ngươi là không biết rõ, Lăng Phong lão gia nơi tiên quả có thể nhiều rồi, đủ loại, số đều đến không hết đâu. Linh Châu Tử vẻ mặt hưng phấn ngồi tại Băng Tinh Quỷ Ngưu Vương rộng lớn trên lưng, hai cái chân nhỏ vui sướng tới lui, mặt mày hớn hở nói: "Ta ơn chủ nhân." Băng Tinh Quỷ Ngưu Vương thấp giọng đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia qua loa. Đối với cái này tiểu chủ nhân lời nói, nó quả thực không có quá để ở trong lòng âm thầm cân nhắc, nghĩ đến Linh Châu Tử trong miệng nhắc tới, bất quá là chút khắp nơi có thể thấy được bình thường linh quả mà thôi. Dù sao, tại cái này rộng lớn Hồng Hoang thế giới, linh quả vô số, nhưng là đa số đều không phải là cái gì chân quý đồ vật. Có thể nó vạn vạn không ngờ rằng, chính mình giờ phút này ý nghĩ, quả thực 10 phần sai, tức sắp đến ngạc nhiên mừng rỡ, sẽ hoàn toàn phá vỡ nó nhận biết. Chương 299, bắt được Nhiệt Long. Chương 299, bắt được Nhiệt Long. Trải qua dòng dã một ngày chiến đấu kịch liệt, trận này chiến sự cuối cùng lấy Viên Phúc Thông chật vật chạy trốn, Băng Tinh Quỷ Ngưu Vương được thành công chế phục, trăm vạn yêu binh thảm tao tiêu diệt mà hạ màn kết thúc. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, dạ mạc như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng đặt ở mảnh này từng trải chiến hỏa tẩy lễ đại địa bên trên. Thái sư Văn Trọng gặp tình hình này, biết rõ các tướng sĩ trải qua cái này mấy tháng chiến đấu, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, thế là quả quyết hạ lệnh toàn quân ngay tại chỗ chỉnh đốn, chờ ngày mai lại đối Viên Phúc Thông thế lực còn sót lại triển khai truy kích. Tới ban đêm, đầy người mệt mỏi binh lính bình thường nhóm, giờ phút này đều đã tại trong doanh trướng ngủ thật say. Mà Khổng Tuyên mang tới, kia hơn 10 vị thân phụ tu vi tu sĩ, thì riêng phần mình ngồi xếp bằng, tiến vào ngồi xuống trạng thái tu luyện, bọn hắn quanh thân tản ra nhàn nhạt linh quang, tựa như chấm chấm đầy sao, tại cái này ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ thần bí. Ngay tại cái này điên lặng như tờ, lúc đêm khuya vắng người, nguyên bản bình tĩnh dưới mặt đất bỗng nhiên tuôn ra vô số oán linh. Những này oán linh phảng phất là theo địa ngục thâm nguyên bên trong tránh thoát mà ra ác quỷ, mang theo vô tận oán niệm cùng âm trầm chi khí. Cùng lúc đó, xung quanh bắt đầu nổi lên trận trận lạnh thấu xương âm phong, kia tiếng gió như quỷ khóc sói gào đồng dạng, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trong lúc ngủ mơ, binh lính bình thường nhóm dường như cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện hàn ý, không tự chủ được đánh lên lạnh run, bọn hắn trong giấc mộng bất an lật qua lại thân thể, dường như đang chịu một loại nào đó lực lượng vô hình quấy nhiễu. Mà đang tính tọa tu luyện Khổng Tuyên, Thái sư Văn Trọng, Linh Châu Tử cùng kia hơn 10 vị tu sĩ, cơ hồ tại cùng một máy mắt, bén nhạy đã nhận ra cái này dị thường khí tức. Bọn hắn mở choàng mắt, trong mắt lóe lên cảnh giác quan mang, một giây sau, đám người không hẹn mà cùng đứng dậy, cấp tốc đi tới doanh trướng bên ngoài. Đây cũng là đầu kia Nhiệt Long trong bóng tối giở trò quỷ. Thái sư Văn Trọng lông mày chăm chú nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc đối bên người chúng tu sĩ nói rằng: "Chỉ thấy lúc này ngoài trướng vô số mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt dung mạo hình người hư ảnh, giống như ưu linh phiêu đang tại thường quân trong doanh địa. Những này hư ảnh dường như không nhận bất kỳ trói buộc, không nhìn địa hình trở ngại, cũng không nhìn doanh trướng các loại chướng ngại vật, tại trong doanh địa tùy ý xuyên thẳng qua. Nó trên người chúng tản ra nồng đậm lại cường đại âm khí, cỗ này âm khí phảng phất là trời đông giá rét cực băng, trong nháy mắt làm cho cả doanh địa nhiệt độ kịch liệt giảm xuống mấy chục độ, dường như đem mọi người đưa vào một cái trong hầm băng." "Hừ, chỉ là tiểu đạo, không đủ gây sợ." Khổng Tuyên có chút hất cằm lên, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc, trong giọng nói tràn đầy đối với mấy cái này oán linh kinh thị. "Đây đối với chúng ta tu sĩ mà nói, xác thực bất quá là chút điêu trùng tiểu kỹ." Thái sư Văn Trọng vẫn như cũ cao mày, trong mắt để lộ ra lo lắng, nhưng là đối với những cái kia không có chút nào tu vi binh lính bình thường mà nói, lại là chí mạng a. "Văn Thái sư yên tâm, lần này cùng ta cùng nhau đến đây trợ giúp tướng quân bên trong, có mấy vị đều tinh thông đối phó loại này tà ma chi vật." Khổng Tuyên quay đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin đối với Thái sư Văn Trọng nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra tính trước kỹ càng chắc chắn. "A, kia thật sự là quá tốt, có bọn hắn ra tay, thật đúng là giúp đại ân." Thái sư Văn Trọng nghe xong có giải quyết oán linh người, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Biện Cát, Dư Hóa nghe lệnh Khổng Tuyên biến sắc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với sau lưng chúng tu sĩ quát lớn. mặt tướng, tại Khổng Tuyên vừa mới hô xong, chỉ thấy hai thân ảnh cấp tốc từ trong đám người đi ra, đi vào trước người hắn, quỳ một chân trên đất, chắp tay đáp lại, thanh âm to mà kiên định. Mệnh hai người các ngươi lập tức ra tay, đem nơi đây bán linh toàn bộ thu phục. Khổng Tuyên mắt sáng như đuốc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối hai người ra lệnh, ngựa khí không thể nghi ngờ. Mặt tướng lĩnh mệnh hai người cùng kêu lên đáp lại nói. Vừa dứt lời, biện các cùng dư hóa không chút do dự lập tức tế ra pháp bảo của mình. Chỉ thấy trong tay hai người trống rỗng đều ra hiện một mặt màu đen làm cờ, toàn bộ cờ thân đều bị nồng đậm hắc khí chăm chú vây quanh, dường như bị hắc ám lực lượng bao phủ. Hai mặt cờ đen hai mặt đều vẽ lấy không giống nhau phù văn, những này phù văn lóe ra quỷ dị quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại. Đi hai người đồng thời hét lớn một tiếng, đem riêng phần mình trong tay cờ đen dùng sức hướng không trung ném đi. Kia hai mặt cờ đen dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy, đón gió liền vội kịch bành trướng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền biến thành hai mặt cao đến 100 mét cự hình cờ phướn. Lớn trên lá cờ hắc khí cũng theo đó cấp tốc huyết tán ra đến, ở trong hắc khí, các loại hình thái khác nhau quỷ đầu âm hồn như ẩn như hiện, bọn chúng ở trong hắc khí điên cuồng địa bàn bay xoay múa, thỉnh thoảng phát ra trận trận làm cho người không rét mà run tiếng rít, phảng phất tại hướng thế gian phát tiết lấy nỗi thống khổ của bọn nó cùng oán hận. Tất biện các cùng dư hóa hai người đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, đối với riêng phần mình cờ đen đánh ra một đạo pháp ấn. Một giây sau, to lớn cờ đen bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, theo cờ đen phi tốc chuyển động, không khí chung quanh dường như bị quấy thành vòng xoáy. Rất nhanh, hắc khí liền tạo thành hai cái to lớn hắc khí vòng xoáy, như là hai tấm kinh khủng miệng lớn, dương nhanh múa vút xuất hiện tại quân doanh trên không. Ngay sau đó, cái này hai cái to lớn vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng hút vào trên mặt đất phiêu đãng du hồn cùng oán linh. Chỉ nếu như bị hắc khí cuốn vào oán linh cùng du hồn, trong nháy mắt liền sẽ bị cờ bên trong lớn đại quỷ đầu một ngụm thôn phệ. Theo không ngừng có du hồn oán linh bị thôn phệ, trong hắc khí không ngừng truyền ra để cho người ta sợ hết cả gai ốc, quỷ khóc sói gào giống như thanh âm, phảng phất là những cái kia oán linh tại gặp cha tấn lúc phát ra kêu thảm. Hừ, bây giờ nghĩ đi, chỉ sợ đã không có cơ hội. Đúng lúc này, Khổng Tuyên bỗng nhiên ánh mắt như điện, lạnh lùng đối với một cái phương hướng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khổng tướng quân, ngươi phát hiện tia nghiệt long sao? Thái sư Văn Trọng nghe nói lời ấy, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng dò hỏi. Thái sư ở đây chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Khổng Tuyên thanh âm chưa dứt, chỉ thấy quanh người hắn trong nháy mắt toát ra một đạo ngũ thải thần quang, cả người như là như lưu tinh hóa thành một đạo chói lọi quang ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt ngũ thải tàn ảnh. Khổng Tuyên rời đi không đầy một lát, trong quân doanh tất cả du hồn cùng oán linh đã toàn bộ bị hai mặt cờ đen cho toàn bộ thu phục. Biện Cắt cùng Dư Hóa nhìn nhau, đồng thời vây tay một cái, kia hai mặt to lớn cờ đen cấp tốc thu nhỏ tới lúc đầu lớn nhỏ, tiếp lấy hai người đem cờ đen thu hồi các tử trong cơ thể nộ. Biện Cắt cùng Dư Hóa vừa mới thu hồi cờ đen, trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua chói mắt ngũ thải thần quang, như là lưu tinh truy lạc giống như chói mắt. Ngay sau đó, một đầu to lớn hắc long liền nương theo lấy một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang từ trên trời giáng xuống. Hắc long sau khi hạ xuống, toàn bộ mặt đất đều run rẩy kịch liệt một chút, dường như đã xảy ra một trận cỡ nhỏ địa chấn. To lớn hắc long trên mặt đất ném ra một cái sâu rãnh sâu, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Đám người thấy thế, nhao nhao bước nhanh đến gần. Chờ thấy rõ trong hầm tình hình, lúc này mới phát hiện trong hầm hắc long đã là thoi thóp, hít vào nhiều, thở ra ít. Nó thân thể cao lớn vô lực tê liệt ngã xuống tại trong hầm, trên thân hiện đầy vết thương, vảy màu đen rơi lả tả trên đất, máu tươi cốt cốt chảy ra đến, đem chúng quanh thổ địa nhuộm thành màu đỏ sẫm. Một giây sau, Khổng Tuyên thân ảnh liền vững vàng xuất hiện tại hắc long trước người. Hắn thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng, một tay quan thai cong ở sau lưng, dường như vừa rồi phát sinh mọi thứ đều như là thoảng qua như mây khói, cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tòa núi cao nguy nga, tản ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Chương 300, Thương Vương hậu thỉnh cầu. Chương 300, Thương Vương hậu thỉnh cầu. A. Hắc Long, Khổng Tuyên ca ca, đây chính là lão gia nói đầu kia nghiệt long sao? Linh Châu tử hai mắt tỏa ánh sáng, như là phát hiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng, hưng phấn chạy đến Khổng Tuyên trước mặt, không kịp chờ đợi dò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động. Không sai, đây chính là làm nhiều việc các Bắc Hải Nghiệt Long. Khổng Tuyên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm ổn hồi đáp, ánh mắt rơi vào kia hấp hối hắc trên thân rồng, mang theo một tia xem kỹ. Vậy ta có hay không có thể đem nó cho nướng đến ăn nha? Linh Châu tử ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Khổng Tuyên, trong mắt lóe ra khát vọng và mang, dường như đã thấy mỹ vị hắc long thịt nướng bày ở trước mắt. Ách, cái này cũng không có vấn đề a. Khổng Tuyên đầu tiên là hơi sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hiện ra lúc trước Diệp Lăng Phong đối Linh Châu tử nói qua những lời kia, trong lòng có chút không quá chắc chắn. Trong giọng nói mang theo một chút do dự chậm rãi nói rằng: "Quá tốt rồi, rốt cục có thịt ăn." Linh Châu tử hưng phấn đến hô to một tiếng, thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ doanh địa đều chấn động đến run rẩy lên. Lời còn chưa dứt, hắn liền không kịp chờ đợi gọi ra bản thân bằng kích, như là mũi tên đồng dạng hướng phía Hắc Long mà tới. Linh Châu tử sở dĩ sẽ hưng phấn như thế, thật sự là bởi vì bọn hắn đi vào chiến trường này mục đích một trong, chính là nhấm nháp những này yêu vương thịt. Kết quả dày vò cả ngày, xuất lực không ít, lại ngay cả yêu vương một quặng lông cũng chưa ăn tới. Bây giờ thật bất và nhìn thấy đầu này có thể ăn Hắc Long, hắn có thể nào không trở nên hưng phấn dị thường, tựa như một cái tham ăn hải tử rốt cục chờ đến tha thiết ước mơ mỹ thực. Một giây sau, không đợi Khổng Tuyên tới kịp nói cái gì, Linh Châu tử đã tay nâng kích rơi, gọn gàng một kích kết thúc Hắc Long tuổi trẻ mà tội ác sinh mệnh. Chỉ thấy kia Hắc Long trừng lớn hai mắt, dường như còn chưa kịp phản ứng, liền một mệnh ô hô. Linh Châu tử giết Hắc Long về sau, lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu rút gần lột ra, động tác thành thạo đến như là một vị kinh nghiệm phong phú đồ tể. Ngay sau đó, hắn lại nhanh chóng nhóm lửa xuyên xuyên, tiếp lấy chính là đối Hắc Long bắt đầu phục vụ dây chuyền. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như là bị làm định thân chú đồng dạng ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Linh Châu Tử một hệ liệt thao tác, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Khổng tướng quân, cái này Thái sư Văn Trọng mặt mũi tràn đầy quái dị, khóe miệng hơi hơi run rẩy, mang theo một vẻ kinh ngạc cùng bất đắc dĩ đối với Khổng Tuyên nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo hắn đi thôi, trước khi đến thủ lĩnh đại nhân đã đồng ý qua. Khổng Tuyên đối với Thái sư Văn Trọng khoát tay áo, một bộ tư không nhìn quen bộ dáng, trong giọng nói lộ ra một tia lạnh nhạt nói rằng, tốt. Ta nghe xong Khổng Tuyên lời nói, Thái sư Văn Trọng cũng cảm thấy không tiện nói thêm gì nữa, dù sao biết có Diệp Lăng Phong đồng ý, chỉ có thể mặc cho Linh Châu Tử chính mình dạy bỏ đi. Tại Bắc Hải bên này, từ khi có Khổng Tuyên cường lực trợ giúp, tình hình chiến đấu trong nháy mắt biến thuận lợi đến kỳ lạ. Tại liên tiếp đánh bại hai đại yêu vương về sau, Thái sư Văn Trọng trong lòng đã có bước kế tiếp kế hoạch, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền thừa thắng xông lên, hoàn toàn bình định Bắc Hải chi loạn. Mà tại một bên khác Triều Ca thành bên trong, Diệp Lăng Phong cùng Đế Tân lúc này lại bị Khương Vương Hậu cử động khiến cho có chút không biết làm sao. Một ngày này, Đế Tân đã tại Thọ Tiên Cung liên tục bế quan tu hành hơn tháng. Ngay tại hắn đắm chìm trong tu hành cảnh giới bên trong lúc, lại đột nhiên truyền đến Khương Vương Hậu cầu kiến tin tức. Dù sao hai người chính là quan hệ vợ chồng, tuy nói từ khi Đế Tân dung hợp ký ức về sau, liền không còn có cùng Khương Vương Hậu cùng phòng, nhưng Khương Vương Hậu đống nhiên cầu kiến, vẫn là để Đế Tân không thể không dừng lại tu hành, thu công tiếp kiến. Thân thiếp khấu kiến đại vương vạn phúc kim an. Khương Vương Hậu nện bước bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào trong điện, đối với Đế Tân cung kính đi một cái vạn phúc lễ, dáng vẻ đoan trang, hiển thị rõ vương hậu phong phạm. Từ Đồng, miễn lễ, lại đây ngồi đi. Đế Tân trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đưa tay chỉ chính mình cái ghế đối diện, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, đối Khương Vương Hậu nói rằng, ta đại vương. Khương Vương Hậu nhẹ nói, ngữ khí dịu dàng nguyện chuyển. Sau khi nói xong, nàng liền chậm rãi đi đến Đế Tân đối diện, yêu nhã ngồi xuống. Từ Đồng, hôm nay tìm quả nhân cần làm chuyện gì a? Đế Tân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có chút ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Khương Vương Hậu trên thân, nhẹ giọng dò hỏi. Khởi bẩm đại vương, thân thiếp này đến là vì ký châu Tô Đát Kỷ mà đến. Khương Vương Hậu vẻ mặt chăm chú, hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt nhìn thẳng Đế Tân, giọng kiên định nói. Tô Đát Kỷ, nàng làm sao rồi? Đế Tân có chút nhíu mày, trên mặt thần sắc biến nghiêm túc lên, trong lòng mơ hồ có một vẻ lo âu, ngự khí không tự giác tăng thêm mấy phần nói rằng. Khởi bẩm đại vương, thân thiếp ngày hôm trước đi Tô Đát Kỷ cung trong gặp qua nàng. Khương Vương Hậu vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chăm chú, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, đối Đế Tân nói rằng. Cái gì? Ngươi đi gặp nàng? Đế Tân nghe nói lời ấy, đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, nhịn không được lớn tiếng nói. Mời đại vương thứ tội. Khương Vương Hậu thấy Đế Tân phản ứng như thế, trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên liền muốn quỳ xuống thỉnh tội, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Từ Đồng không cần như thế, quả nhân cũng không trách tội ngươi, chỉ là lo lắng ngươi. Đế Tân thấy thế, đuổi bước lên phía trước một bước, đỡ lấy Khương Vương Hậu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng dịu dàng, nhẹ nói. Tạ đại vương quan tâm. Khương Vương Hậu trong lòng cảm động, sắc mặt có chút phiếm hồng mà đối với Đế Tân nói rằng. Từ Đồng đối Tô Đát Kỷ thấy thế nào? Đế Tân lần nữa ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy tò mò lần nữa đối với Khương Vương Hậu dò hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Khởi bẩm đại vương, Tô Đát Kỷ làm thật không hổ là vạn cổ không một mỹ nhân, thần thiếp mặc cảm. Khương Vương Hậu có chút túi đầu xuống, trên mặt lộ ra một tia cô đơn, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt thở dài nói rằng. Ai? Từ Đồng quá mức tự coi nhẹ mình, trong mắt của ta Tô Đát Kỷ không kịp ngươi bạn nhất. Đế Tân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng khẳng định, đối với Khương Vương Hậu nói rằng. Nhưng mà, Đế Tân lời còn chưa dứt, nguyên bản bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên bình vang lên một đạo sấm sét, kia kinh lôi giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, trực tiếp đem Đế Tân làm cho giật mình. Hắn bản năng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ bất thình lình kinh lôi đến tuột cùng là ý gì. Đại vương chớ có nói mỏ, ta này đến là muốn mời đại vương nhường Tô Đát Kỷ. Khương Vương Hậu sắc mặt hơi có chút cổ quái, nhìn xem Đế Tân, biểu lộ hơi có vẻ lúng túng đối Đế Tân nói rằng. Nhường Tô Đát Kỷ làm gì? Đế Tân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong mắt tràn đầy không hiểu, thẳng tắp nhìn xem Khương Vương Hậu, vội vàng dò hỏi. Mời đại vương nhường Tô Đát Kỷ đến đây thị tẩm. Khương Vương Hậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Đế Tân nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Chương 301, Đế Tân kinh ngạc. Chương 301, Đế Tân kinh ngạc thập. Cái gì? Từ Đồng? Không phải. Ngươi không sao chứ? Đế Tân nghe nói Khương Vương Hậu lời nói, trực tiếp liền từ trên chỗ ngồi cả kinh đứng lên, hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin vẻ mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vương Hậu, dường như người trước mắt đột nhiên biến mạch phát lên. Đại vương, thần thiếp thật không có việc gì a? Khương Vương Hậu vẻ mặt thành thật, ánh mắt thản nhiên nên tiếp Đế Tân ánh mắt, ngữ khí kiên định ngồi đáp, không có chút nào toát ra bất kỳ khác thường gì. Không có việc gì. Vậy sao ngươi sẽ để cho quả nhân triệu Tô Đát Kỷ thị tầm đâu? Đây rốt cuộc là duyên cớ nào? Đế Tân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc như là dày đặc mây đen, hắn thực sự khó có thể lý giải được Khương Vương Hậu ý nghĩ, nhịn không được truy vấn. Nếu không phải ẩn vào chỗ tối Diệp Lăng Phong sớm đã bí mật dò xét qua, xác định Khương Vương Hậu thần hồn không có vấn đề gì cả, giờ phút này Đế Tân chỉ sợ đã muốn hoài nghi Khương Vương Hậu có phải hay không bị Tô Đát Kỷ làm cái gì yêu pháp mê hoặc tâm trí. Dù sao, tại hắn dung hợp ký ức biết được phong thần diễn nghĩa trong chuyện xưa, Khương Vương Hậu cuối cùng có thể là bởi vì Tô Đát Kỷ ác ý vu hãm, mới rơi vào vô cùng thê thảm kết quả. Nhưng mà, bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt, Khương Vương hậu cùng Tô Đát Kỷ giống như không chỉ có không có sinh ra chút nào mâu thuẫn, Khương Vương hậu thậm chí còn chủ động khuyên bảo chính mình cùng Tô Đát Kỷ thân cận, cái này tương phản to lớn, có thể nào không cho Đế Tân cảm thấy khó có thể tin. Đại vương, lúc trước ngài cưỡng ép đem Tô Đát Kỷ triệu vào trong cung, việc này đã dẫn tới một chút chư hầu cùng đại thần đối với ngài sinh lòng bất mãn. Bây giờ Tô Đát Kỷ vào cung đều đã hơn tháng, ngài lại đối nàng chẳng quan tâm, làm như không thấy. Cái này không chỉ có sẽ lần nữa đối với ngài danh dự tạo thành ảnh hưởng xấu, càng sẽ nghiêm trọng tổn hại Tô Đát Kỷ danh tiết, thậm chí còn có thể nhường thần thiếp cũng tự dưng trên lưng đều danh a. Khương Vương hậu vẻ mặt nghiêm túc, em hay nói, mỗi một chữ đều dường như nặng tựa và cân. Chỉ là không có nhường Tô Đát Kỷ thị tẩm mà thôi, chuyện thật có. Nghiêm trọng đến thế sao? Đế Tân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút miệng mở rộng, dường như vẫn là khó mà tin được chuyện sẽ phát triển tới tình trạng như thế. Đương nhiên nghiêm trọng, đại vương xin nghe thần thiếp tinh tế nói đến. Đầu tiên, đại vương đem Tô Đát Kỷ triệu vào trong cung, lại đối nàng không quan tâm, nếu như việc này lan truyền ra ngoài, Ký Châu hầu tất nhiên sẽ cảm thấy đại vương đây là tại cố ý nhục nhã với hắn, từ đó sinh lòng oán hận. Mà trong triều bách quan cũng sẽ cho rằng đại vương làm việc toàn bằng người yêu thích, tùy tâm sử dụng, như thế làm việc thực sự có sai lầm quân chủ vốn có phong phạm. Còn nữa, Tô Đát Kỷ chính vào tuổi trẻ, vốn là tuổi thanh xuân, tự dưng bị đại vương cưỡng ép triệu vào trong cung, nhưng lại từ đầu đến cuối không chiếm được đại vương sủng hạnh. Nay sẽ nhường một chút không rõ chân tướng người sinh ra không tốt suy đoán, gặp như vậy, thật sự là đối nàng một loại mạc đại tổn thương. Mà thân thiếp thân làm hậu cung chi chủ, Tô Đát Kỷ vào cung sau lại chậm chạp không bị đại vương triệu kiến, người bên ngoài rất có thể sẽ suy đoán là thần thiếp từ đó cản trở, ngăn cản đại vương cùng Tô Đát Kỷ gặp nhau, kể từ đó, thần thiếp liền sẽ tự dưng trên lưng ghen phụ đeo danh, thật sự là khó lòng giải bày a. Khương Vương hậu kiên nhẫn lại cẩn thận giải thích lấy, trong ánh mắt để lộ ra thành khẩn cùng chăm chú, hy vọng Đế Tân có thể minh bạch việc này tính nghiêm trọng. Dạng này sao? Nếu không, quả nhân phái người đem Tô Đát Kỷ đưa về Kỳ Châu. Đế Tân thật sự là không có nghĩ qua những này, suy tư một lát sau, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Khương Vương hậu, do hỏi, ý đồ tìm một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Đại vương ngàn vạn không thể như thế làm được a. Một nữ tử nếu là bị nhà chồng đưa về, cái này đối với nàng danh tiết mà nói, quả thực là có tính chất hủy diệt đặc kích, sự nghiêm trọng tính vượt quá tưởng tượng. Cái này không chỉ có sẽ để cho Tô Đát Kỷ tự dưng trên lưng các loại ô danh, gặp người trong thiên hạ phỉ nổ, đến lúc đó, lấy Tô Đát Kỷ tính tình, chỉ sợ chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Một khi xảy ra chuyện như vậy, Tô Hộ biết được nữ nhi bi thảm tao ngộ, vô cùng có khả năng lần nữa khởi binh phản loạn, kể từ đó, thiên hạ lại đem lâm vào trong chiến loạn, bách tính cũng sẽ lần nữa gặp cực khổ a. Khương Vương hậu nghe xong Đế Tân ý nghĩ này, lập tức thần sắc nghiêm túc khuyên can nói, ngôn từ khẩn thiết, trong mắt tràn đầy sầu lo. Nghiêm trọng như vậy sao? Nghe xong Khương Vương hậu phen này ngôn từ khẩn thiết giải thích, Đế Tân lần nữa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng không khỏi đối lại trước chính mình sở tác sự tình cảm thấy không còn gì để nói. Đúng vậy, đại vương, tình huống chính là như thế nghiêm trọng. Cho nên thần thiếp chân tâm hy vọng đại vương có thể mau chóng nhường Tô Đát Kỷ đến đây thị tẩm, như thế mới có thể lắng lại các phe suy đoán cùng chỉ trích, giữ gìn hậu cung an ổn cùng đại vương danh dự a. Khương Vương hậu mặt mũi tràn đầy chăm chú gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng Đế Tân có thể nghe theo đề nghị của mình. Đế Tân nghe xong Khương Vương hậu lời nói, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ lên. Hắn biết rõ Khương Vương hậu lời nói câu câu là thật, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Chính mình mặc dù bởi vì dung hợp ký ức, đối phong thần sự tình trong lòng còn có lo lắng, cho nên tận lực vắng vẻ Tô Đát Kỷ, nhưng lại chưa từng ngờ tới, chính mình hành vi này lại sẽ dẫn phát nhiều như thế phản ứng dây chuyền, mang đến rất nhiều không tưởng tượng được phiền toái. Cái này Đế Tân trầm mặc lại, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tình thế khó xử, không biết phải làm gì cho đúng. Suy tư thật lâu, hắn cuối cùng quyết định em thầm hướng Diệp Lăng Phong xin giúp đỡ. Bản thể hiện tại phải làm gì? Đế Tân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, có chút túi đầu xuống, âm thầm hướng phía Diệp Lăng Phong vị trí truyền âm nói, trong giọng nói để lộ ra vẻ lo lắng. Trước mắt đến xem, Tô Đát Kỷ cũng không bị yêu vật phụ thể, cho nên nàng bây giờ hẳn là chỉ là một kẻ đáng thương tộc nữ hải. Diệp Lăng Phong từ một nơi bí mật gần đó tiếp thu được Đế Tân truyền âm, lập tức bí mật truyền âm hồi đáp. Nói nhảm, ta đương nhiên biết Tô Đát Kỷ là nhân tộc nữ hải, ta hiện tại hỏi là ta đến tột cùng nên làm cái gì? Đế Tân giờ phút này trong lòng đang phiền muộn không thôi, nghe được Diệp Lăng Phong trả lời như vậy, nhịn không được hơi không kiên nhẫn truyền âm cho Diệp Lăng Phong nói rằng, hy vọng có thể đạt được một cái có thể thực hành biện pháp giải quyết. Nếu không, ngươi trực tiếp đem Tô Đát Kỷ thu nhập hậu cũng được, ngược lại nàng chỉ là một nhân tộc nữ hài, chỉ cần ngươi thủ vững bản tâm, không vì ngoại giới mà thay đổi, nàng liền không có khả năng đối kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng gì. Diệp Lăng Phong suy tư một chút, sau khi cân nhắc hơn thiệt, bí mật truyền âm cho Đế Tân nói rằng, cho tới nay, Diệp Lăng Phong cùng Đế Tân đều đem Tô Đát Kỷ coi là hậu thế trong truyền thuyết thiên cổ yêu phi, đối nàng trong lòng còn có phòng bị, cho nên mới cố ý xa lánh nàng. Bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng bất quá là một cái bình thường nữ hài mà thôi. Chỉ bởi vì chính mình lúc trước một câu, liền nhường nàng ngàn dặm xa xôi rời quê hương vào cung về sau, chính mình nhưng lại đối nàng chẳng quan tâm, bỏ mặc không quan tâm. Hiện đang hồi tưởng lại đến, bọn hắn xác thực đối với việc này làm được có chút quá mức. Ách, dạng này không tốt lắm đâu. Đế Tân vẻ mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ, hắn có chút cả lắm nói. Diệp Lăng Phong lại lơ đễnh, hắn vẻ mặt thành thật phản bác, cái gì tốt không tốt, ngược lại ngươi đã có mấy cái nữ nhân. Đế Tân nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cười khổ giải thích nói, các nàng không giống a. Diệp Lăng Phong nhướng mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, truy vấn, có cái gì không giống? Đế Tân thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, ta cùng các nàng cùng phòng thời điểm, còn không có dung hợp trí nhớ của ngươi, cho nên trong lòng không có cái gì gánh vác. nhưng bây giờ trí nhớ của chúng ta đã dung hợp, ta liền các nàng cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt, càng đừng đề cập Tô Đắc Kỷ. Dứt lời, trên mặt của hắn lộ ra thật sâu bất đắc dĩ cùng buồn rầu. Chương 302, Hiên Viên Mộ Phần. Chương 302, Hiên Viên Mộ Phần. Vậy ngươi bây giờ đã dung hợp trí nhớ của ta, dưới loại tình huống này, ngươi chọn từ bỏ Khương Vương hậu các nàng sao? Diệp Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc, song mi có chút khóa chặt, thông qua truyền âm nghiêm túc hướng Đế Tân dò hỏi, trong ánh mắt để lộ ra đối với vấn đề này lo lắng. Đương nhiên sẽ không, dù sao ta cùng các nàng đã có vợ chồng chi thực, đây là không cách nào cải biến sự thật. Bây giờ ta chỉ là kỳ vọng có thể trước có một đoạn thích ứng thời gian, để cho mình chậm rãi một lần nữa tiếp nhận phần này tình cảm, tìm tới đã từng kia phần chân thành tha thiết tình cảm chỗ. Đế Tân vẻ mặt thành thật, ngữ khí kiên định truyền âm đáp lại nói, trong mắt lóe ra đối diện hướng tình nghĩa quý trọng. Đúng vậy a, xác thực hẳn là đi thử nghiệm tiếp nhận chính mình tình cảm của nội tâm, đồng thời cũng nên thử đi thể hội tình cảm của nàng. Diệp Lăng Phong nghe nói Đế Tân lời nói, không tự giác tự lẩm bẩm lên, dường như lâm vào thật sâu trong suy tư, thanh âm tuy nhỏ, lại dường như mang theo vô tận cảm khái. Ha ha ha, người cái tên này lại đang nghĩ niệm tình nàng đi. Đế Tân phát giác được Diệp Lăng Phong dị dạng, khóe miệng có chút dương lên, tràn đầy trêu chọc mà đối với Diệp Lăng Phong truyền âm nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức cùng trêu chọc. "Ách, ngươi đang nói bậy bạ gì a?" Diệp Lăng Phong nghe được Đế Tân như vậy trêu chọc, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc truyền âm phản bác, ý đồ che giấu chính mình nội tâm kia một tia bị nói trúng bối rối. "Chúng ta bạn làm một thể, tuy nói ý thức riêng phần mình độc lập, nhưng ở trên tình cảm hoặc nhiều hoặc ít còn có thể lẫn nhau cảm giác được một chút. Ngươi mới vừa hỏi ta những lời kia, sao lại không phải tại gõ hỏi ngươi nội tâm của mình đâu?" Đế Tân thu hồi nụ cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc truyền âm nói rằng, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu không gian, thẳng tới Diệp Lăng Phong đáy lòng. "Ai nha, chuyện của ngươi, ta mặc kệ, chính ngươi đi giải quyết ta đi trước." Diệp Lăng Phong bị Đế Tân một câu nói toạc ra tâm tư, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một hồi bực bội, dường như bị người mở ra sâu trong nội tâm bí mật, thế là trong nháy mắt thi triển thân pháp, rời đi Thọ Tiên Cung, kia bội vàng thân ảnh phảng phất tại trốn tránh cái gì. "Vương hậu, như vậy đi, ngươi lại cho quả nhân trước suy nghĩ tỉ mỉ một phen, ngày mai quả nhân cho ngươi thêm một cái trả lời chắc chắn, ngươi xem coi thế nào." Đế Tân thấy Diệp Lăng Phong rời đi, đưa mắt nhìn sang Khương Vương hậu, vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi nói rằng, ý đồ trước kéo dài một chút thời gian, thật tốt suy nghĩ cách đối phó. "Tốt lắm. Vậy ta hiện tại liền đi đem tin tức này cáo tri Ạt Kỷ muội muội." Khương Vương hậu trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, ngữ khí nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt lộ ra đối sắp nhìn thấy Tô Đát Kỷ chờ mong. "Ạt Kỷ muội muội." Đế Tân nghe được Khương Vương hậu xưng hô, không khỏi lần nữa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. "Đại vương có chỗ không biết, ta cùng Ạt Kỷ muội muội lần đầu gặp mặt liền cảm giác lẫn nhau mười phần hợp ý, dường như quen biết đã lâu, cho nên liền kết bái làm tỷ muội." Khương Vương hậu vẻ mặt thành thật giải thích nói, trong ánh mắt đầy là chân thành. "Hai người các ngươi thế mà kết bái làm tỷ muội?" Đế Tân mặt mũi tràn đầy không thể tin được, trong lòng kinh ngạc như mãnh liệt như thủy triều cuộn, nhịn không được lặp lại lần nữa nói. "Đúng thế, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền muốn đi tìm Ạt Kỷ muội muội, thần thiếp xin được cáo lui trước." Khương Vương hậu ưu nhã hành lễ một cái, mà chân sau bước nhẹ nhàng đội vàng rời đi, tấm lưng kia dường như mang theo lòng tràn đầy vui vẻ. "Ta đi, đây là ta trong trí nhớ phong thần diễn nghĩa sao? Khương Vương hậu vậy mà cùng Ạt Kỷ kết bái thành tỷ muội." Đế Tân ngơ ngác nhìn qua Khương Vương hậu rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, nhịn không được âm thầm suy nghĩ nói: "Ai, hiện tại tạm đã lâu không đi quản những thứ này, ngày mai tìm cơ hội thích hợp đơn độc cùng Ạt Kỷ gặp mặt một lần, thật tốt nhìn một cái nàng đến tuột cùng ra sao ý nghĩa." Đế Tân thấy Khương Vương hậu đã đi xa, lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ giọng tự nhủ, theo sau đó xoay người, chậm rãi đi hướng nội điện. Mà tại một bên khác Diệp Lăng Phong, bởi vì tâm tình phiền muộn mà rời đi Triều Ca thành. Nhưng mà hắn cũng không phải là đúng như lời nói như vậy không tiếp tục để ý Đế Tân chuyện. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thần bí hiên viên trước mộ phần. Hắn sở dĩ tới chỗ này, đang là muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem trong truyền thuyết hiên viên mộ phần ba yêu phải chăng vẫn như cũ chiếm cứ ở đây. Diệp Lăng Phong vừa mới đến hiên viên mộ phần, một tòa cao lớn mà cổ pháp bia đá liền đập vào mi mắt. Trên tấm bia đá lít nha lít nhít khắc đầy văn tự, mỗi một chữ đều dường như nói hiên viên hoàng đế ầm ầm sóng dậy một đời, kỹ càng ghi lại hắn cả đời công tích vĩ đại. Ai, cái này có hậu nhân cảm giác chính là không giống a. Không chỉ có là hiên viên tiểu tử này xây dựng một tòa mộ quần áo, hơn nữa cái này bi văn viết, quả thực là đập đến một tay ngựa tốt cái dám. Diệp Lăng Phong nhìn xem bia đá, khoe miệng hơi bật lên, trong giọng nói mang theo một tia hế ẩm ý nhạo báng, đối với bia đá nói rằng, phản phất tại cùng một vị tiểu bằng lưu treo gẹo. Diệp Lăng Phong vừa dứt lời, ở xa nữ hoa bí cảnh bên trong ngay tại dốc lòng tu luyện hiên viên hoàng đế, đông nhiên không khỏi vì đó run dậy một chút. Một loại không hiểu bị thăm dò, bị để mắt tới cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, hắn lập tức cảnh giác lên, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác quan mang, lập tức liền âm thầm đề cao cảnh giác. Khí tức quanh người cũng theo đó có chút chấn động. Diệp Lăng Phong nhìn kỹ xong nội dung trên tấm bia đá sau, thân hình lần nữa lóe lên, như là một đạo huyễn ảnh giống như tiến vào hiên viên mộ phần địa cung bên trong. Vừa một bước vào địa cung, hắn nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy đây là một tòa to lớn cung điện dưới đất, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy tản ra u quang dạ minh châu, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến lờ mờ. Cung điện mái vòm điêu khắc xinh đẹp tinh xảo vân vân cùng long phượng đồ án, dường như nói xa xưa lịch sử. Mặt đất từ to lớn đá xanh lát thành, mỗi một khối đá đều rèn luyện được bóng loáng vô cùng, một tòa thạch quan lặng lặng nằm tại trong đại điện ở giữa. Làm tòa cung điện không chỉ có không có phần mộ âm lãnh chi khí, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt nhân đạo công đức chi lực, như là róc rách như suối chảy trong không khí chảy xuôi, đồng thời còn kèm theo một cỗ nồng đậm yêu khí, hai loại khí tức đan vào lẫn nhau, tràn ngập tại toàn bộ địa cung bên trong. Người nào lại dám xông vào chúng ta động phủ? Diệp Lăng Phong vừa trong địa cung này hiện thân, bởi vì không có tận lực ẩn giấu tự thân khí tức, trong nháy mắt liền bị trong động yêu quái phát giác. Một cái phẫn nộ lại bén nhọn thanh âm tại yên tĩnh địa cung bên trong vang lên, tràn đầy cảnh giác cùng ý, quanh quẩn ở cung điện dưới lòng đất mỗi một cái góc. Chương 303, Hiên Viên Mộ phần 3 yêu chương 303, Hiên Viên Mộ phần 3 yêu. Diệp Lăng Phong theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ba cái yêu nữ dáng người biến chuyển, thanh tú động lòng người đứng ở địa cung một cái hai cửa phòng. Nghĩ đến ba yêu nữ bởi vì thân ở động phủ của mình, cho nên cũng chưa hoàn toàn huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng. Đứng ở chính giữa nữ yêu, thân mang một bộ trắng nõn như tuyết váy dài, uyển như nguyệt quang dưới tiên tử, mà tại phía sau của nàng, mấy cái trắng nõn đuôi cáo khẽ đung đưa, bởi vì bản năng cảnh giác, giờ phút này kia đuôi cáo có chút nhếch lên, đuôi bên trên lông tơ cũng chuẩn bị dựng lên, tựa như để phòng con nhím, để lộ ra một loại hơi thở nguy hiểm. Bên trái nữ yêu thân mang một thân chói lọi bảy sắc váy lụa màu, đúng như chân trời cầu vồng rơi vào nhân gian. Trên người nàng mấy chỗ địa phương lộ ra bộ phận thải sắc lông vũ, tại mờ tối địa cung bên trong lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, dường như mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Bên phải nữ yêu thì thân mang một thân màu xanh biết váy, tựa như ngày xuân mới nở lá non, tươi mát tự nhiên. Nàng chân trủi bên ngoài làn da, nhìn qua lại có một loại ôn nhuận ngọc thạch cảm nhận, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, dường như có thể phát ra ánh sáng nhu hòa, để cho người ta không nhịn được muốn chạm đến. Hiên Viên Mộ phần 3 yêu sao? Xem ra các nàng còn ở lại chỗ này nhi, kể từ đó, Tô Đát Kỷ xác thực còn là nhân tộc không nghi ngờ gì. Chỉ là, nữ hoa nương nương đến tột cùng đã làm những gì đâu? Diệp Lăng Phong nhìn chăm chú trước mặt ba yêu, lông mày không tự giác chăm chú nhăn lại, trong lòng âm thầm suy tư. Trước đây, Diệp Lăng Phong tuy nhiều lần âm thầm dò xét Tô Đát Kỷ, đều chưa phát hiện nàng có bất cứ dị thường nào chỗ. Nhưng mà, nữ hoa nương nương đã dung hợp nhân đạo, hắn thực lực sớm đã viễn siêu chính mình, cái này khiến Diệp Lăng Phong từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo lắng, không dám tùy tiện kết luận Tô Đát Kỷ là có hay không không bị nữ hoa nương nương thi triển một loại nào đó cực kỳ ẩn ấp, ngay cả mình đều không thể phát giác thủ đoạn. Mà giờ khắc này, nhìn thấy cái này Hiên Viên Mộ phần 3 yêu an nhiên ở này, Diệp Lăng Phong rốt cục có thể xác định, Tô Đát Kỷ đúng là không thể giả được nhân tộc. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào tỷ muội chúng ta độc phủ? Bên trái chín đầu chim chí tinh lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, mặt mũi tràn đầy tức giận lần nữa lớn tiếng chất vấn, thanh âm tại trống rỗng địa cung bên trong quân quẩn, mang theo một tia bén nhọn. Các ngươi cái này ba con tiểu yêu, như thế trắng trợn nương thân ở người khác trong phân mộ, chẳng lẽ liền không sợ mộ chủ nhân tìm tới cửa hưng sư vấn tội sao? Diệp Lăng Phong mang trên mặt một vẻ mỉm cười thản nhiên, không nhanh không chậm nói rằng, nụ cười kia nhìn như ôn hòa, lại dường như ẩn giấu đi vô tận thâm ý hừ, thiếu ở chỗ này nhìn trái phải mà nói hắn, nói sang chuyện khác. Ở giữa cựu vĩ hồ ly tinh lạnh hừ một tiếng, thanh âm như là tháng chạm xương lạnh, băng lãnh thấu xương. Nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, quanh thân pháp lực bắt đầu có chút chấn động, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, lại dám xông vào động phủ của chúng ta, hôm nay liền mơ tưởng tùy tiện toàn thân trở ra. Dứt lời, nàng hai tay trong nháy mắt mọc ra bén nhọn lợi trảo, tựa như ra khỏi vỏ lưỡi dao, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Linh khí chung quanh cũng giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, trong nháy mắt táo động, như là mãnh liệt ba đảo, mơ hồ hội tụ thành công kích trạng thái, chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền sẽ như mãnh hổ hạ sơn giống như nhào về phía địch nhân. Ma ngọc thạch tỷ bà tinh cùng chín đầu chim chí tinh càng là không chút do dự, hướng thẳng đến Diệp Lăng Phong phát khởi mãnh liệt tiến công. Chỉ thấy chín đầu chim chí tinh môi son hé mở, đối với Diệp Lăng Phong liên tục phun ra mấy đám hỏa cầu thật lớn. Những này hỏa cầu tựa như từng quả thiêu đốt lưu tinh, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng hủy diệt lực lượng, gào thét lên hướng Diệp Lăng Phong bay đi, những nơi đi qua, không khí dường như đều bị nhen lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Cùng lúc đó, ngọc thạch tỷ bà tinh cũng không chút gì yếu thế, nàng khẽ mở miệng thơm, phát ra mấy đạo sắc bén sóng âm. Những này sóng âm tựa như từng đạo vô hình lưỡi dao, vẽ ra trên không trung từng đạo vạn mèo quy tích, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Lăng Phong bay đi, chỗ đến, liền tiên cố bách đá đều bị vạch ra từng đạo thật sâu vết tích. Đối mặt hai người khí thế hung hung công kích, Diệp Lăng Phong lại vẻ mặt bình tĩnh, dường như công kích không phải đối tới mình đồng dạng. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đã chưa tránh né, cũng không phòng ngự, chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn xem kia đánh tới hỏa cầu cùng sóng âm, cũng không đem hai người công kích để ở trong mắt. Một giây sau, hỏa cầu thật lớn cùng như lưỡi dao sóng âm không trở ngại chút nào đánh trúng vào Diệp Lăng Phong. Trong chốc lát, liên tiếp đinh tai nhức óc lớn tiếng nổ lớn ầm vang vang lên, dường như toàn bộ địa cung đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung chuyển. Ngay sau đó, toàn bộ địa cung bắt đầu run rẩy kịch liệt, dường như đã xảy ra một trận mãnh liệt địa chấn. Chỉ thấy vô số đá vụn như đạn pháo bay tứ tung, bụi mù trong nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ địa cung bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Nguyên bản kiên cố địa cung, giờ phút này cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Hừ, đây cũng là dám tự mình xâm nhập chúng ta động phủ kết quả. Chín đầu chim chí tinh hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Diệp Lăng Phong vị trí, trong mắt lóe ra đắc ý quan mang, dường như đã thấy Diệp Lăng Phong tại công kích của mình hạ hóa thành một miệng. Ách, nhị tỷ, chúng ta giống như ra tay quá nặng đi, chúng ta động phủ dường như nhanh muốn sụp. Ngọc Thạch tỷ bà tinh lúc này đống nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, lo lắng mở miệng nói ra, nàng ngắm nhìn một phía, nhìn xem lão đảo muốn ngã địa cùng, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ lo âu. Ai? Các ngươi như vậy tại Hiên Viên tiểu tử trong mộ ra tay đánh nhau, là định đem Hiên Viên tiểu tử mộ phần đều phá hủy không thành? Ngay tại chín đầu chim chí tinh nhìn xem bị chính mình phá hư đến một mảnh hỗn độn địa cung, trong lúc nhất thời không biết làm sao thời điểm, Diệp Lăng Phong kia mang theo một chút trêu chọc thanh âm bỗng nhiên tại trong bụi mù vang lên. Ba yêu nghe được Diệp Lăng Phong thanh âm, đều là sửng sở, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Lăng Phong tại như thế công kích mãnh liệt phía dưới, thế mà còn có thể còn sống xuống tới. Đây quả thực vượt ra khỏi các nàng nhận biết phạm vi, tại các nàng xem đến, vừa rồi kia một phen công kích, đồng dạng yêu quái căn bản cũng không có thể còn sống sót. Đợi cho địa cung bên trong tràn ngập bụi mù dần dần tán đi về sau, ba yêu biểu lộ theo mới đầu kinh ngạc trong nháy mắt biến thành cực độ chấn kinh. Chỉ thấy bị các nàng toàn lực công kích Diệp Lăng Phong, không chỉ có còn sống, hơn nữa không mất một sợi lông. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như vừa mới phát sinh tất cả bất quá là một trận không có ý nghĩa nhau kịch. Lại nhìn Diệp Lăng Phong vị trí, đã bị chín đầu chim chí tinh cùng ngọc thạch thì bà tình công kích phá hư đến hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản treo chống địa cung của đá, giờ phút này toàn bộ khuynh đảo vỡ vụn, nổ ngang lộn xộn tán rơi xuống đất. Địa cung trên vách tường, càng là xuất hiện vô số khe nứt to lớn, dường như một trường vỡ vụn mạng nện, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà Diệp Lăng Phong đứng địa phương, trực tiếp xuất hiện một cái chiếm cứ nửa cái địa cung diện tích to lớn hô sâu, tựa như đại địa bị xé mở một nói dữ tợn vết thương. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi thán là, ở vào trong hầm lấy Diệp Lăng Phong làm trung tâm phương viên 2 mét mặt đất, lại ngay cả một tia hư hao đều chưa từng xuất hiện, dường như thời gian cùng lực lượng ở chỗ này dừng lại đồng dạng, cùng chung quanh một mảnh hỗn độn tạo thành chênh lệch rõ ràng.